Chương 727, chi kiến trướng 3, chương 727, chi kiến trướng 3, giống như một người tập trung vé số trúng thưởng, bạn làm một chuyện tốt. Nhưng nếu được cho biết còn có những người khác có thể đồng dạng trúng thưởng, mang ý nghĩa vốn nên thuộc về ngươi tài phú có thể sẽ bị những người khác phân đi. Không ai có thể bảo trì tâm tình bình tĩnh. Chỉ nghe Trương Khắc tiếp tục nói, kỳ thực ta ngược lại hy vọng bí mật này là từ người tu hành phá giải được. Bởi vì chỉ có người tu hành mới có thể hiểu được ta chả là bực nào to lớn. Nhưng ngươi chính là một cái bình thường người, ta ngược lại không cách nào làm cho ngươi minh bạch cái gì là tiên thiên linh bảo, cái gì là thiên địa linh căn. Vì sau này gia tộc của ngươi không sẽ bởi vì chuyện này sinh ra oán hận, ta mới sẽ đem chuyện này nói thanh thanh sở sở, rõ ràng. Cho nên bây giờ ta cho một mình ngươi đổi ý cơ hội. Đến tột cùng muốn hay không giao dịch, ngươi đi làm ra quyết định đi. Đinh Tú Khanh hơi hơi quay đầu, nhìn xem bên cạnh Tu Di Thiên Nhãn trận bên trong cái kia 45 huyện, lại nghĩ tới Trương Khắc lời nói trước đó, trong lòng của hắn có chỗ hiểu ra. Cùng một cái huyện so sánh, có lẽ cái kia tiên thiên linh bảo cùng đảo tử mới là quý giá nhất, cái này từ Hứa Thanh Chi cùng Nguyễn Kim Đình trên nét mặt có thể được biết. Nhưng hắn chính xác không biết tiên thiên linh bảo đến tột cùng là cái gì. Ai? Nếu như mình là một người tu hành liền tốt. Đinh Tú Khanh lắc đầu, đem trong lòng vô dụng suy nghĩ tăng ra, quay đầu nhìn Trương Khắc, kiên định nói, ta nguyện cùng tông môn giao dịch, không được oán trách. Dứt khoát. Trương Khắc khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Được. Mấy người đem tương ứng khế thư ký kết hoàn tất, nhìn xem Nguyễn Kim Đình mang Đinh Tú Khanh rời đi thiên điện phía sau. Hứa Thanh Chi thu hồi chiếu ảnh châu, hỏi nghi ngờ trong lòng. Trưởng môn, tiên thiên linh bảo cùng thiên địa linh căn chân quý bực nào, ngay cả bình thường trung phẩm tông môn đều chưa hẳn có vật này. Ngài vì hà hội như thế hậu đãi người này? Trương Khắc tay vịn cằm nhìn xem trên bàn trà nguyên khí luận sách hơi hơi xuất thần. Nghe được Hứa Thanh Chi hỏi thăm, Trương Khắc cười giải thích nói, năm đó ở ta trúc cơ thời điểm, sư phụ của ta từng nói qua hai chữ khiến cho ta được lợi trung thân. Chọn lựa. Không đợi Hứa Thanh Chi mở miệng, Trương Khắc đã tiếp tục nói, cổ nhân từng nói qua, lợi không thể chiếm hết, phúc không thể hưởng hết, thế không thể dùng tận. Ngươi tất nhiên chấp trưởng môn hộ, liền cần ghi nhớ này lý. Làm việc không muốn chỉ nhìn chằm chằm lợi ích trước mắt, nhất định muốn nhìn lâu dài, phải hiểu được chọn lựa. Quả thật, cho dù không có tiên thiên linh bảo cùng thiên địa linh căn, Đinh Tú Khanh cũng sẽ cùng tông môn giao dịch. Có thể đem tới có lẽ sẽ có tai họa, giống như ta giảng câu chuyện kia đồng dạng. Hứa Thanh Chi như bảo thạch sáng chói hai mắt thoáng qua một tia sắc khí. Vừa là như thế, không bằng nàng không có nói hết, có thể lời nói bên trong ý tứ Trương Khắc lại há có thể không biết, cười lắc đầu. Kỳ thực hôm nay ta có qua giống như người ý nghĩ. Khi hắn đưa ra yêu cầu kia thăm dò thời điểm, ta thật sự chuẩn bị giết chết hắn. Cho dù về sau một đoạn thời gian bên trong, trong lòng ta cũng có qua ít nhất 5 lần nếu muốn giết đi hắn ý nghĩ. Đây là ổn thỏa nhất, rất giản dị, an toàn nhất pháp tử. Nhưng ta cuối cùng vẫn là nguyện ý trả một cái giá thật là lớn tới cùng giao dịch, ngươi có biết vì cái gì? Cái này cũng là Hứa Thanh Chi trong lòng nghi ngờ nhất không hiểu. Trương Khắc từ trước tới giờ không là không quả quyết người, hôm nay lại không biết vì hà hội đối với Đinh Tú Khanh như thế bao dung. Thỉnh trưởng môn giải hoặc. Trương Khắc ngữ trọng tâm trường nói, tu hành đến nay, ta lĩnh hội ra một cái đạo lý. Thần thông không địch lại trí tuệ không địch lại mệnh số. Thanh Chi, ngươi có hay không gặp phải một loại người, chính là vận may như thế kia người tốt vô cùng, kém một cái đều có thể nhặt được bảo cái chủng loại kia. Hứa Thanh Chi gật đầu nói, mặc dù chưa thấy qua, nhưng lại nghe nói qua. Trương Khắc đưa tay cầm lên trên bàn trà một quyển sách, trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, ngữ khí thản nhiên nói, trước kia ta bị một xà yêu thủ khốn, tuần tự có mấy trăm người cùng ta cùng ở tại, nhưng cuối cùng cũng chỉ có ta và một người khác sống tiếp được. Đi qua ta vẫn cho là dựa vào lấy cố gắng của mình khiến cho ta sống sót, kỳ thực liên hệ nguyên nhân hoàn toàn không chỉ như thế, còn có tông môn hai vị tổ sư cứu viện. Nếu như không phải hai vị tổ sư cứu hộ, chắc hẳn ta sớm muộn cũng sẽ bị xà yêu ăn hết. Có thể về sau ta cũng từng nghĩ tới, vì cái gì hai vị tổ sư hội đi cứu ta đây? Chẳng lẽ mỗi một người học trò xảy ra chuyện, tông môn nguyên thần chân quân đều sẽ liều chết cứu viện sao? Ta nghĩ đây là không thể nào, ngoại trừ ta là tông môn đệ tử, còn một nguyên nhân khác, kia chính là ta lúc trước đã hiển lộ qua mình một chút năng lực. Theo tông môn, nếu như đem ta cứu, sau này có lẽ sẽ đối với tông môn làm ra cống hiến lớn hơn. Ở trong đó không vẹn vẹn chỉ là tình nghĩa, càng có lợi hơn ích. Hứa Thanh Chi chấn động trong lòng, trước kia Trương Khắc bị tông môn nguyên thần cứu viện chuyện lệ cổ vũ mấy đời người. Cho dù bây giờ, mỗi lần nhớ tới chuyện này, Hứa Thanh Chi đều vì chính mình thân tại dạng này tông môn mà tự hào. Có thể bây giờ nghe Trương Khắc nói đến, lại đem cái này nhất trọng tông môn tình nghĩa tức mất mấy phần. Nhưng kỳ thực đây mới thật sự là nguyên nhân. Ngươi không có hiện lộ ra tương ứng giá trị, cũng không cần hy vọng xa vời những người khác đem ngươi trở thành bảo bối mà đối đãi. Với nhau đủ loại liên quan dưới, ta mới kiên trì chờ đến tông môn cứu viện. Nhân quả tuần hoàn, đây chính là ta nói tới mệnh số. Chương 727, chi kiến trướng 4, chương 727, chi kiến trướng 4, tại một lần kia sự kiện ở bên trong, tông môn nguyên thần chân quân chính là nhiễu động ta hẳn phải chết cục diện vận mệnh chi tuyến. Mà sau đó, ta đi tìm cái kia xà yêu báo thủ, nàng bỏ mạng tại tay ta, vậy ta chính là nhiễu động nàng vận mạng cái kia một sợi dây. Đây là ta hai người trước đây kết nhân quả, là mệnh số, cũng là kiếp số. Hứa Thanh Chi trầm mặc, những vật này đều cấp độ có chút cao, còn không phải nàng bây giờ có thể hiểu được. Ngay sau đó lại nghe Trương Khắc nói ra, ta đã thấy một người, hắn có làm cho người cảm thấy sợ hãi bất kỳ. Làm có người muốn động thủ với hắn lúc, dù là hắn đứng bất động ở nơi đó, đối thủ đều sẽ tự động sinh ra đủ loại hỗn loạn. Không phải pháp lực vận chuyển thất bại, chính là pháp thuật xuất thủ mất đi hiệu lực. Toàn bộ thiên địa đều đang bảo vệ hắn không bị thương tổn. thậm chí làm người này nói ra ngươi sẽ ngã xuống lúc, liền xem như đất bằng, ngươi cũng định viên đứng không dậy nổi, chỉ có thể lần lượt mà ngã xuống. Mà khi hắn xuất thủ lúc, dù là đối thủ cách lại xa, đều có thể tùy ý đánh chết. Đây là mệnh số. Ti. Hứa Thanh Chi hít vào một hơi, nhược chân có cái chủng này người, một khi là địch, đây chẳng phải là chắc chắn phải chết. Đột nhiên nàng trong lòng khẽ động, thất thanh nói, chẳng lẽ cái này Đình Tu Khanh chính là thứ người như vậy? Trương Khắc chậm rãi lắc đầu nói, ta cũng không biết, có thể mỗi lần làm trong lòng ta sinh ra muốn giết chết ý niệm của người này lúc, trong lòng cuối cùng sẽ sinh ra một loại rung động, tựa hồ sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Sau đó Trương Khắc trầm mặc phút chốc, đột nhiên nói, thiên địa công đức chi lực ngươi hiểu bao nhiêu? Hứa Thanh Chi sững sờ, chần chờ nói, chẳng lẽ đối với cái này phương thiên địa làm ra cống hiến về sau, thiên địa ý chí cấp cho phản hồi? Trương Khắc ngân một tiếng, mở miệng nói, nếu như nguyên khí huyền bí tại tương lai sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới phát triển tiến trình, ngươi nói cái này Đình Tú Khanh xem như phân tích ra nguyên khí huyền bí nhân có thể hay không đồng dạng có khí vận gia thân. Nguyên khí đối với thế giới tương lai ảnh hưởng càng lớn, vậy hắn công đức cũng lại càng lớn. Ta hoài nghi một khi ta quả thật động thủ với hắn, có thể hay không đột nhiên nhảy ra một người đem hắn cứu đi. Coi như ta thật có thể giết hắn, nhân quả tuần hoàn phía dưới, sau này có thể hay không bước lên một cái chịu đến thiên địa khí vận sở trung nhân tới tìm ta trả thù. Hứa Thanh Chi cuối cùng minh bạch Trương Khắc vì Hà Hội trả giá đánh đổi lớn như vậy tới giao dịch. Có thể nàng xem Trương Khắc lúc này lại minh lộ ra phát hiện hắn không đúng. Trương Khắc tựa hồ lâm vào một loại bản thân phủ định tuần hoàn, hắn bắt đầu hoài nghi mình hành động. Kiếp số, mệnh số, chẳng lẽ bây giờ phát sinh đây hết thảy cũng là sớm chú định tốt sao? Như là như thế này, vậy ta tu hành ý nghĩa lại là cái gì? Nhìn xem mắt lộ mờ mịt, không ngừng tự lẩm bẩm Trương Khắc, Hứa Thanh Chi trong lòng run lên. Chi kiến trướng, trên con đường tu hành chưa bao giờ là thuận buồm xuôi gió. Bất luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, cuối cùng sẽ gặp phải cùng mình lý niệm trái ngược đồng thời không thể nào hiểu được tình huống. Loại hiện tượng này được xưng chi kiến trướng. Nếu như không cách nào đi ra loại trạng thái này, nhẹ thì tu vi hạ xuống lại không cách nào tiến lên trước một bước, nặng thì tư duy hỗn loạn lâm vào tâm ma cả bấy, hướng đi cực đoan. Kỳ thực loại tình huống này là có báo hiệu. Thư không thời điểm, Trương Khắc tại chủng tộc bên trong biến hóa ẩn nấp, tại khẩn cấp quan đầu phản đâm chủng tộc nửa lãnh chúa một đao, sau đó bị hắn suýt nữa một kích đánh chết giết chết về sau, Trương Khắc liền lâm vào một loại bản thân hoài nghi. Nếu như mình không có đối với chủng tộc nửa lãnh chúa xuất thủ, tự nhiên là sẽ không bị nó trả thù. Đây chính là chủng tộc nửa lãnh chúa cùng Trương Khắc ở giữa sinh ra quan hệ nhân quả. Đối với Trương Khắc tới nói, chính mình là chủng tộc nửa lãnh chúa kiếp số đồng dạng đấy, chủng tộc nửa lãnh chúa cũng là của mình kiếp số. Một lần kia mặc dù Trương Khắc may mắn còn sống sót, có thể liền hắn cũng không biết mình là làm sao sống được. Kể từ lúc đó, trong lòng của hắn thì có một loại sợ hãi. Chỉ là cái này loại tâm lý có thể ngay cả hắn đều không rõ ràng, mà dẫn động hắn tâm kiếp thì còn lại là một chuyện khác. Làm Trương Khắc tại Bạch Cốt Bình Nguyên nghe được Hắc Vô Thường nói ra thập điện Diêm Quân bên trong đệ thập điện chuyển luân vương danh hào lúc, hắn kỳ thực đã lâm vào bản thân phủ định bên trong. Vì sao lại trùng hợp như vậy? Chính mình chuyển luân vương chi danh sẽ cùng thập điện Diêm Quân chi danh trùng hợp. Vì cái gì chính mình sẽ đúng lúc như vậy tiến nhập Bạch Cốt Bình Nguyên? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là cái kia cái đoạn thời gian xảy ra quỷ môn mở lớn sự kiện đem chính mình dẫn tới? Vì cái gì? Vô số trùng hợp giống như từng cây tuyến dệt thành lưới, đem Trương Khắc vây nốt trong đó. Cái này toàn bộ hết thảy thật là trùng hợp sao? Vẫn là vận mệnh chi tuyến đã sớm đem hết thảy bị tốt, chính mình chỉ là từng bước đi tới cái này từng cái tiết điểm. Nếu như Trương Khắc là tại trong tông môn, có lẽ có tông môn trưởng bối có thể kịp thời giải thích cho hắn, khuyên. Có thể Trương Khắc những năm gần đây giống như một cái chuyển bánh răng hoặc chủ động hoặc bị động vận chuyển, chưa từng một khắc nghỉ ngơi. Cho đến hôm nay gặp phải Đình Tu Khanh, nguyên khí huyền bí bị phân tích ra rồi. Một người bình thường vậy mà làm ra vô số người tu hành cũng không có làm được sự tình. Cái này không khỏi làm cho Trương Khắc cảm thấy tựa hồ từ nơi sâu xa có một con tay tại thôi động một ít chuyện đến trước mặt mình. Giờ khắc này, Trương Khắc tâm bên trong đột nhiên sinh ra kiếp số cùng mệnh số cảm khái. Dùng cái này niệm không ngừng kéo dài, cuối cùng dẫn đến Trương Khắc lâm vào bản thân phủ định tuần hoàn. Hứa Thanh Chi nhìn thấy Trương Khắc lúc này trong lòng cảm thấy chấn kinh. Lúc này bên trong tông môn bấp bên, nếu là Trương Khắc xảy ra chuyện, đối với Nam Tông tới nói, e rằng lập tức liền có tai nạn buông xuống. Đối với dẫn phát Trương Khắc tâm bên trong khốn hoặc nhân quả nói, Hứa Thanh Chi tức có tán thành, cũng có phủ định. Bây giờ chỉ có giải khai Trương Khắc tâm bên trong hoang mang, mới có thể đem hắn từ nơi này trong lồng giam tránh ra. Trong đầu lao nhanh vận chuyển phút chốc, Hứa Thanh Chi đột nhiên nói, trưởng môn, ngươi nói là gà có trước hay là trứng có trước? Đấu chương xong, chương 728, chúng ta không tin số mệnh, chỉ tin chính mình. Chương 728, chúng ta không tin số mệnh, chỉ tin chính mình. Gà có trước hay là trứng có trước? Hứa Thanh Chi đột nhiên mở miệng hỏi thăm, thuận thế đem Trương Khắc chú ý của lực từ nhân quả mệnh số tuần hoàn bên trong hấp dẫn tới. Trương Khắc trong mắt vẻ mờ mịt biến mất, quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh Chi. Hắn biết Hứa Thanh Chi là muốn giải khai tâm kết của mình, bất quá vấn đề này chính xác đưa tới hứng thú của hắn, bất giác rơi vào trầm tư. Đến tột cùng là gà có trước hay là trứng có trước? Vô luận là ở trong giấc mộng vẫn là Úy Lam giới, từ xưa đến nay đều có vô số người vì thế tranh luận không ngừng. Chưa từng có phương nào có thể đưa ra làm đối phương tin phục quan điểm. Suy nghĩ trong chốc lát, Trương Khắc mở miệng nói, gà có trước. Không đợi Hứa Thanh Chi đưa ra cái kia làm cho người vô giải hỏi lại, Trương Khắc đã nói tiếp, liền giống tên của chúng ta đồng dạng, dòng họ ở phía trước, mang ý nghĩa xuất thân của ngươi, tổ truyền cha, phụ truyền tử, đây là huyết mạch hệ thống gia phả truyền thừa. Nam nhân cùng nữ nhân kết hợp mới có thể sinh ra hậu đại, đồng dạng, gà trống cùng gà mái đụng chạm mới có thể sinh trứng gà sống. Trứng gà tên tục cũng xưng trứng gà từ tên đến xem, vô luận là trứng gà vẫn là trứng gà cũng là gà ở phía trước, chứng minh gà có trước. Từ tự ý đến xem, trứng gà mang ý nghĩa gà đẻ trứng, trứng gà mang ý nghĩa gà sinh chi tử. Kỳ thực cổ nhân sớm đã nhận thức đến là gà có trước sau có trứng, chỉ bất quá một đám người nhàm chán cố lộng huyền hư mà thôi. Nói hắn có ý riêng mà liếc nhìn Hứa Thanh Chi một cái. Trong ký ức của hắn, trong mộng cảnh như có người nói trứng gà mặc dù có thể trứng nở gà con, là bởi vì vỏ trứng là từ một loại gọi ốc 17 protein cấu thành. Mà loại protein lại chỉ tại gà mái loan xào bên trong mới có, cho nên gà có trước thuyết pháp là thành lập. Có thể loại thuyết pháp này không cách nào cùng Hứa Thanh Chi nói do đấy, vì vậy Trương Khắc cũng không có nhắc đến. Hứa Thanh Chi có chút vô ngữ, chính mình hảo luôn quên bảo, làm sao còn sẽ bị rất khinh bỉ. Bất quá có Trương Khắc giải thích điểm ấy quay người thời gian, Hứa Thanh Chi cũng đem suy nghĩ của mình lý thanh một chút. Vấn đề này tuy có chút vô vị, có thể cái này cũng là nhân quả một loại bày ra a. Trương Khắc thần tình khẽ động, tinh tế tính toán một hồi, đột nhiên cảm giác được Hứa Thanh Chi lời nói không phải không có lý. Tựa hồ có một đạo linh quang tại trong đầu thoáng qua, nhưng làm thế nào cũng bắt không được. Trương Khắc chợt một chút đứng lên, vừa đi vừa về mà trong điện dạo bước, liều mạng truy tìm lấy trong đầu vừa rồi lóe lên ý nghĩ kia. Trứng gà, nhân quả. Đang phiền não ở giữa, chỉ nghe Hứa Thanh Chi thanh âm êm ái trong điện vang lên. Lúc trước có một vị trí giả, am hiểu nhất cùng người hoàn tu thì, một đời chưa bao giờ thua qua, trưởng môn có biết vì cái gì? Trương Khắc đang suy tư não bên trong liên quan tới nhân quả vấn đề, nghe vậy theo miệng hỏi, vì cái gì? Hứa Thanh Chi nhẹ nhàng nở nụ cười. Bởi vì là đối phương trước tiên ra a. Trương Khắc không khỏi ngơ ngẩn, không có nghĩ đến cái này ở trong giấc mộng bị người chơi nát vụn ngạnh bây giờ vậy mà tại Úy Lam giới xuất hiện. Đối phương trước tiên ra, cho nên trí giả một đời chưa từng thua qua, trưởng môn ngươi nói đây là tất nhiên vẫn là ngẫu nhiên. Trương Khắc não bên trong linh cơ càng phát rõ ràng, nhưng luôn có loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Thì thào từ ngữ đạo, đây là tất nhiên a. Hứa Thanh Chi tiểu đạo, đúng vậy a. Đây là tất nhiên, nhưng đây cũng không phải là trí giả nhiễu động đối phương vận mệnh, từ đó sớm đoán ra đối phương hội xuất cái gì, mà là bởi vì đối thủ trước tiên ra, lại căn cứ đối phương xuất ra tiến hành ứng đối, cho nên hắn vĩnh viễn đều sẽ không thua. Đây là mệnh số sao? Cũng thế, cũng không phải. Nói hắn là, bởi vì kết quả đã chú định, không thể sửa đổi. Nói hắn không phải, bởi vì đây là mưu lợi, là quy tắc bị thay đổi. Trường môn lúc đó tài năng ở xà yêu trong miệng mạng sống, kỳ thực cuối cùng còn là bởi vì chính mình cố gắng, bằng không cũng chống đỡ không đến tổ sư đến đây nghĩ cách cứu viện. Mà tổ sư sở dĩ sẽ đi cứu ngươi, cũng là bởi vì trưởng trước cửa ưu dị biểu hiện làm cho tông môn không muốn bỏ qua. Quả thật, ở trong đó quả thật có một ít nhân quả tồn tại, nhưng sao lại không phải bởi vì cố gắng của mình đâu? Trưởng môn đời này có từng đã cứu không phải biết. Những người này cùng trưởng môn chưa từng có gặp nhau, chẳng lẽ nói trưởng môn cứu bọn họ cũng có không có biết tồn tại đang âm thầm sắp đặt hết thảy sao? Nếu như là thật sự, vậy những này không cũng biết tồn tại nên có nhiều rảnh rỗi mới có thể thời thời khắc khắc chú ý ngươi. Đây là mệnh số sao? Nói nó là bởi vì có trưởng môn tham dự vào vận mệnh của bọn hắn trong quy tích, bọn hắn phải chết vận mệnh bị cải biến. Nhưng đây là trưởng môn sớm an bài tốt sao? Không phải, chỉ là trùng hợp mà thôi. Một người bắn tên mỗi lần đều mệnh trúng hồng tâm, dù là từ từ nhắm hai mắt cũng là như thế, vì cái gì? Bởi vì hắn sẽ ở trúng tên chỗ bổ cái trước hồng tâm. Cái này là nhân quả sao? Là, nhưng ở trong đó, kết quả mới là bởi vì nơi này nhân quả bị phản ngược trở lại. Một dòng sông nhỏ lần theo kế hoạch song đường sông chảy xuôi, đây là mệnh số sao? Là, bởi vì kết quả là đã định trước, nhưng trên thực tế nó chỉ là căn cứ vào xác định tốt quy tắc di động. Nếu như tại phía trước sửa đổi đường sông, dòng nước liền sẽ sửa đổi hướng chảy. Đem tầm mắt từ trên người chính mình thoát ly, một mực hướng về phía trước kéo dài, đi tới trong vũ trụ lại hướng xuống nhìn. Chính mình, thông môn, châu vực, giới vực, tinh vực. Cái vũ trụ này mỗi thời mỗi khắc đều có vô cùng vô tận biến hóa sinh ra, vô luận là sinh linh vẫn là cái khác. Chương 728, chúng ta không tin số mệnh, chỉ tin chính mình. 2. Chương 728, chúng ta không tin số mệnh, chỉ tin chính mình. 2. Một giây đồng hồ sau thế giới vĩnh viễn cùng bây giờ có khác biệt. Ở trong đó có lệnh đếm được tồn tại sao? Có thể nói một cách thẳng thừng, mệnh số kỳ thực bắt nguồn từ quy luật, pháp tắc, đại đạo. Giống như vòng xoáy đồng dạng, chỉ cần dung nhập trong đó, chắc chắn chịu ảnh hưởng, đây là mệnh số, cũng là quy luật. Chẳng lẽ làm ta gặp phải nguy hiểm lúc, trưởng môn sẽ ngồi yên không lý đến sao? Do đó, trưởng môn căn bản không cần xoắn suýt những thứ này, nhân quả gặp chuyện vấn tâm mà đi là đủ. Chúng ta là người, nếu như không phải đạp vào con đường tu hành, nhân sinh nhiều nhất không hơn 100 năm. Nhưng bây giờ tuổi thọ của chúng ta đã phá vỡ người bình thường gông cùng xiềng xích, mà theo lấy tu hành tuổi thọ càng ngày sẽ càng dài. Nếu như chúng ta mệnh số chỉ có thể sống 100 năm, vậy chúng ta liền đã tránh thoát nó. Người tu hành, vốn là một đám nghịch thiên cải mệnh người. Chúng ta không tin số mệnh, chỉ tin chính mình. Hứa Thanh Chi lời nói giống như một đạo quang chiếu vào Trương Khắc cánh cửa lòng, sáng tỏ mà thông thấu. Trương Khắc si ngốc ngắm nhìn đỉnh đầu, đọc lại trong lòng thật lâu khói mù cuối cùng tan đi. Trương Khắc tâm bên trong gương sáng lại một lần nữa bị lau sạch sẽ. Sau một hồi lâu hắn thật dài thở dài ra một hơi. Thanh Chi, cảm tạ. Trên con đường tu hành bốn cái mấu chốt yếu tố pháp tài lữ địa vì hạ như này trọng yếu. Chính là tại ngươi lâm vào khốn cảnh, cần phải có người kéo ngươi một cái lúc, người này có thể kịp thời thân xuất viện thủ. Trước mắt chính là ví dụ tốt nhất. Theo Trương Khắc tâm cảnh thông đấu, tự thân một điểm linh cơ bắn ra, đỉnh đầu đột nhiên hiện hóa ra một vàng, một ngân, một chỉ ba đóa hư huyễn linh hoa. Gốc rễ phân lập, tất cả cơ thứ nhất đâm vào hư không, tam hoa phân ba phương hướng hướng ra phía ngoài nở rộ. Làm Trương Khắc tâm kết tán đi, tam hoa trận bắt đầu ở đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn, vô số tam sắc vụn ánh sáng như khói như sương tại Trương Khắc đỉnh đầu bay là tả. Tam hoa xoay tròn thời điểm, đại điện hư không nguyên khí tùy theo mà phụ. Mà trên bầu trời Lăng Tiêu điện số bách trợ chỗ, một cái rơi trong suốt nguyên khí vòng xoáy tùy theo hình thành. Trung quanh số trăm dặm nguyên khí lập tức bị nhiễu loạn, như nước biển chịu đến hải trung vòng xoáy dẫn dắt dũng động cuốn vào trong đó. Giờ khắc này, đồng lai cửu quận vô số người bị kinh động. Vô số người tu hành ngóng nhìn trên không cái kia bách trượng lớn nhỏ xoay tròn vòng xoáy, âm thầm suy đoán. Trong điện, Trương Khắc bây giờ cũng không lấy tâm niệm khống chế, chỉ là yên lặng quan sát đến tam hoa đột nhiên xuất hiện biến hóa. Chờ tam hoa xoay tròn 9981 vòng mấy lúc sau, hắn riêng phần mình dễ cây bởi vì xoay tròn giao hợp lại cùng nhau, cầu nhánh bệnh tạo thành một cái chỉnh thể. Lúc này, tam hoa đã như một cây xuất ra, tụ lại vây quanh, gốc rễ thân mở mở ảo ảo ngưng tụ vào Trương Khắc đỉnh đầu huyệt bách hội phía trên nghe hoàn cung bên trong. Theo đạo gia lời nói, đỉnh đầu bách hội cái thoát, mỏ ác chính là câu thông thiên địa cầu đối. Nghe hoàn cung là thần cư chi chỗ, tinh khí thần tụ lại chi địa. Trương Khắc tấn giai nguyên thần gần 200 năm, cuối cùng tại lúc này tinh khí thần trộn lẫn mà tụ ở một khiếu có thể tam hoa tụ đỉnh nguyên thần đệ nhất cảnh viên mãn. Bước kế tiếp chính là bước vào nguyên thần đệ nhị cảnh ngũ khí cảnh cần tụ lại trong lồng ngực ngũ khí tất cả quy bản bản nguyên. Trương Khắc tâm niệm khẽ động, đỉnh đầu tam hoa xoay tròn lấy tiêu tan vô tung, đại điện trên không cái phêu trạng nguyên khí tuyển cơn xoáy cũng tự động tan đi. Cũng vào thời khắc này, Trương Khắc lập tức phát giác được tam hoa tụ đỉnh phía sau một ít biến hóa. Đầu tiên, thiên địa nguyên khí linh cơ đặt vào, vô luận là tốc độ hay là chất lượng so tam hoa không tụ phía trước ít nhất tăng trưởng 3 thành. Đây chính là căn bản của tu hành, quyết định người tu hành tốc độ tu luyện. Thứ yếu, như nội thị liền có thể thấy một đạo tiên tiên một khí từ Trương Khắc trước mũi một tấc hư không dẫn xuất. Theo hô hấp của hắn giả dích không tuyệt kéo dài bị dẫn nhập thể nội, vận chuyển chu thiên sau đó một cách tự nhiên phân hóa năm cô dung nhập ngũ tạng. Mà đỉnh đầu đồng dạng có một đạo nguyên khí linh cơ theo tam hoa xoay tròn dẫn vào bách hội tín trong môn phái. Này nguyên khí bên trong nhưng lại có chỗ khác biệt, nhiều hơn một cỗ sinh cơ bừng bừng, như một cỗ thanh tuyển dẫn dắt đến thể nội tiên tiên một khí tại ngũ tạng bên trong vận chuyển. Trừ cái này hai hạng chỗ khác biệt, Trương Khắc cảm giác tự thân pháp lực, thần hồn, cơ thể cũng bắt đầu có biến hóa. Trương Khắc tâm bên trong vui sướng, đang muốn nói chuyện với Hứa Thanh Chi. Đột nhiên phát giác được có thất đạo thần niệm chợt trên bầu trời tiểu đồng lai xuất hiện, rõ ràng đây đều là bị mới vừa dị tượng kinh động, đến đây dò xét. Chỉ là bởi vì tiểu đồng lai bên trong cấm chế lợi hại, đối với nguyên thần chân quân tổn thương cực lớn, không có can đảm dễ dàng xâm nhập. Nhưng cái này thất đạo thần niệm nhưng thủy chung ở trên không xoay quanh tới lui. Trương Khắc cười lạnh một tiếng. Lần này hắn lặng yên hồi sơn, lấy vô tương giả diện che đậy bên ngoài thân linh quang. Mà phía trước trên Lăng Tiêu điện, tất cả tại chỗ người đều bị mang đi tiếp nhận kiểm tra, vì vậy ngoại nhân còn không biết được hắn trở về. Thông qua những thứ này không chút kiêng kỵ thần niệm, liền có thể biết những năm này Nam Tông bị bao nhiêu oi bức. Trương Khắc hai vai nhoáng một cái, hóa thành một sợi kim tuyến bay ra Lăng Tiêu điện, trực tiếp lọt vào bầu trời hai cao trăm trượng không chạm định. Hứa Thanh Chi lách mình xuất hiện tại ngoài điện, thân thể nhoáng một cái liền đã bay đến đại điện đỉnh chót, hướng phía dưới quan sát. Bao nhiêu năm chưa từng gặp qua trưởng môn xuất thủ, hôm nay vừa vặn thấy vì nhanh. Chương 728, chúng ta không tin số mệnh, chỉ tin chính mình. 3, chương 728, chúng ta không tin số mệnh, chỉ tin chính mình. 3, Trương Khắc thân ảnh vừa mới xuất hiện giữa không trung, lập tức liền bị cái kia thất đạo thần niệm phát giác. Chờ nhìn thấy người trước mắt là ai, thất đạo thần đọc chủ nhân tất cả đều giật nảy cả mình, không nghĩ tới Trương Khắc vậy mà vô thanh vô tức đã trở về. Bảy nhân đại cảm giác không ổn, thần niệm đột nhiên tán đi. Trương Khắc khẽ miệng nhíu một cái, hít một hơi thật sâu, vận chuyển pháp lực đống nhiên dẫn động đại tiểu đồng lai vô số trận pháp. Đại tiểu đồng lai thế nhưng là đích thân hắn tạo dựng lên, trong đó bố trí vô số trận pháp. Lúc này hắn một lần phát lực, nhưng thấy đồng lai cựu quận các nơi chợt xuất hiện vô số điểm linh quang. Những thứ này linh quang là bố trí khắp các nơi tọa độ trung khu, một khi dẫn động, mỗi một chỗ tiết điểm trải trận pháp tất cả bị dẫn động. Đầu tiên là mỗi một cái tọa độ chung quanh xuất hiện ít thì mấy trăm, nhiều thì mấy ngàn điểm sáng, ngay sau đó liền có vô số đạo linh quang tuyến đem các loại linh quang nối liền với nhau. Lăng Tiêu điện vị trí khá cao, Hứa Thanh Chi đứng thẳng ở đại trên nóc điện hướng phía dưới chung quanh. Nhưng thấy đồng lai cựu quận mỗi một cái xó xỉnh đều sáng lên lấm ta lấm tấm linh quang, giống như bầu trời đầy sao lập lòe các nơi. Vô số linh quang dây dưa, xen lẫn, ngưng kết ra vô số đại tiểu bất một trận pháp. Liên tựa như vô số đóa đang tỏa ra đóa hoa đồng dạng, tầng tầng lớp lớp khảm bộ cùng một chỗ, đem đồng lai cựu quận hoàn toàn bao phủ. Phó hành tiên là một gã nguyên thần chân quân, xuất từ Hải Châu ngũ phẩm tông môn Ngũ Hành Linh Tông. Trước đây ít năm Ngũ Hành Linh Tông nhận được một tin tức. Lai Châu tiên tiên nhất khí Nam Tông trưởng môn Như Ý chân quân Trương Khắc nắm giữ hai loại đại uy lực ngũ hành pháp thuật. Căn cứ vào thông tin bên trong hình dung, Ngũ Hành Linh Tông cảm giác hai loại ngũ hành pháp thuật thần thông tựa như trong truyền thuyết ngũ sắc thần quang cùng đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến. Cái này không khỏi làm cho Ngũ Hành Linh Tông rất là hãi dị. Phải biết hai loại pháp thuật thần thông nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ mấy ngàn năm mà không thể được đấy, nghĩ không ra bây giờ vậy mà tại cùng trên người một người xuất hiện. Lúc đó tông môn liền vỡ tổ, trong môn nguyên thần chân quân đánh trống reo hò lấy muốn đi tìm Trương Khắc yêu cầu hai loại pháp thuật thần thông. Bọn hắn chuẩn bị số lớn bảo vật cùng tài nguyên chuẩn bị dùng để trao đổi. Nếu như Trương Khắc không đồng ý, Ngũ Hành Linh Tông đem không tiếc bất cứ giá nào tới mưu đoạt. Nhưng khi hắn nhóm cẩn thận nghe tin tức về Trương Khắc về sau, lại cảm giác sự tình có chút khó giải quyết. Ngũ Hành Linh Tông thân là ngũ phẩm tông môn, trong môn có Động Thiên Chân Quân 3 người, còn lại Nguyên Thần Chân Quân 17 người, thực lực cũng không kém. Nhưng Trương Khắc lại chu sát qua Động Thiên Chân Quân, còn có nhất cử bắt nhiều tên nguyên thần ghi chép. Danh xưng đạo quân phía dưới vô địch. Cái này chính là một cái triệt đầu triệt đuôi hung thần. Trừ hắn ra, hắn một cái trong đó đạo lữ, Trúc Tinh kiếm phái Thanh Mi, càng là một nhân vật không tầm thường. Sớm tại hắn kim đan cảnh thời điểm, thì có quét ngang Cựu Châu không đối thủ, quét tháo Hỗn Nguyên đệ nhất nhân danh hiệu. Hai người kia chất thành một đống, đừng nói Nguyên Thần chân quân rồi, liền Liên Đạo quân muốn động thủ đều muốn nghĩ lại cho kỹ. Huống chi, Lai Châu không phải Hải Châu, mình tại Hải Châu thế lực lại lớn cũng không khả năng phiêu dương quá hải đi chinh phạt. Muốn phải đại quy mô xuất động Nguyên Thần chân quân càng là chuyện không thể nào. Thật coi Vân Tiêu Ba Thập Tam Thiên Cung là bùn nặn đấy, đây chính là có không chỉ một tên đạo quân chấn giữ thượng phẩm tông môn. Muốn ở tại dưới mí mắt tiến đánh hắn chỉ hạ tông môn, tuyệt đối là đối đầu phẩm tông môn khiêu khích. Đến lúc đó đừng nói tiến đánh tiên thiên nhất khí tông Nam Tông rồi, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều phải ném ở nơi đó. Tăng thêm lúc này trong môn cao thủ hơn phân nửa đều tại hư không chi trung chiến đấu, có thể điều khiển Nguyên Thần chân quân vẹn vẹn có 3 người mà thôi. Chủ yếu nhất là, bởi vì chủng tộc được kích, thiên hạ tông môn Nguyên Thần chân quân đại bộ phận đều đến hư không chiến đấu. Vì phòng ngừa tu hành giới phát sinh hỗn loạn, thiên hạ thượng phẩm tông môn đồng thời ban bố chiếu lệnh. Bất luận cái gì tông môn không được tại chủng tộc xâm lấn thời điểm công kích cái khác tông môn, nếu có người vi phạm, nhất định nghiêm trị. Nhiều như vậy điều kiện chế ở dưới, Ngũ Hành Linh Tông cũng là vô kế khả thi. Một phen sau khi thương nghị, Ngũ Hành Linh Tông quyết định điều động phó hành tiên lẻn vào Đồng Lai đảo hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như có thể từ Nam Tông đệ tử trong tay thu được hai loại thần thông thuật pháp phương pháp tu luyện tốt nhất. Nếu không phải có thể, cũng muốn nghị trăm phương ngàn kế đem tiên tiên nhất khí Nam Tông nội tình hỏi rõ ràng, thuận tiện tông môn bước kế tiếp làm việc. Chờ phó hành tiên 7 năm trước đi tới Bồng Lai Cựu Quận về sau, lại bị rung động thật sâu tới rồi. Hắn đời này chưa bao giờ thấy qua như thế ẩn chứa mạnh mẽ sinh cơ thành thị. Từ mỗi ngày công báo ở bên trong, phó hành tiên thấy được Đồng Lai Cựu Quận ngày tân nguyệt dị biến hóa, điều này làm hắn tổng tâm thực chất cảm thấy sợ hãi. Giống như một đầu đang trưởng thành quái thú, nó trưởng thành nhanh, giống như thời gian ở đây bị gia tốc, mỗi qua một thiên đô sẽ cường đại một phần. Từ Bồng Lai Cựu Quận biến hóa bên trong, phó hành tiên đạt được một cái kết luận. Đừng nhìn Ngũ Hành Linh Tông là ngũ phẩm tông môn, mà Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông chỉ là cựu phẩm tông môn. Không ra 300 năm, Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông liền có thể án lấy Ngũ Hành Linh Tông treo lên đánh. Hắn không dám thất lễ, lúc này đem tin tức này chuyển về Ngũ Hành Linh Tông. Mà tông môn đối với cái này cũng rất xem trọng, đồng thời cũng từ đó chịu đến dẫn dắt. Làm hắn tại Đồng Lai Cựu Quận thu thập Nam Tông cường đại bí mật, càng phải nghĩ biện pháp trộm lấy đủ loại phát minh sáng tạo. Mấy năm qua này, phó hành tiên âm thầm bắt mười mấy tên Nam Tông đệ tử, ngoài ra còn đánh chết hai tên nhìn thấy hắn xuất thủ bảo hộ pháp thần. Thông qua siêu hồn thủ đoạn, phó hành tiên lấy được không thiếu liên quan tới Nam Tông bí mật. Hôm nay hắn phát giác Lăng Tiêu Điện bầu trời đột nhiên xuất hiện nguyên khí vòng xoáy, không rõ ràng cho lắm dưới tình huống, hắn liền muốn lấy thần niệm dò xét một phen. Loại chuyện này tại mấy năm này cũng là làm quán, hắn căn bản không coi ra gì. Ai bảo hôm nay đại tiểu Đồng Lai không có mình Nguyên Thần chân quân tọa trấn đâu, đến nỗi Vân Tiêu Ba Thập Tam Thiên Cung ở đây trấn giữ tên kia Nguyên Thần chân quân sớm bị thu mua. Chỉ phải làm không quá mức phận, hắn thì sẽ không nhúng tay. Đồng thời xuất hiện trên bầu trời tiểu Đồng Lai còn có 6 người khác thần niệm, cũng đều là cùng phó hành tiên đồng dạng tâm tư các phái Nguyên Thần chân quân. Nhưng không ngờ lần này chọc tổ ong vò vẽ, lại đem Trương Khắc trò thọc đi ra. Lúc này gặp đến 6 người khác thần niệm tiêu tan vô tung, phó hành tiên trong lòng máy động, cũng đội vàng tản đi thần niệm. Trốn ở một chỗ trong tiểu trấn quan sát động tĩnh, một khi phát giác tình huống không ổn, hắn liền chuẩn bị lấy tiểu trấn người làm người tư cách điểm hộ chính mình rời đi. Mấy người Trương Khắc dẫn động đại tiểu Đồng Lai trận pháp về sau, ngay tại phó hành tiên bên cạnh, một cây xúc lập mấy năm chưa bao giờ biến hóa qua to một tấc thạch trụ bắt đầu chớp động linh quang. Cái này cây cột đá từ hắn đi tới tiểu trấn lúc liền tồn tại, hắn đã từng nghe qua, cái này cây cột đá tên là Hỗn Nguyên Tử, dù là vài thập niên trước lập. Mặc dù phó hành tiên kỳ quái cái này cây cột đá vì cái gì gọi cái tên như vậy, lại không nghĩ vài chục năm nay, căn này chưa bao giờ có biến hóa thạch trụ tại hôm nay lại bị kích hoạt. Mười cao hai trượng trên trụ đá, loan lộ phù văn một đạo nhất đạo sáng lên, màu bạch kim linh quang toán loạn lấy câu thông, đan vào một chỗ. Trên trụ đá bưng một vòng linh quang lay động qua, giống dù che mưa như thế khép lại 360 căn ngũ kim nan dù lóng lánh linh quang mặt dù chậm rãi trèo chống ra. Một lát sau, một đạo bao phủ phương biên hơn 10 trượng phạm vi ô lớn trên mặt đất bên trên chống ra. Nguyên lai đây cũng là Hỗn Nguyên Tử dù a. Phó hành tiên thần niệm hơi hơi lướt qua, liền phát giác ở nơi này trong tiểu trấn chừng 9 trôi dạng này Hỗn Nguyên Tử dù. Lại hướng nơi xa điều tra, cơ hồ mỗi một cái đại thôn xóm nhỏ thành trấn cũng có dạng này Hỗn Nguyên Tử dù, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc tiểu hoặc đại không có vô tận. Chợt nhìn đi, giống như tại Đồng Lai Cựu Quận đại địa bên trên mọc ra vô số ma cô. Phó hành tiên trong lòng âm thầm đề phòng, cẩn thận quan sát đến. Làm Đồng Lai Cựu Quận 129,600 bách đạo Hỗn Nguyên Tử dù toàn bộ mở ra, Trương Khắc tay phải đột nhiên phóng ra một đạo màu bạch kim linh quang xung kích tại tiểu Đồng Lai tiên nhân chỉ trên ngọn núi. Vâng. Đấu chương xong, chương 729, chấn áp chương 729, chấn áp tiên nhân chỉ là tiểu Đồng Lai kiến trúc cao nhất. Vốn chỉ là một cái hình khuyên cao lầu, trung 66 tầng, đường kính 30 trượng, là Đồng Lai Hỗn Nguyên tán phòng ngự đại trận trung khu. Đồng Lai Cựu Quận bố trí phía dưới nhất nguyên chi số Hỗn Nguyên Tử dù lấy 360 trôi dù làm một tổ làm một tiết điểm, thiết lập 360 tòa tụ nguyên trận pháp. Gần trăm năm nay, trận pháp này mỗi thời mỗi khắc đều đang tụ lại linh cơ nguyên khí. Tăng thêm bố trí tại tiểu Đồng Lai 22 mai tinh hoạch tại Chu Thiên Vô Lượng Thông Vi đại trận cùng tức ngưỡng sức mạnh dưới sự thúc dụng, bây giờ tiên nhân chỉ đã trở thành một ngọn núi. Bây giờ, làm Trương Khắc run tay đánh ra một đạo linh quang xung kích tại tiên nhân chỉ phía trên lúc. Trong nháy mắt thông qua tiên nhân chỉ tách ra 129,600 bách đạo màu bạch kim linh quang lấy tốc độ như tia chớp xuyên vào mỗi một tòa Hỗn Nguyên Tử dù. Ông Đồng Lai Cựu Quận tất cả Hỗn Nguyên Tử dù đồng thời phóng ra hào quang. Mỗi 360 tòa Hỗn Nguyên Tử dù trận pháp nối liền với nhau. Chỗ toát ra hào quang lẫn nhau liên quan, xen kẽ, vén diễn hóa ra một thanh bao trùm trăm dặm ô lớn. Mà dạng này 360 trôi linh quang ô lớn lại lần nữa lẫn nhau lấy trận pháp tương liền, tổ hợp thành một thanh bao phủ đại tiểu đồng lai ô lớn che trời. Giờ khắc này, đại tiểu đồng lai hoàn toàn bị vô tận linh quang bao trùm. Chỉ là ô lớn che trời còn chưa triệt để ngưng kết thành công, còn có chút hư huyễn bất định. Một vòng màu bạch kim sóng ánh sáng một lần xung kích tại đồng lai cựu quận mỗi một cái xó xỉnh. Cùng lúc đó, đồng lai cựu quận mỗi một chỗ quận, huyện, trấn, thương, phường các vùng tất cả điểm cao, phố xá, kiến trúc cũng có cùng địa mạch tương liên thủ hộ pháp khí bị kích hoạt. Lôi kích thác, băng tiến nỏ, kim quang pháp trụ, cùng với số lượng đông đảo cỡ lớn như ý toa lít nhít xuất hiện tại các nơi. Lúc này chính vào buổi sáng, đồng lai cựu quận công chính tại lao động tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt biến hóa. Bọn hắn không rõ chuyện gì xảy ra, có thể một đạo đạo quang sóng càng không ngừng lay động qua cơ thể, luôn làm người cảm thấy bất an. Ở đây cảm xúc dưới, một số người rối loạn lên, gào thét chạy từ phía. Mắt xích hiệu ứng dưới, vô số người chịu đến lây nhiễm, cũng bắt đầu giống con ruồi không đầu như thế chạy loạn, tràng diện lập tức có chút hỗn loạn. Tiếng la khóc, tiếng ồn ào bên tai không dứt. Một lát sau, đồng lai cựu quận các nơi bay lên vô số nam tông đệ tử. Bọn hắn thân mặc áo bào trắng, chân đạp vân khí, tề tề lớn tiếng thét ra lệnh, tất cả mọi người, đứng thẳng tại chỗ, không thể kêu to. Tất cả mọi người, đứng thẳng tại chỗ, không thể kêu to. Tất cả mọi người bằng vào gọi tự nhiên không cách nào khiến cho mọi người nghe theo mệnh lệnh, nhất là những cái kia tới từ ngoại địa người bình thường. Thế là tại lớn tiếng hô quát thời điểm, những đệ tử này trên đỉnh đầu từng đạo như ý toa dâng lên, màu vàng sậm linh quang tại 36 mắt toa miệng lập lòe. Như ý toa bây giờ đã là nam tông đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất, uy lực của nó liền người bình thường cũng biết chi quá sâu. Vì vậy, đang nghe thét ra lệnh sau đó, vô số bách tính rất nhanh liền an tĩnh lại, đứng ở tại chỗ không dám nhúc nhích. Xoát, 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 đồng lai cựu quận bên trong các cấp quan viên cấp tốc xuất hiện tại phố xá, cao lầu, bến cảng, đồng ruộng các nơi. Tượng trưng thân phận các loại kỳ bài nhanh chóng đứng lên, từng cái bộ chỉ huy tạm thời cấp tốc thiết lập. Đeo màu đỏ phù hiệu trên tay áo phương dài, giáp trường, bảo trưởng cùng với duy trì trật tự binh sĩ, giáp sĩ xen kẽ tiến vào bách tính giữa đám người tiến hành trấn an. Đại tiểu đồng lai 7,200 tên bảo hộ pháp thần cũng từ các nơi bích họa, pho tượng, trong bức họa xuất hiện. Bảo hộ pháp thần hệ thống chỗ cường đại nhất tại cùng bọn họ phân biệt năng lực có thể nhanh chóng phân biệt ra cựu quận người địa phương cùng ngoại lai người. Có thống nhất, hiệu suất cao, có trật tự người chỉ huy, hỗn loạn rất nhanh liền bị lắng lại. Giống chuyện như vậy, chỗ đáng sợ nhất đang cùng hỗn loạn trắng trợn lan tràn sau đó. Nếu như tại hỗn loạn cứ thế mà bắt đầu thời điểm liền tiến hành khống chế, cơ bản sẽ không tạo thành nguy hại lớn. Giống như hỏa hoạn đồng dạng, mới nổi lên thời điểm, một chậu nước liền có thể dội tắt, nhưng nếu là hỏa thế lan tràn mở rộng, liền đem thành liệu nguyên chi thế. Những năm gần đây, trung tộc cách mỗi mấy tháng sẽ xuất hiện một lần. Đối với như thế nào cứu trợ bách tính, bình định hỗn loạn, đồng lai cựu quận sớm có ứng đối kinh nghiệm. Nếu không phải ở trong đó rộng lượng người bên ngoài hồ sung đi loạn, liền điểm ấy hỗn loạn cũng sẽ không sinh ra. Phó hành tiên nhìn xem chung quanh hỗn loạn bị nhanh chóng lắng lại, trong lòng âm thầm thở dài. Cứ việc đã từng gặp qua rất nhiều lần, có thể mỗi lần nhìn thấy đồng lai cựu quận nhanh chóng năng lực phản ứng, hắn vẫn là không nhịn được kinh hãi. Đang cảm thán thời điểm, cách đó không xa nhanh chóng đi tới một đám người. Một thành viên bảy thước ngân giáp thần sẽ tại trước, mặt nạ màu bạc dưới, một đôi hiện ra làm quang hai mắt dò xét lấy thấy mỗi người. Sau người nhưng là phụ cận phường dài cùng vài tên bảo trưởng, có khác 6 tên giáp sĩ cầm trong tay binh khí bảo vệ tả hữu. Phó hành tiên minh bạch, đây là tại làm si cha, đi qua đã từng xảy ra rất nhiều lần. Mỗi khi xuất hiện khác thường lúc, đồng lai cựu quận liền sẽ đem người địa phương cùng người bên ngoài ngăn cách, phân biệt tiến hành quản lý. Từng người bên ngoài tại giáp sĩ trông giữ phía dưới mỗi trăm người tụ tập cùng một chỗ. Ngay sau đó liền có người tới đối với mỗi người tiến hành đăng ký, đồng phát thả một chút ăn uống tiến hành trấn an. Chương 729, trấn áp 2, chương 729, trấn áp 2, mà thuộc về đồng lai cựu quận bách tính tắc thì từng nhóm đứng lên dẫn tới tiểu trấn mỗi cái hôn nguyên tử dù ba phủ. Phó hành tiên ở trong trấn nhỏ ẩn tàng nhiều năm, lấy hắn nguyên thần chân quân năng lực đương nhiên sẽ không bị chân đường đi ra. Đang lặng lặng quan sát đến xung quanh, lại phát hiện cái kia không ngừng lay động qua thân thể sóng ánh sáng tựa hồ đồng thời không đơn giản. Cái này sóng ánh sáng nhưng thật ra là một loại nguyên khí, đối với cơ thể không có gì chỗ hại, thậm chí ẩn chứa trong đó một cỗ sinh cơ bừng bừng. Người bình thường không cách nào hấp thu nguyên khí, cho nên bị nguyên khí đảo qua sau đó đồng thời sẽ không xuất hiện các thường. Nhưng người tu hành cơ thể quanh năm hấp thu nguyên khí, đối với mấy cái này hữu ích nguyên khí tắc thì sẽ một cách tự nhiên tiến hành hấp thu. Đây là bản năng, cơ hồ không cách nào kiềm chế. Bình thường có lẽ không có gì, nhưng tại hiện vào thời khắc này, lập tức cho thấy khác biệt. Từ chỗ cao nhìn xuống, vô luận là bại lộ ở ngoài sáng, vẫn là ẩn núp trong bóng tối người tu hành, từng cái tại sóng ánh sáng nguyên khí ảnh hưởng dưới giống như là trong bầu trời đêm đom đóm như thế bắt mắt. Trên không bay múa đầy trời nam tông đệ tử cùng bảo hộ pháp thần lập tức liền đem mình trong phạm vi người tu hành khóa chặt. Xuyên áo đỏ đạo hữu, nghe được chỉ lệnh xin chớ động, cảm vận chuyển pháp lực người ngay tại chỗ cách sát. Thanh bảo dâu quay nón đạo hữu, nghe được chỉ lệnh xin chớ động, cảm vận chuyển pháp lực người ngay tại chỗ cách sát. Dâu bạc trắng đạo hữu cùng bên cạnh tiểu đạo hữu, nghe được chỉ lệnh xin chớ động, cảm vận chuyển pháp lực người ngay tại chỗ cách sát. Vô số nam tông đệ tử cùng bảo hộ pháp thần quanh thân chớp động ám kim sắc linh quang, bay lượn trên không trung đối với một cái người tu hành phát ra chỉ lệnh. Phó hành tiên ánh mắt chuyển động, chỉ thấy chung quanh chẳng những có mười mấy tên nam tông nội ngoại môn đệ tử, càng nắm chắc hơn tòa cỡ lớn pháp khí lóe lên linh quang, lúc nào cũng có thể kích phát. Mà ở cách đó không xa, càng có liên tiếp quát hỏi âm thanh vang lên, đồng thời xen lẫn kịch liệt pháp thuật ba động cùng mình mình chi thanh. Tại nhiều như vậy vũ lực dưới uy hiếp, phụ cận số người tu hành không có dám phản kháng, tất cả đứng thẳng tại chỗ bất động. Hai tên nam tông đệ tử từ trên không hạ xuống, lấy làm ra một bộ phó cấm pháp xiềng xích cho mấy người đeo lên. Chư vị đạo hữu chớ trách chờ chuyện này đi qua, bản môn sẽ đối với chư vị đạo hữu làm ra bồi thường. Phó hành tiên cũng ngoan ngoãn đưa tay ra bị đeo lên cấm pháp xiềng xích, thứ này đối với hắn vô dụng, nhưng hắn không muốn bại lộ chính mình. Chờ cái kia hai tên nam tông đệ tử đi tới phụ cận một tên sau cùng tướng mạo thanh tú nam tính người tu hành trước mặt, vừa mới chuẩn bị cho đeo lên cấm pháp xiềng xích. Cái kia chàng trai tuấn tú chợt hai tay chấn động, hai đạo hỏa diễm đột nhiên từ trong lòng bàn tay bắn ra, xông thẳng hai tên đệ tử kia diện mạo. Hô! Hai tên nam tông đệ tử đội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù riêng phần mình làm ra né tránh động tác nhưng vẫn như cũng bị ngọn lửa vọt tới trên mặt. A1! A1! Hai tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên, hai tên nam tông đệ tử trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Kim đan chân nhân. Còn lại nam tông đệ tử trong lòng kinh hãi, tại chỗ nhưng không có chân nhân cảnh giới cao thủ. Hôm qua Trương Khắc điều tra tông môn đệ tử lúc, là từ trên hướng xuống tra, bây giờ tông môn một nửa chân nhân đều bị bộ phong đài kêu lên tra hỏi, vì vậy cấp cao chiến lược hơi không đủ. Nhưng hắn nam tông đệ tử ngược lại cũng không phải quá đáng e ngại, một người trong đó run tay hướng bầu trời bên trong thả ra một đạo tin tiễn cầu viện. Thu. Mặt khác bốn tên nam tông đệ tử hô một chút riêng phần mình bay lên mấy trượng, vận chuyển pháp lực kích phát như ý toa. 36 mắt chuyển luân pháp khí toa miệng lấp lóe linh quang, trong chốc lát thì có bên trên bách đạo linh tiễn gió táp mưa rào giống như bắn về phía cái kia chàng trai tuấn tú. Siêu siêu siêu. Chàng trai tuấn tú nhìn xem như châu chấu giống như dày đặc linh tiễn phóng tới, khẽ chau mày. Tâm niệm vừa động, mặt ngoài thân thể lập tức xuất hiện một đạo hư ảo chung hình ảnh. Pháp khí, kim cương trung mặc cho cái kia bên trên bách đạo linh tiễn đánh trúng hình chung hư ảnh, lại chỉ bắn ra bên trên bách đạo tán toái linh quang. Chàng trai tuấn tú biết mình tất nhiên động thủ giết người, liền không nên lại lưu ở chỗ này. Chàng trai tuấn tú tên là Liên Miện, là một gã tán tu, cũng là một gã tình báo lái buôn, sở dĩ đối với cái kia hai tên nam tông đệ tử động thủ cũng là không có cách nào. Mấy năm qua này, hắn ở đây Bồng Lai Cựu Quận đầu cơ trục lợi đủ loại tình báo rất là kiếm lợi một số lớn. Có rất nhiều tình báo cũng là hắn bắt nam tông đệ tử phía sau siêu hồn mà được, vì vậy căn bản không chịu nổi điều tra. Một khi bị đeo lên cấm pháp xiềng xích cũng chỉ có thể mặc người chém giết, vì vậy chỉ có thể mạo hiểm xuất thủ. Kích phát pháp khí kim cương trung về sau, lấy cái kia bốn tên nam tông đệ tử như ý toa năng lực căn bản là không có cách đánh xuyên phòng ngự của hắn. Có thể bốn tên nam tông đệ tử đỉnh đầu như ý toa 36 mắt toa miệng xoay tròn ra, mỗi một giây cũng có bên trên bách đạo linh tiễn bắn về phía hắn. Liên Miện thử thi triển nhiều loại pháp thuật, nhưng đều bị bốn tên nam tông đệ tử bằng vào phi hành thuật lực né tránh. Mà còn lại mấy người tắc thì sớm đã mang theo dân chúng chung quanh trốn đến Hỗn Nguyên Tử Dù Hào Quang Bá phủ. Gặp bốn người không nhanh không chậm kiềm chế chính mình, Liên Miện chi đạo phiền phức của mình tới rồi, mấy người kia hiển nhiên là đang chờ hắn tông môn cao thủ đến. Chương 729, trấn áp 3, chương 729, trấn áp 3, ẩm. Một đạo lôi quang cực kỳ gấp gáp đánh trúng Liên Miện pháp khí hộ thân, ngay sau đó lại có mấy đạo băng tiễn cùng số bách đạo linh tiễn hướng hắn phóng tới. Liên Miện mặt ngoài thân thể hình chuông vòng bảo hộ thoáng qua một từng vệt sóng gợn lan tan, ngưng luyện quang mang ảm đạm mấy phần. Trong lòng hơi kinh hãi, nghĩ không ra những thứ này cỡ lớn uy lực của pháp khí to lớn như thế. Hắn không còn dám trì hoãn, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, nhất đồng hắc vụ sinh ra đem hắn bao phủ trong đó nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Bây giờ, đầy thiên đô là xuyên không mà đi nam tông đệ tử, chính mình lại không biết bay đi, muốn ở nơi này chút nam tông đệ tử dưới mí mắt đào tẩu nói nghe thì dễ. Bởi vậy, Liên Miện nghĩ tới một cái biện pháp khác. Hắn phải lấy trong trấn nhỏ đông đảo người bình thường làm con tin, bắt cóc bọn hắn trợ giúp chính mình đào tẩu. Hơn nữa tốt nhất là Đồng Lai Cựu Quận bách tính, chỉ có những thứ này cùng nam tông mối tình cá nước sâu bách tính mới có thể làm nam tông kiêng kỵ. Một đạo hắc vụ nhanh chóng hướng nam bội sông, trong chớp mắt đã tiếp cận tụ thành một đống trốn ở một thanh Hỗn Nguyên Tử Dù dưới mấy trăm người. Tại những người dân này trước mặt, bốn tên ngân giáp thần cầm trong tay đều cầm binh khí xếp thành một hàng, ngăn chặn Liên Miện đường đi. Thứ một, Liên Miện cười lạnh một tiếng, hai tay nâng lên kết động thủ ấn, từng đạo linh quang thoáng qua, rất nhanh trên không trung phát họa ra một đầu độc giác hỏa giao đi ra. Theo Liên Miện hai tay phiên động hướng về mấy tên ngân gia thần tướng chỉ một cái, trong miệng khẽ quát một tiếng nói, đi. Hai đầu hơn 10 trượng dáng dấp hỏa giao mang theo toàn thân liệt diễm từ Liên Miện trong tay xông ra. Bốn tên ngân giáp thần đem giơ tay lên bên trong binh khí tề tề hướng về phía trước huy động. Trong chốc lát, đao khí ngang dọc, linh quang bắn ra, số đạo pháp thuật bắn ra. Nhưng ngân gia thần tướng tu hành là chịu lục pháp thực lực so sánh với thông thường tiên tiên cảnh đệ tử còn phải kém hơn một chút, lại há có thể ngăn cản một cái tên kim đan chân nhân công kích. Chỉ nghe bên một tiếng, đao khí linh quang nổ tung, bốn tên ngân giáp thần đem riêng phần mình hướng về sau ngã bay, té ngã trên đất. Liên Miện ngửa đầu cười ha ha một tiếng, tiện tay thi triển thuật pháp đem ép tới gần bốn tên nam tông đệ tử bước nhanh phóng tới cái kia mấy trăm mét tính. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới là, hắn càng đến gần Hỗn Nguyên Tử Dù hắn nở rộ quang mang giống như vũng bùn như thế trở ngại lấy hắn đi tới. Liên Miện trong lòng trầm xuống, nghĩ không ra cái này dạng xuề ô pháp khí lại là dùng tới bảo vệ phổ thông mét tính. Hận hận vung ra mấy cái đại hỏa cầu hướng cái kia mấy trăm người vào tới, đã thấy hỏa cầu đánh trúng Hỗn Nguyên Tử Dù nở rộ hào quang lúc, chỉ là tạo nên một tia gợn sóng liền đã tiêu tan. Xem ra muốn đánh tan cái này Hỗn Nguyên Tử Dù phòng hộ ít nhất cần công kích mấy trăm lần. Cạn. Liên Miện nhịn không được giận mắng một tiếng, quay đầu chung quanh muốn phải ly khai, lại thấy chung quanh khắp nơi đều là nam tông đệ tử cùng bảo hộ pháp thần. Nếu là không có con tin hộ thần, chỉ sợ căn bản xông không ra vòng vây này. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể một bên trốn tránh đến từ nam tông đệ tử cùng bảo hộ pháp thần công kích, một bên nhanh chóng thi triển pháp thuật công kích Hỗn Nguyên Tử Dù. Mặc dù ngay cả miệng chỉ là tán tu, thực lực so sánh với tông môn kim đan chân nhân còn kém hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũng không là tiên tiên cảnh tu sĩ có thể đối phó. Ngắn ngủi mấy phút, liền có một cái nam tông đệ tử bị giết, hai tên bảo hộ pháp thần bị thương nặng. Mắt thấy Hỗn Nguyên Tử Du quang mang càng ngày càng là yếu ớt, trốn ở dưới ô dù một cái lao giả nhịn không được, tự ý trong đám người đi ra, đi tới Hỗn Nguyên Tử Du bao phủ biên giới, từ trong ngực lấy ra một cây thất phẩm tín hương nhóm lửa, cắm trên mặt đất, cung cung kính kính mà lại ba lần về sau, lớn tiếng quát lên, chuyển luân sắc lệnh, hộ pháp hàng ma, đạo binh an tại. Tuyến hương thanh khói lượn lờ tụ hợp hiện hóa ra một mặt gương đồng hư ảnh, ngay sau đó trên mặt kính bạch quang lưu chuyển, tạo thành một đạo kính môn, một bộ đạo binh bị chiếu bắn ra, bảy thước chiều cao, cắt vàng che mặt, toàn thân vàng nhạt, vẻ ngoài hiện lên giáp trụ hình dạng. Trên bờ vai một trái một phải mang theo một cái cỡ nhỏ sáu mắt như ý toa. Ngoài ra hai tay riêng phần mình phân chấp nhất chuôi trường đao, sau khi rơi xuống đất, trong hai mắt hào quang màu vàng kim nhạt lóe lên. Tới đến lão giả trước người, hai tay chắp tay, đơn giản thi cái lễ. Lão giả chỉ một ngón tay cách đó không xa cái kia thanh tú kim đan chân nhân, quát lên, "Chu tả." Hoàng giáp đạo binh hai tay ôm quyền trước người ba khép lại, theo sau đó xoay người xông ra Hỗn Nguyên Tử Dụ phạm vi bao phủ hướng cái kia kim đan chân nhân phóng đi. Hai vai như ý toa sáu mắt nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt liền có vài chục đạo linh tiễn gió táp mưa rào đồng dạng bắn ra. Mà bản thể cũng bung lên hai tay trường đao thập tự giao nhau bổ về phía liền miệng. Thấy cảnh này, một bên Lặng Yên nhìn chăm chú lên chiến cuộc Phó Hành Tiên trong lòng đống nhiên kịch liệt chấn động một chút, làm sao có thể? Người bình thường làm sao có thể triệu hồi ra đạo binh? Không chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cớ, Hỗn Nguyên Tử dù ở dưới khác dân chúng chịu đến dẫn dắt, cơ hồ có hơn trăm người tuần tự lấy ra từng nhánh tín hương nhóm lửa. Ngay sau đó trên trăm âm thanh hô quát ở chung quanh vang lên. Chuyển luân sắc lệnh, hộ pháp hàng ma, đạo binh an tại. Theo đám người hiệu lệnh, trên trăm cô đạo binh từ tín hương trong hơi khói cố hiện ra. Chương 729, trấn áp 4, chương 729, trấn áp 4, số nhiều đạo binh cũng là cùng lão giả triệu hoán đồng dạng, nhưng cũng có mười mấy cô đạo binh có chút không giống bình thường. Trong đó một bộ giáp trụ hơi có vẻ ngân bạch đạo binh trong tay cầm con một cái nhu giác hào sừng. Liền thấy hắn đem kèn lệnh tiến đến trước miệng chống lửa tuổi. Điếu một, trầm muộn tiếng kèn vang vọng chung quanh. Xoát. Theo tiếng kèn vang lên, bên trên bách đạo binh dưới chân hiện ra từng đạo phù văn, đem tất cả đạo binh nối liền cùng một chỗ. Còn có mấy tên đạo binh cong ở sau lưng một cây tam giác lệnh kỳ, liền thấy cái này mấy tên đạo binh đem lệnh kỳ từ sau lưng gỡ xuống, hướng về chung quanh xoay người khẽ quấn. Hô một, một tiếng gió thổi tạm nên, cái này bên trên bách đạo binh liền đều bị khỏa vào bên trong, sau đó chỉ thấy cái này mấy tên đạo binh cũng đem chính mình bao lấy. Nhất đồng linh quang thoáng qua, Hỗn Nguyên Tử dù phía dưới đã là lại không một cái đạo binh tồn tại. Một giây sau, liền miệng chung quanh mỗi cái phương hướng đột nhiên xuất hiện mấy đạo lệnh kỳ, ngay sau đó theo lệnh kỳ vũ động, bên trên bách đạo binh hiện ra tại chỗ. Liên miệng giật nảy cả mình, vừa muốn lách mình hóa xương mù đạo tẩu, liền cảm giác trước mắt đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, hơn ngàn đạo linh tiễn từ bốn phương tám hướng không ngừng không nghỉ hướng lấy liền miệng bắn nhanh. Lượng biến dẫn đến chất biến. Chỉ làm một sát na, liền miệng bên ngoài cơ thể kim cương trung hư ảnh liền tại hơn ngàn đạo linh tiễn công kích đến phá toái tiêu tan. Mà liền miệng cứ việc tại trong lúc cấp bách liên tục kích phát số đạo phòng ngự thần thông phép thuật. Nhưng tại tật như báo tố linh tiễn công kích đến, đều là một kích liền phá. Làm hộ thể chi thuật đều băng giải sau đó, liền miệng cơ thể lập tức liền bị mấy ngàn đạo linh tiễn xạ trở thành cái sàng. Phốc phốc phốc. Một bên Phó Hành Tiên nhìn thấy run như run rẩy, toàn thân không ngừng bắn ra huyết dịch, lại tại bốn phương tám hướng công kích đến liền ngã xuống đều không làm được liền miệng. Sắc mặt chợt đại biến, tâm tình tùy theo biến kích động. Từng tiếng hò hét ở trong lòng băng lên. Đây không phải là thật, Kim Đan chân nhân làm sao có thể chết tại người bình thường trong tay? Chuyển luân sắc lệnh lại là thần thánh phương nào? Lại có thể làm cho người bình thường triệu hoán đạo binh xuất chiến? Một màn này không chỉ ở chỗ này tiểu trấn xuất hiện, phóng nhãn Đồng Lai cửu quận, giờ khắc này, có vô số chuyển luân tín đồ triệu hồi ra đạo binh hiệp trợ Nam Tông đệ tử trấn áp lũ đầu người tu hành. Kim Đan chân nhân còn tốt, ngoại trừ cực kỳ cá biệt vận khí không tốt như liền miệng đồng dạng vẫn lạc. Số nhiều bị đạo binh đánh chết ngược lại là tiên tiên cảnh tu sĩ, những người này có tán tu, cũng có tất cả tông môn thám tử. Nếu là ngoan ngoãn bị trói còn tốt, chỉ là bị Nam Tông đệ tử lấy cấm pháp xiềng xích khóa lại trông giữ một bên. Mà những cái kia tâm hoài quỷ thai, trong mấy năm nay mưu đoạt Nam Tông vô số bí mật, lại đối với Nam Tông tạo thành tổn thương người tu hành há lại dám khoanh tay chịu chết. Mặc dù biết không địch lại, cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, cùng Nam Tông đệ tử chiến đến một chỗ. Khả Nam Tông bây giờ quang là tiên tiên đệ tử thì có hơn 3 vạn người, tăng thêm 7.200 bảo hộ pháp thần cùng với khắp nơi trên đất cỡ lớn chiến tranh pháp khí trợ giúp. Chớp mắt thời gian, đại lượng tính toán phản kháng đê giai người tu hành liền bị tàn sát hết sạch. Vào lúc này, liền có thể nhìn ra Trương Khắc dự kiến trước rồi, hắn sớm kích phát đại tiểu Đồng Lai Hỗn Nguyên tán hệ thống phòng ngự, làm cho Đồng Lai cựu vận bách tính có thể trốn Hỗn Nguyên Tử Dù phù hộ phía dưới. Làm những cái kia tuyệt vọng người tu hành lấy phổ thông bách tính làm con tin chạy trốn lúc, đột nhiên phát giác bọn hắn vậy mà ngắn thời gian không cách nào công phá Hỗn Nguyên Tử Dù phòng ngự. Mặc dù cũng không ít người thảm tao độc thủ, nhưng tổng thể cục diện cũng rất sắp bị ổn định lại. Làm Đồng Lai cựu vận hỗn loạn tiêu trừ, tất cả Hỗn Nguyên Tử Dù ngưng kết phía sau tạo thành một thanh ô lớn che trời về sau, Trương Khắc cuối cùng thở phào một cái rồi. Đồng Lai cựu vận Hỗn Nguyên tán hệ thống phòng ngự từ nhất nguyên chi số Hỗn Nguyên Tử Dù cấu thành. Hắn dự tính ban đầu là vì chống đỡ ngự đạo quân tiên nhân công kích mà bố trí, nhưng chỉ có ngưng kết thành bao phủ đại tiểu Đồng Lai ô lớn về sau, cái này một đạo phòng ngự hệ thống mới tính tạo dựng lên. Trương Khắc đứng ở không trung, nhìn xem đã khôi phục nhất định trật tự Đồng Lai cựu quận rất là hài lòng. Tất nhiên đại cục đã định, mình cũng nên xuất thủ. Trương Khắc hít một hơi thật sâu, hai vai bỗng nhiên lay động, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái. Một vòng hắc bạch khó phân biệt quang hoàn tràn ra, hướng bốn phương tám hướng vô hạn ánh mắt. Lĩnh vực, mình hành giữ trật tự chi giới hô. 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 Trương Khắc lúc này đem lĩnh vực quang hoàn cùng đại tiểu đồng lai trận pháp tương câu thông, mượn nhờ này phương tiên địa ba thành chi lực vận chuyển pháp tắc. Giờ khắc này, Trương Khắc thực lực tại hào quang thôi thúc dưới đến tới đỉnh phong. Sau lưng, thiên địa nguyên khí tụ lại, vô tận vân khí từ bốn phương tám hướng hướng Trương Khắc tụ tập. Chớp mắt thời gian, ở sau lưng của hắn hư không liền tụ họp hơn 10 dặm lớn nhỏ tầng mây. Ngay sau đó, những tầng mây này quần quật lấy ngưng tụ ra một trường cùng Trương Khắc nhất mô hình một dạng hư ảnh khuôn mặt. Theo Trương Khắc chậm rãi mở hai mắt ra, sau người tấm kia hơn 10 dặm lớn nhỏ hư ảo gương mặt cũng chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo bạch mang từ cái này hư ảo trong mắt bắn ra mà ra. Phó Hành Tiên trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, kịch liệt nguy cơ cảm ứng ra hiện tại trong lòng. Không tốt. Hắn trong nháy mắt minh bạch, đây là Trương Khắc đang chuẩn bị hướng tự mình động thủ, hết thảy đều tâm lý may mắn tại lúc này không còn sót lại chút gì. Hai tay mở ra có thể cấm tiệt kim đan chân nhân cấm pháp xiển xích lập tức băng liệt, thân ảnh cũng tại chỗ đột nhiên tiêu tan. Cùng hắn có động tác giống vậy còn lại 6 tên nguyên thần chân quân, cũng đều nhất lợi dụng nguyên thần tụ tán vô hình pháp thân đặc điểm trốn ra phía ngoài đi. Thật tình không biết Trương Khắc sớm tại 200 năm trước, liền căn cứ vào tu di thiên nhãn trận thôi diễn ra một môn chuyên môn dùng để giám sát cao thủ đặc thủ trận pháp lôi đạt pháp trận. Môn này pháp trận đặc biệt nhằm vào nguyên khí biến hóa, càng là tu vi cao sâu, càng dễ dàng bị hắn giám sát. Phía trước Trương Khắc sở dĩ vẫn không có động thủ, mà là nhường tông môn đệ tử xử lý thế cục, chính là lo lắng cái này 7 tên nguyên thần chân quân chó cùng rứt dậu phía dưới đối với người bình thường bày ra công kích. Một mực chờ Hỗn Nguyên Tán hệ thống phòng ngự 129.600 bách đạo Hỗn Nguyên tử dù triệt để ngưng kết có thể chống cự nguyên thần chân quân công kích sau đó, hắn mới quyết định đối với 7 tên nguyên thần chân quân động thủ. Nghe hoàn cung ở bên trong, lôi đạt pháp trận bên trong cho thấy 7 đạo lóa mắt tất cả sắc quang mang đang hướng ra phía ngoài tản trốn. Trương Khắc khẽ miệng lộ ra một tia nhe răng cười, tay phải đại tụ nhất dương bỗng nhiên từ cao không bên trong hướng phía dưới áp tới. Tung bay tay áo ống tay áo vô thanh vô tức mở rộng kéo dài. Giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng tĩnh mịch bằng xoáy, tản mát ra vô cùng vô tận lực kéo lượng. Phương viên số bách lý chi nội thiên địa pháp tắc tại lúc này hoàn toàn bị Trương Khắc trường khống. Tuyệt thế thần thông, tụ lý càn khôn Phó Hành Tiên đang như thiểm điện nhảy vào hư không chạy trốn, chợt mà phát hiện mình thế mà bị từ hư không chi trung tách rời ra. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy một cái lô đen thật lớn bao phủ thiên địa, một cỗ phái nhiên không thể kháng cự cực lớn hấp lực đem thân thể của mình quấn lấy hướng trên không cái kia lỗ xoáy đen rơi đi. Phó Hành Tiên trong lòng giật mình toàn thân pháp lực tụ lại vừa để xuống, tính toán thoát ly lỗ xoáy đen gò bó. Không ngờ khi bị hấp động kia bao phủ sau đó, vô luận là thiên địa pháp tắc vẫn là thể nội pháp lực nguyên khí tất cả đều mất khống chế, căn bản là không có cách điều vận một tơ một hào. Thiên hôn địa ám, đất đá bay mù trời. Cùng lúc đó, Trương Khắc lòng bàn tay mở ra, ngũ sát thần quang như trụ xung kích đến 7 đạo nguyên thần chân quân trên thân. Ngũ sát thần quang, không có gì không soát, không có gì không phá. Phó Hành Tiên thần hồn không chắc, nhìn xem Trương Khắc lòng bàn tay bán tán loạn ngũ sát thần quang, âm thầm cười khổ. Nguyên lai lần này người quả thật nắm giữ bực này tuyệt thế thần thông, nhưng bây giờ hắn đã không còn chút nào nữa phản kháng. Trời đất quay cuồng phía dưới, 7 tên nguyên thần chân quân đầu váng mắt hoa, thần hồn điên đảo, thi triển pháp thuật tề tề băng giải. Nhưng bằng 7 người dãy rủa như thế nào phản kháng, cơ thể cũng đang không ngừng mà bị thu nhỏ, bị cuốn vào Trương Khắc bảo tụ bên trong. Mà cùng 7 tên nguyên thần chân quân có gặp cảnh như nhau còn có mấy trăm tên kim đan chân nhân. Hứa Thanh Chi đứng tại Lăng Tiêu địa đỉnh, khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem cái kia số bách đạo bóng người bị Trương Khắc thu vào trong tay áo. Giờ khắc này, Trương Khắc trong lòng của nàng dựng nên lên hình tượng vô địch. Đấu chương xong, chương 730, Liên Khê chân quân chương 730, Liên Khê chân quân làm Trương Khắc nhất nâng đem 7 tên nguyên thần chân quân lấy tụ lý càn khôn cầm xuống lúc, đồng lai cựu quận bên trong vô luận là người bình thường vẫn là tu hành người đều nhìn thật sự rõ ràng. Chỉ bất quá đám bọn hắn đối với cái này cũng không có rất rõ ràng khái niệm. Trong mắt bọn họ, chính là nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện tựa như thần linh như thế to lớn gương mặt, thứ yếu chính là nhìn thấy cái kia thần linh mở ra đủ để bao phủ núi sông tay áo đem mấy trăm người đặt vào trong tay áo. Đến nỗi cái kia mấy trăm người là kim đan hay là nguyên thần, bọn họ là đồng thời không rõ ràng lắm ẩn chứa trong đó ý nghĩa, chỉ có một bộ phận kim đan cảnh giới người tu hành mới hiểu được bọn hắn nhìn thấy cái gì. Có thể giờ khắc này ở Trạch Tinh lâu bên trên, lại có 3 người bị khiếp sợ như muốn thất thanh hô kêu đi ra. Trương Khắc khẽ thở phào nhẹ nhõm, chính là bởi vì có địa lợi chi tiện cùng lĩnh vực hào quang tăng phúc, hắn có thể hoàn thành cái này gần như không thể nào hành vi người tiên. Hắn tin tưởng nhớ kỹ hơn 100 năm trước, hắn bắt lạc Nhật Quốc 4 tên nguyên thần chân quân đều tiêu hao hết toàn lực. Bây giờ nhất cử cầm xuống 7 tên nguyên thần chân quân cùng số bách kim đan lại vẫn còn dư lực. Cho dù có ngoại lực tương trợ, cũng có thể nhìn ra đã biết hơn 100 năm qua cự tiến bộ lớn. Lấy thần niệm dò xét một chút đồng lai cựu quận tình trạng, phát giác hết thảy đều tại tông môn trong khống chế. Mặc dù còn có một số khu vực vẫn có người tu hành tại ương ngạnh chống cự, nhưng Trương Khắc đã không định tiếp tục nhúng tay. Chính mình đã đem lớn nhất lực cản giải quyết, cho dù còn có chút ít kim đan chân nhân tồn tại, có thể tông môn đệ tử mấy bạn, nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều xử lý không được, cái kia thật liền không nói được. Huống hồ bây giờ hắn còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Tay phải đại tụ nhất dương, mấy trăm quả phong cấm phủ văn châu bay ra, trực tiếp hướng về Hứa Thanh Chi sở tại chi địa. Thanh Chi, những thứ này kim đan chân nhân ngươi lại giao cho Kim Đỉnh tiến hành kiểm tra, đem bên trong phạm phải tội chết toàn bộ lựa đi ra. Hứa Thanh Chi trong lòng run lên, cung thanh đáp ứng sau đó, trực tiếp đem mấy trăm phong cấm châu thu hồi. Trương Khắc thân thể lay nhẹ, một sợi kim tuyến kèm theo một tiếng phích lịch vang lên, hắn đã xuất hiện tại Trạch Tinh lâu. Theo hắn rời đi, trên bầu trời cái kia tụ lại khuôn mặt dần dần tan đi, miên miên mật mật tầng mây rất nhanh liền biến mất hết sạch. Trạch Tinh lâu là Nam Tông dùng tới tiếp đãi khách mời trụ sở. Tổng cộng có 3 tầng 13, không cao lắm, nhưng chiếm diện tích nhưng là không nhỏ, từ bất đồng khu kiến trúc tạo thành. Những kiến trúc này bảy phong cách đồng thời không nhất trí, chỉnh thể thiên về cổ đại lầu cát. Lúc này ở đỉnh trong lầu, đang có ba người liền vừa rồi trô đã thấy một màn kia cảnh tượng kinh ngạc nghị luận. Đột nhiên, ngoài điện đột nhiên có mang theo từ tính thanh âm nam tử truyền vào. Liên Khê đạo hữu nhưng tại, bần đạo như ý phía trước tới bái phòng. Trong điện đang tán gẫu trong ba người một cái sắc mặt màu tím đỏ, mày rậm trọng mắt uy nghiêm nam tử thần sắc khẽ động. Nhìn bên cạnh hai người một cái, đứng lên hướng về phía cửa ra vào nói, như ý trưởng môn mời đến. Hai người khác cũng đều đứng lên, thần sắc hơi có khẩn trương nhìn xem cửa ra vào. Một lát sau, khoác lên hạt vũ đại sưởng trương khắc cất bước tiến vào trong điện, cười hướng ba người chắp tay nói, nguyên lai mây khói dậy nhận vân đạo hưu cùng linh thiếu sơn tiêu đạo hưu đã ở à, như ý kiến qua hai vị đạo hưu. Mây khói dậy vì lai châu lục phẩm tông môn, thừa vân chân quân dáng dấp tiểu xảo linh lùng, rất là thanh tú, là một gã khâu tu. Linh thiếu sơn nhưng là trùng châu một nhà ngũ phẩm tông môn, trương khắc trong miệng tiêu đạo hưu tên là tiêu bạch linh, tướng mạo anh tuấn, trong lòng bàn tay nắm một cây xanh biết sáo ngọc. Nhìn thấy trương khắc mở miệng, thừa vân chân quân cùng tiêu bạch linh không dám thất lễ, tề tề chắp tay thi lễ. Liên Khê chân quân ba người chào sau đó, tiếu đạo. Nghe nói như ý trưởng môn một mực tại hư không chiến đấu, lại không biết làm sao trở về. Liên Khê chân quân chính là Vân Tiêu Ba thập tam tiên cung phái đến tiên thiên nhất khí nam tông chấn giữ nguyên thần. Ba người lai lịch trương khắc nhưng là nghe Hứa Thanh Trì giới thiệu. Bây giờ nghe Văn Liên Khê chân quân hỏi thăm, trương khắc trả lời, trước đây Quỳnh Châu quỷ môn mở rộng, ta phụ mệnh trở lại nơi này chuyện này, hôm qua vừa trở về. Liên Khê chân quân kinh ngạc nói, thế nhưng là Kim Cương tông phá diệt sinh tử vô thường tông sự tình. Trương khắc gật đầu nói, chính là tiếp theo liền đem trong cái này nguyên do đại khái nói một lần. Sau đó lại tán gẫu vài câu, trương khắc đột nhiên nói, Liên Khê đạo hữu, ta có một chuyện không rõ muốn thỉnh giáo một chút. Liên Khê chân quân ha ha nở nụ cười, mạn thanh nói, chuyện gì? Trương Khắc trực tiếp làm mà hỏi thăm, bản môn thỉnh đạo hữu ngồi chấn sân cửa, có từng có chỗ thua thiệt? Liên Khê chân quân thần sắc hơi đổi, hai mắt chuyển động nhìn một chút bên cạnh hai người, chậm rãi nói, chưa từng. Trương Khắc lại nói, vậy thì kỳ quái, bản môn nói thế nào cũng là Lai Châu một thành viên, lại mời đạo hữu ở đây tọa chấn, vì cái gì có nguyên thần chân quân bên ngoài nhìn trộm, đạo hữu cũng không nghe không hỏi. Chẳng lẽ đạo hữu thu bọn hắn đều tốt chỗ? Liên Khê chân quân sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Trương Khắc trầm giọng nói, như ý đạo hữu thế nhưng là đang dạy ta làm việc. Một bên Thừa Vân chân quân cùng Tiêu Bạch Linh liếc nhìn nhau, âm thầm giận mình. Cái này như ý chân quân nói chuyện sao trực tiếp như vậy, mảy may không nể mặt Liên Khê chân quân. Liên Khê chân quân hỏi ngược một câu, tiếp tục nói, nếu không phải có ta ở đây, ngươi cái này tông môn sợ là chương 730, Liên Khê chân quân 2, chương 730, Liên Khê chân quân 2, không chờ hắn nói xong, Trương Khắc đã trực tiếp mở miệng đánh gãy lời đầu của hắn. Xin lỗi, thỉnh Liên Khê đạo hữu chờ, ta trước tiên xử lý một chút chuyện trong tay. Liên Khê chân quân giận dữ, đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ có người dám tại chính mình mở miệng thời điểm đánh gãy chính mình. Vừa muốn nổi giận, đã thấy Trương Khắc tay phải tay áo lắc một cái, rơi ra 7 cái chấm đen. Ngay sau đó Trương Khắc tay phải 5 ngón tay hư trường, đầu ngón tay ngũ sắc thần quang lưu chuyển, lòng bàn tay xuất hiện một tòa màu bạch kim phủ văn tuyến tạo thành xoay tròn bắt quái trận. Trương Khắc tay phải hơi hơi chấm xuống, lòng bàn tay bắt quái trận trong nháy mắt hướng phía dưới chiếu rọi ra một tòa phản bắt quái trận. Chính phản hai tòa bắt quái trận trong nháy mắt hợp thành một tòa, đem cái kia 7 cái chấm đen triệt để vây cuốn tại trận trung. Can, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi. Thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong cùng nhau mỏng, dầu sôi lửa bỏng bất tương xạ. Hai hai giằng co, chính phản bắt quái cùng nhau sai, tạo thành một tòa ma bàn. Trương Khắc khỏe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, năm ngón tay bắt quái trận âm dương nhãn bên trên hơi hơi lẩy. Trong nháy mắt chính phản bắt quái trận bị thôi động, giống như ma bàn như thế thuận nghịch xoay tròn giảm mãi. Cốt lục lục, cốt lục lục. Hư không chi trung truyền đến ma bàn chuyển động âm thanh. Hư không ma bàn Trương Khắc trước người hư không lớn hơn một xích chính phản bắt quái hư không lơ lửng, năm ngón tay của hắn không nhanh không chậm chuyển động. Liên Khê chân quân ba người nhìn thấy rơi vào cái kia chính phản màu bạch kim bắt quái trận trung 7 cái chấm đen về sau, không khỏi tề tề đem hai mắt trợ to. Cái này chẳng lẽ chính là mới vừa rồi bị hắn bắt 7 tên nguyên thần chân quân? Màu bạch kim bắt quái trận từ vô số đạo phù văn tuyến tạo thành, từ bên ngoài có thể rõ ràng mà nhìn thấy trận trung. Vì vậy ba người tinh tường nhìn thấy 7 cái chấm đen ở đó chính phản xoay tròn bắt quái trận trung, giống như ma bàn lên 7 hột đậu phộng bị một lần mài. Bắt quái trận mỗi chuyển động một vòng, liền có một đạo tinh thuần vô cùng linh khí từ trận trung tản mát mà ra. Cốt lục lục, cốt lục lục. Liên Khê chân quân bọn người ngơ ngác nhìn trước mắt bắt quái trận, cảm thấy vạn phần khó có thể tin. Đây chính là 7 tên nguyên thần chân quân a, cho dù bị khống trụ, há lại sẽ không nghĩ biện pháp tránh thoát. Chẳng lẽ cái này như ý chân quân thật sự cường đại như thế có thể áp chế 7 tên nguyên thần chân quân phản kháng sao? Liên Khê chân quân ánh mắt không khỏi rơi vào Trương Khắc đầu ngón tay ngũ sắc hoa hái phía trên. Chẳng lẽ là cái này ngũ sắc hoa hái sức mạnh sao? Đây là cái gì đạo pháp, giống như ẩn ẩn ở nơi nào nghe nói qua. Đang trong lúc suy tư, hắn chợt cảm thụ đến một cỗ phái nhiên vô cùng sức mạnh trong điện bộc phát. Trong lòng run lên, pháp lực trong nháy mắt dày đặc toàn thân, hai mắt lóe lên, lại ở trước mắt nhìn thấy một cái hư không tiết điểm xuất hiện tại Trương Khắc trước người. Vô cùng vô tận linh cơ nguyên khí như sóng biển từ cái này hư không tiết điểm phun ra ngoài. Thừa Vân chân quân cả người bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, thất kinh mà hét lên một tiếng. Chân quân vẫn lạc, nguyên khí phản hồi. Tiêu Bạch Linh đồng dạng lách mình dựng lên, tay trung ngọc địch gắt gao kình tại trong tay, đề phòng mà nhìn xem Trương Khắc. Giờ khắc này, Liên Khê chân quân hô hấp bỗng nhiên ngừng lại, trong tay phải đột nhiên xuất hiện một tòa 7 tầng bạch ngọc tiểu tháp. Trung quanh thân thể nguyên khí rung chuyển, linh cơ bắn ra, một giây sau liền muốn ra tay. Trương Khắc ngồi trên bồ đoàn, tay phải 5 ngón tay kích thích, chính phản bắt quái trận theo chỉ xoay tròn, đối với ba người dáng vẻ khẩn trương làm như không thấy. Hai vị đạo hữu chớ hoảng, có Liên Khê đạo hữu ở đây, ta sẽ không hướng hai người các ngươi xuất thủ. Liên Khê chân quân thần niệm tán ở bên ngoài cơ thể, phát giác Trương Khắc ngoại trừ tay phải bên ngoài, không có điều vận một tia pháp lực. Lại chờ giây lát, xác định Trương Khắc cũng không xuất thủ chi ý, lúc này mới sau khi ổn định tâm thần. Thừa Vân chân quân cùng Tiêu Bạch Linh lo sợ bất an ngồi xuống. Trương Khắc ý trong lời nói minh bạch, chính mình hai người hôm nay rõ ràng là dính Liên Khê chân quân hết. Vậy mà hai bọn họ vừa mới ngồi xuống, lại có một đạo bàng bạc như biển linh cơ trong điện bộ phát ra. Doa đến hai người giật cả mình, lại một lần nữa đứng dậy. Liền thấy Trương Khắc trước người lại một lần xuất hiện một cái hư không tiết điểm, sôi trào mãnh liệt nguyên khí liên tục không ngừng mà từ cái kia tiết điểm bên trong phun ra. Là một tên nguyên thần chân quân vẫn lạc. Thừa Vân chân quân trong lòng lớn tiếng hò hét, nhìn về phía Trương Khắc trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nguyên thần chân quân thành tựu tam hoa sau đó, có thể là có ba cái tính mạng. Không có nghĩ đến lúc này tại trước Trương Khắc diện, cái này ba cái mạng không có chút nào phát huy ra tác dụng, vậy mà tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền bị ma diệt. Bây giờ Thừa Vân chân quân chẳng những kinh hãi tại Trương Khắc cái này phai mở bản nguyên đáng sợ thần thông, càng kinh tâm hơn tại đảm lượng của hắn. Nguyên thần chân quân coi như tại thượng phẩm tông môn đều tuyệt đối là xà nhà trụ cột. Nói như vậy, không có có sinh tử đại thủ, cho dù tranh đấu cũng sẽ không dễ dàng đánh giết đối phương, nhiều lắm là đem tam hoa gọt đi một đóa. Không muốn Trương Khắc thế mà tại ngắn thời gian bên trong ma diệt hai tên nguyên thần chân quân, đây chính là muốn cùng hắn tông môn kết thành tử thủ. Đang trong kinh hãi, bên trong đại điện lại là một đạo linh cơ chợt bộc phát. Một khắc đồng hồ phía sau, Trương Khắc lược hơi đánh đông lúc nhích ngón tay, chính phản xoay tròn bắt quái trận hóa thành vô tận linh quang tiêu tan. Hư không chung một mực vang động cốt lục lục âm thanh dần dần tan đi. Tại trước người hắn, hư không bảy chỗ tiết điểm giống như một cái mâm tròn bị đâm bảy cái lỗ thủng, vô tận nguyên khí càng không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào. Những nguyên khí này mới từ tiết điểm bạo phát đi ra lúc như dòng nước hiện lên thể lỏng hình dạng chờ hướng ra phía ngoài khuyết tán lúc, mới từ từ tạo thành ạ mạ tỷ dị một dạng sương mù. Chờ bốc hơi dựng lên hướng ngoài điện tản mát thời điểm, đã là như không bên trong vân đoá bình thường. Liên Khê chân quân ba người ngơ ngác nhìn trong điện đồng nặc kia cơ hồ muốn ngưng kết thành nước mưa hình dáng linh cơ nguyên khí chiều dâng, một câu cũng nói không nên lời. Ánh mắt hơi hơi chuyển động, nhìn xem Trương Khắc sững sờ. Bảy tên nguyên thần chân quân thật sự liền tại trước mắt mình vẫn là sao? Ba người có loại ở vào trong ngộng cảm giác, cảm thấy cực kỳ không chân thật. Trương Khắc chậm rãi đứng lên hướng về ba người đi tới. Liên Khê chân quân ba người bỗng nhiên giật cả mình, gần như đồng thời hướng về sau tránh ra mấy trượng. Tuy đây đối với nguyên thần chân quân tới nói cùng tại trước mặt không có chút nào phân biệt, có thể ba người vẫn muốn cách Trương Khắc xa một chút. Nếu không phải không biết Trương Khắc thời khắc này tâm ý, lo lắng lúc rời đi sẽ chọc cho giận Trương Khắc, Thừa Vân chân quân đã sớm trốn. Trong nội tâm nàng âm thầm thề, chỉ cần hôm nay Trương Khắc chịu thả chính mình rời đi, sau này tuyệt đối cũng không tiếp tục bước vào Nam Hải một bước. Gia hỏa này đích thực quá đáng sợ. Trương Khắc nhìn thấy ba người phòng bị hơi hơi thiếu đạo, đạo hữu chớ hoảng sợ, ở đây nguyên khí quá mức dồi dào, không thích hợp nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác chuyện phiếm như thế nào? Không đợi Liên Khê chân quân mở miệng, Tiêu Bạch Linh trên mặt miễn cưỡng gạt ra một nụ cười nói, như ý trưởng môn, xin lỗi, ta tông môn còn có chuyện quan trọng cần xử lý, hôm nay tạm thời cáo tử, ngày sau lại tụ họp như thế nào? Thừa Vân chân quân hận hận liếc nhìn Tiêu Bạch Linh một cái, vừa muốn đồng dạng mở miệng cáo tử, liền thấy Trương Khắc nụ cười trên mặt dần dần tan đi, một đôi bạch sâm sâm mắt chậm rãi mở ra. Cái kia lãnh đạm không có chút nào tức giận hai mắt làm cho Thừa Vân chân quân trong lòng phát lạnh, sắp ra miệng lời nói trực tiếp nuốt trở vào. Đạo hữu muốn đi? Tiêu Bạch Linh nhìn xem Trương Khắc không lộ vẻ gì gượng cười nuốt nước miếng một cái nói, không đổi, không đổi, không đi, ha ha, không đi. Trương Khắc lúc này mới lại lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay chặn lại nói, ba vị đạo hữu xin mời đi theo ta. Trạch Tinh lâu trung ba tầng 13, phía trên nhất một tầng là vì Nguyên Thần chân quân chuẩn bị chỗ ở, dù sao không có vị kia Nguyên Thần chân quân đưa thích đỉnh đầu của mình còn có những người khác. Nhưng khi Trương Khắc mang theo ba người tới 32 tầng lúc, ai cũng không có biểu lộ ra ý phản đối. Bốn người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Trương Khắc hỏi lần nữa, xin hỏi Liên Khê đạo hữu, vì cái gì bỏ mặc Nguyên Thần chân quân bên ngoài nhìn trộm? Liên Khê chân quân. Tấu chương xong, chương 731, đe dọa chương 731, đe dọa tu hành giới rất lớn, trải rộng ý lam giới mỗi một cái xó xỉnh, cũng chính vì vậy, tin tức truyền đi thật nhanh. Bây giờ tu hành giới rất làm cho người chú ý chỉ có ba chuyện. Đầu tiên là hư không chiến trường bên trong thiên hạ tông môn cùng chủng tộc chiến tranh, cái này liên quan đến lấy toàn bộ ý lam giới vận mệnh. Thứ hai là kim cương tông nhất cử phá diệt sinh tử vô thường tông, đây chính là diệt môn chi chiến, tu hành giới đã ngàn năm không có trung phẩm tông môn bị diệt. Mà đệ tam chính là tiên thiên nhất khí nam tông. Kể từ hơn 100 năm trước, tiên thiên nhất khí tông thiết lập chi nhánh tiên thiên nhất khí nam tông từ định châu nam thiên ra biển bắt đầu, chi nhánh này liền đưa tới thiên hạ tông môn kéo dài chú ý hợp tiểu kiến đảo vì thiên hạ tông môn khai tích ra khỏi biển bên trên định cư. Cái này hơn 100 năm qua, đã có gần hơn 600 tông môn tại thiên hạ các nơi hải vực thành công hợp tiểu kiến đảo. Chỉ một hạng này phương sách liền khiến cho Ý Lam giới thực lực tổng hợp tăng lên gần 2 thành. Mà theo lấy càng ngày càng nhiều tông môn hợp tiểu kiến đảo thành công, sau này Ý Lam giới thực lực còn có thể nhanh chóng tăng trưởng. Tại sắp đến đại kiếp trước mặt, điểm này cực kỳ trọng yếu. Ngoài ra, những năm gần đây, theo Nam tông tích xúc trăm năm nội tình bộc phát, có đến không hết phát minh sáng tạo chạy ra, đưa tới rất nhiều ánh mắt tham lam. Mà tạo thành điểm này nguyên nhân lớn nhất nhưng thật ra là Trương Khắc. Nguyên bản tại Trương Khắc kế hoạch ở bên trong, làm đại tiểu đồng lai nhân khẩu đạt đến điểm tới hạn lúc, hắn sẽ tại Nguyệt Nha Loan mở tông môn căn cơ chân chính. Không ngờ chịu đến an toán, bị nhất cử đẩy tới giới vực bên ngoài phòng thủ. Vì vậy làm đồng lai cửu quận bởi vì hắn cổ vũ sinh con pháp lệnh nhân khẩu bao nhiêu giống như tăng trưởng lúc, Trương Khắc căn bản là không có cách trở về tông môn chủ trì mở Nguyệt Nha Loan sự tình. Mà khi đồng lai cửu quận không cách nào dung nạp những thứ này tăng trưởng nhân khẩu về sau, rất nhiều đồng lai cựu quận bách tính vì sinh tồn cũng chỉ có thể rời đi cựu quận đi ra bên ngoài phát triển. Cái này cũng là vì cái gì đồng lai cựu quận chỉ có 12 triệu dân chúng nguyên nhân, chí ít có 100 vạn người rời đi cựu quận. Bằng vào tại cựu quận học được tri thức, những thứ này cựu quận bách tính rất nhanh liền tại ngoại giới đứng vững gót chân. Nhưng là bởi vậy, rộng lượng phát minh sáng tạo theo những người dân này chảy ra, đưa tới người nhiều đa tâm chú ý của. Phải biết bởi vì Trương Khắc sách lược, Nam Tông đệ tử cùng cựu quận dân chúng độ dung hợp là cực cao. Cho nên tại ảnh hưởng lẫn nhau dưới, cái này vô số phát minh sáng tạo cơ hồ khắp sinh hoạt hàng ngày mỗi một cái phương diện. Nâng đơn giản nhất một ví dụ, một thất vải tại Đồng Lai cựu quận có thể nhiễm ra mấy chục loại màu sắc, chỉ màu đỏ thì có màu đỏ chót, màu hồng phấn, đỏ thâm sắc, mai màu đỏ, màu cam, đỏ tươi, màu đỏ quả hạnh, hoa hồng đỏ, cạn chân châu hồng, đỗ quyên hồng 10 loại nhiều. Mà tại ngoại giới, vải đỏ màu sắc nhiều nhất không cao hơn 5 loại. Ngoài ra còn có 7 tính chất, nhu thuận độ, độ thoải mái, gia công tốc độ đều so phía ngoài vải mạnh hơn mấy lần. Mấu chốt nhất còn có chi phí áp xúc. Chỉ một thất vải cũng không biết dính líu bao nhiêu loại kỹ thuật. Tích tiểu thành đại, có biết Nam Tông cái này hơn 100 năm qua đến tột cùng có cỡ nào phiên tiên phúc địa biến hóa. Cái này cũng là vì cái gì cái này gần 30 năm nay, có vô số tông môn phái người tiến vào Đồng Lai cựu quận tìm kiếm bí ẩn nguyên nhân. Vốn là cái này cũng không có gì, chỉ cần Trương Khắc tại, trong tông môn cũng có mấy tên nguyên thần chân quân tọa chấn. Tăng thêm thanh mi uy hiếp, không có cái nào cái tông môn có can đảm dễ dàng xuống tay với Nam Tông, liền xem như Lai Châu rất lớn tông môn Vân Tiêu Thiên cùng cũng không dám. Trương Khắc đạo quân phía dưới vô địch xưng hào có thể không phải mình thổi phồng lên, đó là hắn đạp lên vô số người thi cốt giết đi ra ngoài. Huống chi Trương Khắc còn có một cái lớn nhất át chủ bài. Công đức kim luân cái này một đạo quang vòng tồn tại có thể làm Trương Khắc mang theo ký ức chuyển sinh, mà hắn có thủ tất báo tính tình đủ để khiến tất cả muốn đưa tay tông môn vì đó nghĩ lại. Nhưng Trương Khắc cũng không nghĩ tới thế mà tại hắn phòng thủ thời điểm sẽ gặp phải chủng tộc xâm lấn. Lần này, trong tông môn Thanh Mi, Linh Tiểu Tiểu, Cửu Nhận, Tân Bảo Sơn, Tố Cầm chân quân, Hồng Tiêu 6 tên nguyên thần chân quân đều bị điều động. Trương Khắc lấy lớn nhất ác ý ngờ tới, ở trong đó tuyệt đối cùng Bần Tiêu Thiên cung thoát không khỏi liên quan. Như loại này rút mất bình thường đều theo chiếu tông môn cấp bậc đến hoạt động phái. Tỷ như nói bản tông tiên thiên nhất khí tông vì lục phẩm tông môn, cũng chỉ rút sạch thiên nhai cái này một động thiên chân quân cùng 3 tên phổ thông nguyên thần. Lấy tiên thiên nhất khí Nam Tông cựu phẩm tông môn thể lượng, vốn là chỉ cần xuất động một cái nguyên thần là đủ. Dù sao vậy cựu phẩm tông môn tối đa cũng liền 2 tên nguyên thần chân quân mà thôi. Nhưng ở Vân Tiêu Thiên cung cường lực dưới sự yêu cầu, Nam Tông tất cả nguyên thần cảnh đều bị rút rơi đến hư không chiến trường. Lại đây là lấy chính thức chiếu lệnh thông chi. Đây chính là thời gian chiến tranh, ẩn chứa đại thế chiếu lệnh là bất luận cái gì tông môn đều không thể cự tuyệt, bằng không diệt môn chỉ ở trong khoảnh khắc. Mà mấy người Nam Tông không có nguyên thần chân quân chấn thủ về sau, đại tiểu đồng lai liền không còn chấn nhiếp tứ phương sức mạnh, tự nhiên cũng liền không cách nào ngăn cản ngoại lai mơ ước ánh mắt. Cứ việc về sau mời tới bản tông Ngông Dương chân quân cùng Vân Tiêu Thiên cung Liên Khê chân quân tọa chấn. Chương 731, đe dọa 2, chương 731, đe dọa 2, có thể vì thỉnh Vân Tiêu Thiên cung đứng ra đứng này, trả ra đại giới, nhưng là làm cho Trương Khắc nhìn cũng vì đó đau lòng. Nam Tông cái này hơn 100 năm nghiên cứu ra phát minh sáng tạo bị Vân Tiêu Thiên cung quả thực là chia sẻ đi hơn 3 thành. Cho nên khi bây giờ Trương Khắc mở lời hỏi lúc, liền Liên Khê chân quân đều cảm thấy có chút không tốt trả lời. Cầm nhân ra nhiều như vậy chỗ tốt, vẫn còn làm ra loại chuyện này, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Nhưng Trương Khắc bây giờ cố ý ngay trước mặt Liên Khê chân quân liên sát 7 tên nguyên thần chân quân cũng rõ ràng địa biểu lộ ra thái độ của mình cùng uy hiếp. Liên Khê chân quân rất muốn lại giống như lúc nãy kiên cường khôi phục, có thể vừa nghĩ tới cái kia 7 tên nguyên thần chân quân hạ tràng, cũng không khỏi phải trong lòng phát run. Gia hỏa này là thằng điên, chỉ cần thoáng có chút đầu óc, liền tuyệt đối không làm được liên sát 7 tên nguyên thần chân quân cử động. Chỉ lần này, Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông đã cùng 7 nhà tông môn kết thủ, còn là không chết không thôi loại kia. Chúng chi còn có cái kia mấy trăm vị kim đan chân nhân cùng đếm không hết người tu hành, những người này liên quan đến tông môn chỉ sợ có mấy trăm nhiều. Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông bây giờ có thể chỉ là một nhà cựu phẩm tông môn mà thôi, cho dù tăng thêm Tiên Tiên Nhất Khí Tông cũng tuyệt đối không phải những thứ này tông môn đối thủ. Liên Khê chân quân không biết là cái gì chống đỡ lấy Trương Khắc dám làm như thế, nhưng hắn bây giờ một chút đều không muốn chọc giận người này. Đừng nhìn chính mình xuất từ Vân Tiêu Thiên Cung, một khi hắn nổi điên, e rằng căn bản sẽ không có chút cố kỵ. Bằng vào Trương Khắc trước đây thủ đoạn, chính mình chỉ sợ là hôm nay hạng tám vẫn là người. Trầm mặc phút chốc, Liên Khê chân quân đứng dậy hướng về Trương Khắc nửa tự mình thực hành lễ. Như ý trưởng môn, chuyện này là Liên Khê làm kém, mấy năm này sát thực thu một số người chỗ tốt. Ta nguyện đem những chỗ tốt này đều giao ra, đồng thời làm ra nhất định bồi thường. Một bên Thừa Vân chân quân cùng Tiêu Bạch Linh nhắm mắt, Liên Khê chân quân lời này chẳng phải là cho Trương Khắc được điểm. Thật tình không biết Liên Khê chân quân đã ở âm thầm cười khổ. Lúc này hắn đã tỉnh táo lại rồi, Trương Khắc đây là muốn kéo chính mình xuống nước ga, có thể Trương Khắc trực tiếp điểm mình chuyện này, cũng mang ý nghĩa không có đường xoay sở. Nhìn thấy Liên Khê chân quân túi đầu, Trương Khắc quyết định tạm thời đem việc này bỏ qua. Không có cách nào, Vân Tiêu Ba Thập Tam Thiên Cung là Lai Châu rất lớn tông môn, trong môn cao thủ nhiều như mây. Mặc dù Liên Phiên tính toán Trương Khắc, tại không có hoàn toàn bạch mặt dưới tình huống, tất nhiên phụ thuộc, liền đừng nghĩ đến có thể có công đạo. Bất quá, lần này Vân Tiêu Thiên Cung làm việc như thế không giảng cứu, cũng đừng trách chính mình mượn đề tài để nói chuyện của mình rồi. Nghĩ tới đây, Trương Khắc trực tiếp đem Liên Khê Trần Quân dịu dắt đứng lên, tiếu đạo, nghĩ đến là bản môn vì đạo hữu chuẩn bị tài nguyên không đủ, mới có thể nhường đạo hữu như thế giật gấu ba bay. Lại nói bồi thường, há không khách khí, những cái kia liền xem như đạo hữu trấn thủ nơi này thủ lao đi. Bất quá Trương Khắc câu chuyện nhất truyện, nói tiếp, không qua đạo hữu cần đem các loại hối lộ đạo hữu tông môn cùng nguyên thần chân quân bày ra, ta muốn hướng bọn hắn đòi cái công đạo. Nghe thấy lời ấy, Thừa Vân chân quân con người hơi hơi có rút. Nghe lời này, Trương Khắc giết bảy tên nguyên thần chân quân còn không nghĩ xong thôi, a đồng thời cũng âm thầm cảm thấy may mắn, nàng này tới kỳ thực cũng là vì tiên tiên nhất khí Nam tông rất nhiều bí mật tới. Chỉ là mới tới 2 tháng mà thôi, nhưng nhìn thấy hết thảy làm nàng hoa mắt không kịp nhìn. Hôm nay nàng tìm được Liên Khê chân quân dụng ý cũng là nghĩ hối lộ một phen, nhưng hắn đối với mình tức sẽ ra tay hành vi làm như không thấy. Nghĩ đến Tiêu Bạch Linh cùng ý đồ của mình không khác nhau chút nào, nhưng chưa từng nghĩ thấy được làm nàng cực độ sợ hãi một màn. Lúc này nàng duy nhất may mắn chính là mình còn chưa kịp động thủ. Liên Khê chân quân hơi chút do dự, cắn răng nói, "Có thể." Sau khi nói xong gặp Trương Khắc vẫn như cũ nhìn xem hắn, cũng không chậm trễ, lấy ra phủ bằng giấy, tự tay đem mấy trăm tông môn danh tự viết ở trên giấy giao cho Trương Khắc. Trương Khắc sau khi nhận lấy căn bản không có xem xét, mà là truyền âm hứa Thanh Chi tới đây. Nam tông đối với Bồng Lai Cựu quận lực khống chế rất mạnh, đến tột cùng có cái nào tông môn động qua tay chân, sớm đã tra nhất thanh nhị sở. Hắn muốn đúng là cái này một phần từ Liên Khê chân quân tự tay viết liền danh sách mà thôi. Một lát sau, Hứa Thanh Chi tới đến đại điện. Trương Khắc tương danh sách giao cho Hứa Thanh Chi, phân phó nói, hướng bản giới 60 nhà thượng phẩm tông môn đưa ra khiếu nại. Bản môn làm một nhà cựu phẩm tông môn, nghe theo chiếu lệnh phái ra toàn bộ 7 tên chân quân tại hư không chiến đấu. Lại có mấy trăm tông môn phái ra đệ tử lẻn vào bản tông giết đệ tử ta, tàn sát ta bách tính, khiến bản môn bí mật bại lộ vô số, thỉnh cầu thượng phẩm tông môn vì bản môn chủ trì công đạo. Nếu là chuyện này không cho bản môn một câu trả lời thỏa đáng, vậy sau này lại có điều động, bản môn đem cự tuyệt xuất trình. Lời vừa nói ra, chẳng những Liên Khê chân quân mấy người ba nhân lại lấy làm kinh hãi, liền Hứa Thanh Chi cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Vừa muốn mở miệng, liền nghe Trương Khắc tiếp tục nói, ngoài ra, hướng cái này mấy trăm tông môn phát ra tông môn phong thư, để bọn hắn đối với chuyện này làm ra giảng giải. Hứa Thanh Chi do dự một chút, mở miệng nói, làm như vậy sợ sẽ vì bản môn dựng nên vô số địch nhân a. Trương Khắc khoát tay một cái nói, chương 731, đe dọa, 3, chương 731, đe dọa, 3, không sao, tất nhiên bọn hắn không tuân theo quy củ, đây cũng là chẳng thể trách ta. Ta lúc này đang khó khăn lấy bí pháp trấn áp 88 tên chủng tộc thống lĩnh. Cái nào cái tông môn dám nổ đầm, ta liền đến hắn sơn môn đi tới một lần, nếu là không trấn áp được, đừng trách ta thả 3 năm cái đi ra. Ti. Liên Khê chân quân hít vào một ngụm khí lạnh. Uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn. Liền nghe Trương Khắc lược tức giận ý mà nói, một chữ cũng không cần đổi, đem ta uy hiếp trực tiếp viết lên phong thư. Tại mỗi một phong tín hàng bên trong, đem đối bản môn tạo thành tổn thương trình độ theo từ cao xuống thấp trình tự bài xuất đến, để bọn hắn thấy rõ ràng. Nếu là những thứ này tông môn không cho ta cái giải thích, ta sẽ lần lượt đến tất cả cái tông môn đi một lần. Hắn mà mẹ mày, bản môn tại hư không liều chết chiến đấu, ngược lại suýt nữa bị người đem trong nhà tịch thu. Không cho bọn hắn một điểm màu sắc xem, thật coi ta không có tính khí a. Hứa Thanh Chi có chút do dự, đang muốn mở miệng khuyên can, Trương Khắc đã nhìn chằm chằm Bạch Sâm Sâm mắt quát lên, đi thôi. Hứa Thanh Chi không dám trì hoãn, hơi thi lễ về sau, bước nhanh vội vàng rời đi. Trong đại điện không khí ngưng trệ, Thừa Vân chân quân cùng Tiêu Bạch Linh đều có chút sợ hãi, cấm như Hàn Tiễn không dám nhiều lời. Khụ khụ. Liên Khê chân quân ho khan hai tiếng, nuốt nước miếng một cái, cố nặn ra vẻ tươi cười nói khẽ, như ý trưởng môn, chuyện này còn phải nghĩ lại à, thật muốn phát ra bực này phong thư, nhưng liền không có khoan lượng rồi. Hắn lúc này vạn phần hối hận tiếp phần này trấn thủ việc phải làm. Một khi Trương Khắc chân như thế hành sự lỗ mãng, chắc chắn sẽ đem vô số ánh mắt hấp dẫn tới. Tiên tiên nhất khí Nam tông sinh tử với mình không quan hệ, có thể bởi vì chính mình tiếp nhận người khác chỗ tốt khiến Trương Khắc nổi điên, vậy nhất định sẽ cho mình tìm đến vô số phiền phức. Trương Khắc tuyệt đối khoát tay nói, Liên Khê đạo hữu không cần vì những thứ này tông môn cầu tình, dám làm liền muốn dám đảm đương. Liên Khê chân quân bây giờ trong lòng chỉ muốn chửi một câu mở mở ở đấy, đã biết là vì những cái kia tông môn cầu tình sao? Không đợi mở miệng, chỉ nghe Trương Khắc nói tiếp, chuyện lúc trước Liên Khê đạo hữu cũng là nhìn thấy. Tiểu Đồng Lai chính là ta tiên tiên nhất khí Nam tông sơn môn, chẳng những có rất nhiều bí mật, càng là mặt mũi của bản môn. Những thứ này Nguyên Thần chân quân không chút kiêng kỵ lấy thần niệm điều tra bản môn bí mật nhiều đến mấy chục năm. Ở nơi này chút thần niệm nhìn chung dưới, đệ tử bản môn lòng người bàng hoàng, tạo thành cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ. Cái này chẳng những là đang hướng ta khiêu khích, càng là tại trả đạp bổn môn tôn nghiêm. Có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn đủ. Đổi có người ở Vân Tiêu Thiên cung sơn môn chỗ ngày đêm lấy thần niệm dò xét, Vân Tiêu Thiên cung sẽ dừng tay sao? Nếu như cái này mấy trăm tông môn nguyện ý để cho ta đến hắn sơn môn lấy thần niệm dò xét một năm, vậy ta liền đem chuyện này bỏ qua. Liên Khê chân quân há to miệng, lại một câu cũng nói không nên lời. Trương Khắc lời nói một điểm không sai, đổi có người dám đến Thiên cung lấy thần niệm đường mà Hoàng Chi nhìn trộm, nên tiếp bọn hắn chỉ có Vân Tiêu Thiên cung hung tàn nhất trả thù. Trương Khắc nhìn chung quanh ba người một cái, tiếp tục nói, bọn hắn dám làm như thế nguyên nhân không cũng là bởi vì bản môn nguyên thần không tại, không làm gì được bọn họ sao? Cho nên để tránh sau này còn có chuyện giống vậy phát sinh, lần này bản môn là tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Liên Khê chân quân ngốc chỉ chốc lát, khó khăn nói, coi như lần này những thứ này tông môn nguyện ý chịu thua, sau này quý tông chỉ sợ cũng gây thù hằn vô số, cái này cần gì phải đâu. Trương Khắc cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, bản môn tuy chỉ là cựu phẩm tông môn, nhưng hôm nay đã có nguyên thần 7 người. Lần này tại hư không chiến trường, ta đạo Lữ Thanh Mi trùng chém giết chủng tộc thống lĩnh 11 tên. Ta ngược lại muốn xem ngoại trừ thượng phẩm tông môn, cái nào cái tông môn có can đảm bản môn công khai đối nghịch. Huống chi thiên địa đại kiếp sắp đến lúc đó có thể có mấy cái tông môn còn sống sót còn chưa nhất định. Gà đất chó sành hạng người, lại có sợ gì? Liên Khê chân quân đột nhiên minh bạch Trương Khắc sức mạnh ở nơi nào.
Trung tộc thống lĩnh tương đương với nhân tộc đạo quân, cho dù phải kém hơn một chút, cũng tuyệt đối so với nguyên thần chân quân phải cường đại hơn rất nhiều. Thanh Mi tất nhiên có thể đánh giết trung tộc thống lĩnh, cũng liền mang ý nghĩa chỉ muốn thượng phẩm tông môn không động thủ. Tu vi cao nhất vì động thiên chân quân trung phẩm tông môn trở xuống căn bản không phải Thanh Mi đối thủ. Huống chi còn có Như Ý chân quân thực lực này không kém cỏi chút nào Thanh Mi điên rồ. Bất luận cái gì tông môn muốn làm loạn, chỉ sợ đều phải suy nghĩ một chút động thủ kết quả. A, điên rồ. Liên Khê chân quân trong lòng khẽ động. Đi qua vì cái gì huyết vụ chân quân, Đồ Sơn chân quân, Đặng Phượng Sơn bọn người hỏa loạn thiên hạ lúc, thiên hạ tông môn xuất thủ bó tay bó chân. Không cũng là bởi vì những người này là bị điên sao? Một cái nổi điên nguyên thần chân quân phải không giảng đạo lý lại không danh giới cuối cùng chút nào. Chẳng lẽ Trương Khắc cố ý hiện lộ ra loại người điên này một dạng tư thái cũng là giả vờ? Có thể Liên Khê chân quân nghĩ lại lại không khỏi âm thầm cười khổ. Cho dù hắn là giả vờ, lại có cái nào cái tông môn có can đảm bảo hiểm đây? Hắn lắc lắc đầu nói, thôi được, trước đây ta làm việc còn có, đã vô nhan ở đây trấn thủ. Tất nhiên Như Ý trưởng môn đã trở về, vậy ta cũng liền cáo từ. Nói đứng lên hướng Trương Khắc cáo từ rời đi, Thừa Vân chân quân cùng Tiêu Bạch Linh cũng đội vàng cùng nhau cáo từ rời đi. Chương 731, đe dọa 4, chương 731, đe dọa 4, Trương Khắc cũng không giữ lại, đứng dậy đưa tiễn. Chờ Liên Khê chân quân ba người rời xa Đại Tiểu Đồng Lai sau đó, ba người mới tể tể nhẹ nhàng thở ra. Trương Khắc uy thế quá nặng, ở bên cạnh hắn đợi, ba người cảm thấy mình giống như đặt lão hổ trước người cừu non, tùy thời có một loại tiểu khó bảo toàn tính mạng cảm giác. Quay người lại nhìn xem Tiểu Đồng Lai bầu trời dày đặc như mây nguyên khí thủy triều. Thừa Vân chân quân thì thảo từ ngữ đạo, thật là đáng sợ Như Ý chân quân, bảy tên nguyên thần chân quân mí mắt cũng không nháy một chút liền giết. Ta đời này chưa bao giờ thấy qua sát ý nặng như vậy người. Tiêu Bạch Linh cũng thở dài, đúng vậy a. Không sợ hai vị đạo hữu chết rồi, cho dù đã rời đi, ta còn lòng còn sợ hãi. Liên Khê chân quân trong lòng sao lại không phải, bằng không hắn cũng sẽ không đội vã như thế rời đi. Bây giờ việc cấp bách là đem Trương Khắc tâm ý chuyển về tông môn, xem tông môn ứng đối ra sao chuyện này. Ai? Tản đi đi. Theo Liên Khê chân quân khẽ than thở một tiếng, ba người đường ai nấy đi rời đi. Làm Trương Khắc công nhiên xuất hiện, lại Tiểu Đồng Lai tràn ra cái kia bảy đám nguyên khí linh vân sau đó. Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông tất cả đệ tử tâm trong nháy mắt ổn định lại. Trong một tháng kế tiếp, Trương Khắc tạm thời phong tỏa Đồng Lai Cựu Quận tất cả bến cảng, bất kỳ người nào cùng thuyền không thể xuất nhập. Thụ mệnh Bích Lạc chân nhân dẫn dắt bộ phong đài đối với tông môn nội bộ tiến hành điều tra. Lại mệnh Huyền Kim Đình xuất lĩnh bảo hộ pháp thần đối với Đồng Lai Cựu Quận tất cả bên ngoài tới tu hành người tiến hành si tra. Nam Tông từ lúc thành lập được thì có hoàn toàn đồng bộ hộ tịch quy định, đối với Bồng Lai Cựu Quận lực khống chế cực mạnh. Mấy chục năm qua, đến không hết người tu hành tiến vào Cựu Quận điều tra tin tức. Tuy rơi vào thực lực cùng quyết đoán không đủ, Hứa Thanh Chi không có năng lực khu ra những người này. Nhưng tất cả những người ngoại lai này giám thị nhưng lại chưa bao giờ sơ sẩy qua, mỗi người bọn họ làm chuyện xảy ra đều cơ hồ bị ghi chép lại. Mà loại giám thị không vẹn vẹn chỉ là châm đối ngoại lai người tu hành, đồng thời còn có tông môn nội bộ. Vì vậy, vô luận là Bích Lạc chân nhân hay là Huyền Kim Đỉnh, trong lúc các nàng bày ra hành động về sau, đều rất nhanh lấy được chiến quả. Mỗi một ngày đều rộng lượng người tu hành bị tỏa nã quan vào lao tù. Trong quá trình này không phải là không có người phản kháng, nhưng phàm là có can đảm người phản kháng đều bị đánh chết tại chỗ. Tiểu Đồng Lai Đông Bắc Sừng, Thạch Hôn. Đây là tới từ mê vụ bí cảnh hai huynh đệ vì kỷ niệm quê quán mà thành lập. Chiếm diện tích không lớn, vẹn vẹn có số bách trượng, mấy chàng đơn sơ lầu gỗ ở chỗ này. Thạch Trung Ngọc nằm ngửa tại trên lầu chót, hai tay gối đầu, nghiêng chân, trong miệng nhẹ giọng hừ phát chỉ có mê vụ trong bí cảnh mới có bài dân ca. Đột nhiên hắn ánh mắt nhất động, liền thấy nơi xa nhanh chóng bay tới một đóa bạch vân. Trong chốc lát, Bạch Vân đã thế như buôn mã xông vào thạch thôn. Đối với vân khí tán đi, Thạch Trung Tú đội vã phi thân nhảy đến mái nhà, bước nhanh về phía trước một phát bắt được Thạch Trung Ngọc cổ áo của. Thạch Trung Tú lệ thanh hỏi, Trung Ngọc, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Thạch Trung Ngọc khẽ nhíu mày, lại dương dương mà nói, ngươi không phải đều biết, làm sao còn tới hỏi ta? Thạch Trung Tú cơ thể chấn động, tay phải chậm rãi buông ra Thạch Trung Ngọc cổ áo của, nghiêm nghị nói, ngươi quả thật, phản bội tông môn sao? Thạch Trung Ngọc hai tròng mắt co rụt lại, trầm mặc phút chốc, chậm rãi mở miệng nói, vâng. Thạch Trung Tú hận hận dậm chân một cái, khí đạo. Hồ đồ a, ngươi sao có thể làm ra chuyện như thế đi? Nghe thấy lời ấy, Thạch Trung Ngọc trong lòng chất chứa hơn 100 năm đoán khí cuối cùng vẫn là không nhịn được. Đột nhiên từ trên lầu chót ngồi dậy, hướng về phía Thạch Trung Tú kêu lên, ngươi hỏi ta vì cái gì làm ra chuyện như thế? Tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết bởi vì cái gì. Thạch Trung Ngọc cũng lại khống chế không nổi kích động tâm tình, hắn kích động kêu lên, ngươi hôm nay tu vi đã là Kim Đan Long Hổ cảnh biến mãn, lúc nào cũng có thể tấn giai nguyên thần, nhưng ta đâu? Ta còn tại Kim Đan đệ nhất cảnh địa sát cảnh a. Những năm gần đây, ngươi thường thường liền đến chỗ của ta khoe khoang, nhìn xem ngươi tu vi nhanh chóng tăng trưởng, ngươi biết ta là cảm thụ gì sao? Luận cố gắng, khi ngươi cùng An Mạt khanh khanh ta thời điểm, ta tại tu luyện. Khi ngươi cùng đồng môn gặp nhau vui đùa thời điểm, ta tại tu luyện. Khi ngươi nằm ngủ thời điểm, ta còn đang tu luyện. Có thể dựa vào cái gì ngươi như thế lời biếng, tu vi vẫn còn mỗi ngày tăng trưởng, mà ta dù là liều mạng tu luyện, nhưng thủy chung tạm tại địa sát cảnh không cách nào biến mãn. Dựa vào cái gì? Thạch Trung Tú ngây ngẩn cả người, hắn vạn lần không ngờ chính mình xem vì huynh đệ nhân dĩ nhiên thẳng đến ghen ghét chính mình. Hắn chấp chấp mà nói, Trung Ngọc, ta cũng không biết cái này là vì sao à, nếu là có biện pháp, chẳng lẽ ta còn sẽ giấu giếm không nói cho người sao? Thạch Trung Ngọc ngửa đầu cười to. Ha ha ha. Tiếng cười kêu bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi phẫn, thật lâu hắn mới thoáng bình tĩnh trở lại. Thi thào từ ngữ đạo, đúng vậy à, đây mới là rất làm ta khó chịu, ngươi cũng không biết nguyên nhân đã long hổ cảnh viên mãn. Nhưng ta đâu, ta một mực tân tân khổ khổ mà tu luyện, lại từ đầu đến cuối không có tiến bộ. Ngươi nói, cái này Thương Thiên có phải hay không là đối với ta bất công? Thạch Trung Tú nhịn không được nói, ngươi tất nhiên lòng đầy nghi hoặc, vì cái gì không hướng đi trưởng môn hỏi thăm, hắn một định có thể lấy giải thích rõ. Thạch Trung Ngọc nhìn xem hai mắt trong suốt Thạch Trung Tú, Lương Cửu Phương đạo, ngươi há miệng chính là Như Ý trưởng môn, nghĩ đến ngày thường nhiều có thỉnh giáo a. Nhưng ta cái nào có cơ hội gặp mặt Như Ý trưởng môn, trước kia trong bí cảnh, hắn đem ban cho ta cái kia đạo thần thông lấy đi. Trong lòng của hắn, ngươi là đệ tử của hắn, mà ta Thạch Trung Ngọc lắc lắc đầu nói, ta chẳng là cái thá gì. Liền Kim Đình sư tỷ cũng bởi vì chuyện năm đó đối với ta có ý kiến, không muốn cùng ta tiếp cận. Hắn ngẩng đầu nhìn Thạch Trung Tú tuấn tú vô cùng khuôn mặt, ghen tị nói, Trung Tú, ngươi biết không, từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn rất hâm mộ ngươi, ghen ghét ngươi. Thạch Trung Tú sững sờ, chỉ nghe Thạch Trung Ngọc tiếp tục nói, ngươi cho tới bây giờ cũng không tranh, có thể vật gì tốt đều là của ngươi. Ở quê hương thời điểm, trong thôn tất cả mọi người thích ngươi, lại chán ghét ta. Đã xuất gia hương vẫn là như thế, Như Ý trưởng môn thích ngươi, An Mạt thích ngươi, liền liên đồng môn sư minh đệ đều thích ngươi, thậm chí ngay cả Lão Thiên Đô thích ngươi. Ngươi nói, cái này đối ta công bằng sao? Thạch Trung Tú trầm mặc, hắn muốn giải thích, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hai người cứ như vậy vừa đứng ngồi xuống đối lập vương nôn. Sau một hồi lâu, Thạch Trung Tú mới nói, những thứ này sau này hay nói, hiện tại liền theo ta đi tìm trưởng môn bồi tội. Thạch Trung Ngọc cười khổ một tiếng, thở dài, đã quá muộn, mấy thập niên này bên trong vì tìm kiếm đột phá, ta bán rẻ rất nhiều tông môn bí mật tới thu hoạch tài nguyên, trưởng môn coi trọng nhất luật pháp thì sẽ không khoan dung ta. Thạch Trung Tú chấn động trong lòng, khàn khàn hỏi, có từng thương qua sư huynh đệ tính mệnh? Thạch Trung Ngọc lườm hắn một cái, tức giận nói, ta từ nhỏ liền không có người thân, sư huynh đệ chính là ta người nhà, ta sao sẽ thương tổn bọn hắn? Thạch Trung Tú một trái tim rơi xuống, xoa xoa mồ hôi trên đầu nói, cái kia còn tốt, cái kia còn khá hơn chút. Hắn vừa muốn nói chuyện, đột nhiên xem xét rắc viễn chỗ có một tí nguyên khí ba động. Theo phương hướng nhìn lại, đã thấy một đoàn mấy trượng lớn nhỏ bạch vân nhanh chóng hướng về nơi xa bay tới, vân thượng lờ mờ đứng mấy người. Thạch Trung Tú trong lòng căng thẳng, minh bạch bộ phong đài người đến. Quay đầu nhìn về phía Thạch Trung Ngọc, đã thấy sắc mặt của hắn trắng bệch, rõ ràng cũng là đoán được người tới lai lịch. Mà mấy người bạch vân tiếp cận về sau, nhìn thấy vân khí trên người lúc, Thạch Trung Ngọc rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Một thân màu đen bảo phục quyển kim đỉnh mặt lạnh rơi xuống mái nhà. Nhìn xem túi đầu không nói Thạch Trung Ngọc, trong đầu trong nháy mắt tránh qua năm đó tại mê vụ trong bí cảnh rất nhiều cảnh tượng. Thở dài một tiếng nói, cần gì chứ? Nghe được giọng Nguyễn Kim Đình, Thạch Trung Ngọc cơ thể chấn động, chậm rãi ngẩng đầu lên liếc nhìn Nguyễn Kim Đình một cái lại buông xuống. Ai? Có một số việc một khi bắt đầu liền không thể quay đầu rồi. Ban sơ ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ là có đồng môn mời ta giúp làm thật không nghĩ đến hắn lại dùng cái này áp chế, cuối cùng càng lún càng sâu. Nguyễn Kim Đình lạnh rên một tiếng nói, nếu ngươi không có bắt hắn chỗ tốt như thế nào lại chịu hắn kiềm chế, nói tới nói lui còn không phải tham lam sở trí. Thạch Tử Ngọc không phản bắt được. Thạch Trung Tú một bên nhịn không được nói, Kim Đình sư tỷ, Trung Ngọc chỉ là nhất thời hồ đồ có thể hay không từ nhẹ xử lý. Nguyễn Kim Đình trong mắt lóe lên một chút thảm đạm. Sư đệ có chỗ không biết, lần này tông môn dây dưa trong đó đệ tử có hơn nghìn người nhiều. Trường môn tuyên bố chiếu lệnh, hết thảy theo tông môn giới luật trị tội bất kỳ người nào không thể làm việc thiết tư. Các đệ tử đều tại nhìn, như thế nào từ nhẹ. Thạch Trung Tú trong lòng trầm xuống, trầm mặc phút chốc lại nói, sư tỷ, nếu là xử phạt, không biết Trung Ngọc sẽ phải chịu như thế nào trừng trị. Đối với Thạch Trung Ngọc, Nguyễn Kim Đình cũng cảm thấy rất tiếc là người này bản chất không xấu, đang trong điều tra nàng phát giác hắn ban sơ cũng là bị người lừa gạt, chỉ bất quá về sau chịu đến uy hiếp cùng dụ hoặc mới rớt xuống. Nghe được Thạch Trung Tú hỏi thăm, Nguyễn Kim Đình không có trả lời. Lần này trong tông môn phạm sai lầm đệ tử thực sự nhiều lắm, Hứa Thanh Chi cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Từng nói với nàng qua, bây giờ có thể ngăn cản Trương Khắc Đại khai sát giới chỉ có một người, đó chính là Trương Khắc sư phụ Trang Nguyệt Quế Chân Quân. Bây giờ Hứa Thanh Chi đã bí mật phái người đi Định Châu đi mời Nguyệt Quế Chân Quân rồi. Bất quá loại sự tình này không cách nào đối với Thạch Trung Tú nói rõ, chỉ là khẽ thở dài một cái. Thạch Trung Ngọc chậm rãi đứng lên đưa hai tay ra, quay đầu nhìn Thạch Trung Tú nói, "Trung Tú, làm sai liền muốn nhận phạt. Tính tình của ngươi quá mức nhu hòa, có một số việc nên cự tuyệt liền cự tuyệt, vạn bất khả phạm phải giống như ta sai lầm." Ai? Một lát sau, một đóa bạch vân dâng lên hướng về xa phương phi đi. Nhìn xem bị Huyền Kim Đình mang đi Thạch Tử Ngọc, Thạch Trung Tú trong lòng rất là đau khổ, nhịn không được thở dài một tiếng. Ai một? Tấu chương xong, chương 732, ta có một bảo, Thỉnh Chư Quân đánh giá chương 732, ta có một bảo, Thỉnh Chư Quân đánh giá làm tiên tiên nhất khí Nam Tông bên trong bắt đầu chỉnh đốn thời điểm. Tu hành giới cũng sôi trào. Nói như vậy bất kỳ cái gì một cái tông môn đệ tử tại bái nhập tông môn sau đó đều sẽ nhóm lửa nhiên hồn tâm đăng. Cho nên bảy tên nguyên thần chân quân vẫn lạc là giấu giếm không được đấy, đương nhiên Trương Khắc cũng không chuẩn bị giấu giếm, hắn muốn đúng là trấn nhiếp. Hải Châu Ngũ Hành Linh Tông cũng tại thứ một thời gian phát hiện phó hành tiên vẫn lạc, lúc này phái ra tông môn am hiểu nhất phi độn ngũ khí cảnh nguyên thần chân quân Cảnh Vĩnh Kính đến đây tìm hiểu tin tức. Mấy người Cảnh Vĩnh Kính một đường phi tung tiến vào Nam Hải, đi tới Đồng Lai Hải một lúc, xa xa liền thấy hải trung một lớn một nhỏ hai hòn đảo nhỏ. Tại hai tòa đảo bầu trời tắc thì có một thanh số bách lý đại gia thiên hư hào quang dù đang chậm rãi xoay tròn lấy. Mặc dù bên trên tinh thần toàn chuyển, sơn hà cao vút, buông xuống vô tận màu trắng linh quang đem hai hòn đảo nhỏ đều bao lại. Lờ mờ có thể nhìn thấy có thất đoàn sung thiên linh khí vân đoàn tại trong đảo dâng trào. Đây chính là tòa kia từ đáy biển kéo lên hòn đảo sao? Như thế nào lớn như vậy? Nhìn đủ có số bách lý phương biên. Trước đây tiên thiên nhất khí Nam Tông là làm được bằng cách nào đâu? Cứ việc đối tiên thiên nhất khí Nam Tông có mang ác ý, nhưng hắn vẫn là không nhịn được âm thầm sợ hãi thảm phục. Ngoài ra, tại phụ cận hải vực bầu trời tụ tập hơn 40 tên nguyên thần chân quân, từng cái nguyên đình nhạc trì, khí độ bất phàm, vô tình hay cố ý tản ra linh cơ khí tức đem phụ cận số trăm dặm hải vực đều nhiễu loạn. Phong vân biến ảo không ngừng, đám mây nhanh chóng lăn lộn bao phủ thương khung, có phần có một loại đại chiến hết sức căng thẳng cảm giác. Cảnh Vĩnh Kính hơi kinh hãi, hắn là Hải Châu nguyên thần, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy nguyên thần chân quân tụ tập cùng một chỗ, không khỏi tâm sinh đề phòng. Đang do dự có nên hay không nên rời đi trước, đã thấy nơi xa có một người chậm rãi bay tới, rõ ràng cũng là lo lắng gây nên hiểu lầm. Người kia xa xa liền hướng Cảnh Vĩnh Kính chắp tay thi lễ. Ký Châu kiếm phủ tông Tạ Ngọc Văn gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu tiên hương nơi nào. Cảnh Vĩnh Kính đáp lên nói, Hải Châu ngũ hành linh tông Cảnh Vĩnh Kính gặp qua Tạ đạo hữu. Tạ Ngọc Văn phi thân đi tới Cảnh Vĩnh Kính trước người mấy trượng lúc đứng vững, hơi quan sát hai mắt, hỏi, Cảnh đạo hữu chẳng lẽ cũng là vì cái này tiên tiên nhất khí nam tông mà đến? Cảnh Vĩnh Kính trong lòng bị kinh, không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại, đạo hữu lời này ý gì? Tạ Ngọc Văn ha ha nở nụ cười, không dối gạt đạo hữu, bản môn có 3 tên đệ tử bị cái này tiên tiên nhất khí nam tông vô cớ bắt trói, chuyên tới để đòi cái công đạo. Giờ phút này bên trong hơn 10 vị đạo hữu cũng đều là vì thế mà tới. Cảnh Vĩnh Kính thần sắc biến đổi, Tạ hữu đảo mắt một cái, giật mình nói, đây đều là sao? Tạ Ngọc Văn vuốt cằm nói, chính là hơi chút dừng lại, hắn lại nói, lần này tiên tiên nhất khí nam tông vô cớ giam mấy trăm tông môn đệ tử, khiến mọi người nổi giận. Chúng ta ở đây chính là vì thương nghị như thế nào nhường nhất khí nam tông thả tất cả tông môn đệ tử gộp thành ra bồi thường. Hắn cố ý tại bồi thường hai chữ bên trên nhấn mạnh. Nhất khí nam tông vì sao lại giam tất cả tông môn đệ tử tại chỗ, mỗi người đều lòng dạ biết rõ. Cảnh Vĩnh Kính lập tức trong lòng thần hội, nhưng hắn muốn lại không chỉ là chút. Tâm niệm ở giữa chuyển động, Cảnh Vĩnh Kính lòng đầy căm phẫn kêu lên, cực kỳ đáng hận, không muốn cái này nhất khí nam tông vậy mà phát rồ mất trí như thế, giam nhiều như vậy tông môn đệ tử. A, chuyện này rất là kỳ quặc. Chẳng lẽ là hắn tông môn làm ra một loại nào đó người không nhận ra chuyện ác lúc, bị các phái đệ tử phát giác, mới có thể phong bế trong ngoài đem đông đảo tông môn đệ tử giam sao? Tạ Ngọc Văn hai mắt sáng lên, lấy cớ này vô cùng đáng tin cậy a. Ha ha, không biết quý tông bị cái này nhất khí nam tông giam mấy người a. Cảnh Vĩnh Kính trên mặt lộ ra vẻ đau thương. 6 ngày trước, bản môn phó sư huynh tồn tại tông môn tâm đèn dập tắt. Trước đây phó sư huynh từng trở lại tin tức, bảo là muốn tới Đồng Lai thăm bạn, không muốn lại ở chỗ này bị nhất khí nam tông độc thủ. Ai? Tạ Ngọc Văn hơi giật mình nói, nguyên lai cái kia 7 tên rơi xuống nguyên thần chân quân lại có quý tông người, cái này nhất khí nam tông là thật đáng hận, định không thể đem hắn buông tha. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp mấy vị đạo hữu, hắn mấy người tông môn cũng có chân quân vẫn lạc. Nói xong liền dẫn Cảnh Vĩnh Kính đi tới đông đảo nguyên thần chân quân nơi tụ tập. Tiểu Đồng Lai, giá các cố. Nam tông là tối trọng yếu mấy chỗ cơ mật muốn địa chỉ nhất. Tiên thiên nhất khí nam tông tất cả trọng muốn công pháp, thần thông, thuật pháp điển tịch, tư liệu đều ở đấy chỗ. Vì lấy sách an toàn, giá các khố bị bố trí tại Tiểu Đồng Lai dưới mặt đất mười mấy trượng vị trí. Mấy ngàn tòa phòng hộ, khốn sát trận pháp tầng tầng lớp lớp khảm bộ cùng một chỗ, trận trung bộ trận trung khảm trận, phòng vệ sông nghiêm. Có thể nói là tông môn phòng hộ mạnh nhất mấy chỗ. Lúc này, Trương Khắc đang ngồi ngay ngắn một phòng kho bên trong tra xét tông môn gần vài chục năm nay các loại phát triển tư liệu. Nhiều đến 1300 dư loại độc quyền, cùng với hơn vạn loại thuật pháp, thần thông nghiên cứu ghi chép. Vô luận là thất bại ghi chép, vẫn là thành công nghiên cứu, cũng là nam tông đệ tử cùng với cựu quận dân chúng tâm huyết. Nhìn xem những thứ này ghi chép, Trương Khắc trong đầu thoáng qua vô số kỳ tư diệu tưởng. Chương 732, ta có một bảo, thỉnh chư quân đánh giá, 2, chương 732, ta có một bảo, thỉnh chư quân đánh giá, 2, linh cảm nhiều lần dưới tóc, hận không thể lập tức liền bế quan hảo hảo mà tiêu hóa một phen. Bây giờ, hắn đang tinh tế nghiên cứu một quyển ngũ âm luận. Đây là một quyển đặc biệt nhằm vào âm thanh truyền bá nghiên cứu, khảo thí ghi chép. Thông qua trên trăm loại khác biệt vật chất đối với thanh âm truyền tiến hành hơn vạn lần khảo thí. Ghi chép cực kỳ nghiêm cấm, mỗi một bước đều có hoàn chỉnh khảo nghiệm quá trình, tại rất nhiều không thể nào hiểu được chỗ còn cố ý lấy bút đỏ đánh dấu đi ra. Một quyển này nghiên cứu ghi chép rất hợp Trương Khắc tâm ý, cùng hắn một cái tư tưởng rất gần sát. Tỉ mỉ xác thực ghi chép làm hắn không khỏi đắm chìm trong đó. Đột nhiên trong khu phòng truyền đến đinh một tiếng cánh hưởng. Trương Khắc tương lực chú ý từ sách trung ly mở, vuốt vuốt có chút phình to cái trán, nói khẽ, đi bảo. Giống như thủy mặc một dạng môn thượng thoáng qua một đạo ánh sáng nhạt, Hứa Thanh Chi cất bước đi đến. Giá các khố nặng bao nhiêu phòng ngự, trong đó phía ngoài nhất phòng ngự chính là lấy tiên tiên linh bảo vân vụ bản bày ra ngăn cách trận pháp. Không có có tương ứng quyền hạn, một khi tiến vào ở đây cũng sẽ bị linh bảo tán phát xương mù vây khốn. Hứa Thanh Chi sau khi vào cửa hướng Trương Khắc thi lễ đạo, trưởng môn. Trương Khắc ngân một tiếng, đem trong tay ngũ âm luận thu hồi, nhìn một chút thôi diễn ghi chép người. Kinh tuyển. Cầm qua trên bàn giải phù bút, Trương Khắc đoan đoan chính chính đem kinh tuyển hai chữ viết tại một quyển phù văn sách bên trong. Hứa Thanh Chi ánh mắt nhất động, nàng rất rõ ràng cái này sách phù văn sách thú vị như thế nào. Mỗi khi có Trương Khắc coi trọng nhân tài, hắn liền sẽ đem cái tên tự tay ghi vào cái này phù văn sách bên trong. Hứa Thanh Chi rõ ràng nhớ kỹ, chính mình lúc trước cũng ở đây cuốn sách bên trong. Chuyện gì? Nghe được Trương Khắc hỏi thăm, Hứa Thanh Chi kiềm chế tâm thần cung tiếng nói, trưởng môn, Bạch Thạch sư thúc cùng Thạch Trung Tú sư đệ cầu kiến. Cần làm chuyện gì? Hứa Thanh Chi nói khẽ, Bạch Thạch sư thúc tự giác có tội, thỉnh cầu trách phạt, Thạch Trung Tú sư đệ là vì Thạch Trung Ngọc cầu tình mà tới. Trương Khắc khẽ lắc đầu. Đại tội không gì bằng vừa chết, Bạch Thạch ngày đó tự sát, như là đã chết qua một lần, chỗ phạm tội đi tự nhiên đánh tan. Hơi chút do dự, nói tiếp, như hắn tự giác tâm ý khó bình, liền nhường hắn đi kéo một tòa các đảo dung nhập Đồng Lai đi. Đến nỗi Thạch Trung Ngọc, không cần ưu đãi, mỗi người đều phải vì mình làm ra sự tình phụ trách. Sau đó, Trương Khắc nghĩ hỏi, Đồng Lai phong bế đã một tháng, trong môn đệ tử cha thế nào? Hứa Thanh Chi lấy ra một quyển thật dày sổ sách giao cho Trương Khắc. Ngữ khí trầm thấp nói, cha rõ, lần này tông môn xúc phạm giới luật đệ tử tổng cộng có 1.700 người. Trương Khắc tiếp nhận sổ sách tay không khỏi run lên, một trái tim trong nháy mắt nắm chặt lại với nhau. Hắn không nghĩ tới sẽ có như thế nhiều xúc phạm giới luật đệ tử. Từ đó có thể biết những năm này, tông môn bị thẩm thấu thành bộ dáng gì. Trong đó, Kim Đan đệ tử 227 người, còn lại đều là tiên thiên cảnh đệ tử. Trương Khắc não bên trong ông một tiếng, hơi có chút mê muội, thì thào từ ngữ đạo, 227 tên Kim Đan, ha ha, 227 tên. Một lát sau mới nói, tội chết bao nhiêu? Hứa Thanh Chi thấp giọng nói, trải qua bộ phong đài thẩm vấn, lần này tổng cộng có 340 người phạm phải giết hại đồng môn, tiết lộ tông môn tin tức trọng yếu chờ chết tội. Những người này có 113 người là Kim Đan cảnh chân nhân. Ngoài ra, còn có 246 người thu lấy ngoại nhân đại lượng tài nguyên cùng song tu lô đỉnh, làm chỗ 60 năm đến 200 năm giam cầm. Còn dư lại liền là bình thường tin tức tiết lộ, tội lỗi hơi nhẹ. Trương Khắc tâm bên trong có một đám lửa tại kịch liệt nhiên điêu, hắn không thể trước mắt lập tức xuất hiện một cái đối thủ hung hăng phát tiết một phen. Hoàn Mỹ thập tam tên Kim Đan chân nhân, đây là bây giờ bên trong cánh cửa Kim Đan chân nhân tổng số một thành. Nếu như tăng thêm những cái kia tội không đáng chết Kim Đan chân nhân, tông môn lần này đem thiệt hại hai thành trở lên Kim Đan chân nhân. Đây chính là tông môn thông qua trên trăm năm thời gian hậu tích bạc phát mới có kết quả. Chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn trên trăm năm tam quan dạy bảo liền thật sự không chịu được như thế một kích, dễ dàng như thế liền chịu đến dụ hoặc sa đoạn, lại phạm phải tội chết. Trương Khắc trong tay vỗ nhẹ nhẹ đánh sổ sách, trầm tư phút chốc, dứt khoát nói, đây là một lần giáo huấn khắc sâu, không thể liền dễ dàng như vậy liền đi qua, nhất thiết phải cho tất cả mọi người một cái cảnh cáo. Ngoại trừ những cái kia phạm phải tội chết đệ tử, còn lại phạm là bán đứng qua tông môn tin tức số lượng vượt quá 10 lần ấy, bất luận tin tức phải chăng trọng yếu, toàn bộ định vì tội chết. Hứa Thanh Chi trong lòng giật mình, thất thanh kêu lên, trưởng môn không thể, đã như thế, cái này 1.700 đệ tử nhưng là không thừa nổi mấy. Trương Khắc có chút thống khổ lắc đầu, quyết không thể cho bất luận kẻ nào có may mắn tâm lý, chỉ có tiên huyết mới có thể làm cho tất cả mọi người vĩnh viễn ghi khắc. Hứa Thanh Chi biết, một khi Trương Khắc quyết định bất kỳ người nào đều thôi muốn thay đổi, bây giờ chỉ có thể từ tông môn giới luật bên trên làm văn chương rồi. Trưởng môn, ngươi đã nói, không người nào có thể áp đảo tông môn giới luật phía trên. Xúc phạm giới luật, như thế nào định tội tự có giới luật quy định. Tha thứ đệ tử vô lễ, ngươi không thể bởi vì là trưởng môn liền định người chết tội. Trương Khắc đưa tay đem sổ sách đập tới trên bàn trà, cả giận nói, tiết lộ tông môn tin tức chẳng lẽ không đáng chết sao? Đã như vậy, cái kia ta hôm nay liền bình định lại tông môn giới luật. Hứa Thanh Chi tiến lên một bước, hào không nhượng bộ mà đánh gãy lời đầu của hắn. Chương 732, ta có một bảo, thỉnh chư quân đánh giá, 3, chương 732, ta có một bảo, thỉnh chư quân đánh giá, 3, tông môn giới luật là một sợi tơ hồng, nó đại biểu cho quy củ cùng pháp tắc, là môn nhân đệ tử hành vi quy phạm chuẩn tắc. Dù cho nó là sai, tại không có sửa lại phía trước, cũng nhất thiết phải nghiêm ngặt thi hành. Giết không báo trước, thay đổi xoành xoạch chính là tối kỵ. Như trưởng môn hôm nay có thể tùy ý sửa đổi giới luật, cái kia các đệ tử trong lòng lại không cảm giác an toàn có thể nói. Tông môn đệ tử ly tâm ly đức ngay tại trưởng môn một ý niệm. Thỉnh trưởng môn nghĩ lại. Hứa Thanh Chi lời nói như một thanh rủi chống trùng điệp đập vào Trương Khắc trong đầu phía trên. Trong lòng phẫn nộ dần dần lắng lại, Trương Khắc lắc đầu thở dài nói, ngươi nói không sai, là ta bị nộ khí làm đầu óc choáng váng, liền theo ý ngươi đi làm đi. Hứa Thanh Chi dài thở dài một hơi, tại trước Trương Khắc diện dựa vào lý lẽ biện luận có thể tuyệt đối cần dũng khí. Chần chờ một chút, Hứa Thanh Chi lại nói, lần này phạm phải sai lầm trong các đệ tử, có một nhân tình huống hồ đặc thủ, đệ tử không biết nên xử trí như thế nào. Trương Khắc ga một tiếng, hỏi, người nào? Xích Phát Sư Thúc. Trương Khắc tâm đầu trầm xuống, ngưng thanh hỏi, hắn đã phạm tội gì? Hứa Thanh Chi trả lời, 30 năm qua, Xích Phát Sư Thúc trung thu lấy tài nguyên chỗ tốt đánh giá giá trị đạt 40 vạn kim phụ tiền, mặt khác gặp Hứa Thanh Chi có chút ấp a úng, Trương Khắc quát lên, nói, vâng. Mặt khác Xích Phát Sư Thúc gần 10 năm tới trung thu hợp hoan giáo phụ nữ lô đỉnh 12 người. Trương Khắc lại giận, một cái tát đống nhiên chụp trên bàn trà. Phanh! Gỗ thật chế bàn trà trong nháy mắt hóa thành phi hôi. Nếu không phải Trương Khắc tâm bên trong còn có lý trí, trên bàn trà rất nhiều sổ sách đem cùng nhau hôi phi yên diệt. Trương Khắc răng cắn keo kẹt kích vang dội. Xích Phát, thật to gan. Hợp hoan giáo là cái gì hắn không biết sao? Hắc hắc, Bạch Thạch không phải liền là bị hắn suối bẩy tới tranh cái này đợi chức trưởng môn sao? Cha! Xem kỹ! Vâng! Tuân Hải bộ phận là tiên tiên nhất khí Nam Tông trên biển lực lượng mạnh nhất, trưởng quản lấy 27 chiếc núi thuyền cùng hơn ngàn cỡ nhỏ thuyền. Một khi ở đây xảy ra vấn đề, Đồng Lai Cửu quận đem trực tiếp bị uy hiếp. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Tuần Hải bộ phận thủ lĩnh nhất thiết phải thay người. Trương Khắc quyết định thật nhanh nói, ta lập tức tuyên bố chiếu lệnh, hủy bỏ Xích Phát Tuần Hải bộ phận bộ trưởng chức vụ, từ bộ phong đài có thể bắt được thẩm vấn. Như có chống lại cử chỉ, lập tru. Vâng. Gặp Hứa Thanh Chi đáp ứng lại không rời đi, Trương Khắc đoán được nàng còn có chuyện không nói. Còn có chuyện gì? Hứa Thanh Chi chần chờ hỏi, trưởng môn, những cái kia bị giam các phái đệ tử xử trí như thế nào? Một tháng qua, Phu Cận Hải vực đã tụ tập hơn 200 nguyên thần chân quân, không biết bản môn nên ứng đối ra sao. Kỳ thực Trương Khắc cũng đang một mực tư tắc nên xử lý như thế nào chuyện này. Nguyên bản hắn chuẩn bị để cho nó tông môn làm ra nhất định bồi thường liền đem việc này bỏ qua, dù sao liên quan đến tông môn quá nhiều. Bất quá tại mới vừa nghe được trong môn bị dẫn dụ hư hỏng gần 2000 đệ tử về sau, hắn cải biến chủ ý, nếu như không phải những thứ này tông môn duyên cớ, Nam Tông như thế nào lại thiệt hại nhiều như vậy đệ tử. Bây giờ Nam Tông đang đứng ở nhanh chóng giai đoạn phát triển, trong tương lai rất dài một đoạn thời gian bên trong, đều sẽ có số lớn phát minh, sáng tạo cái mới, kỹ thuật bị nghiên cứu ra. Nếu không phải duy nhất một lần đem các loại đưa ra móng đuốt chặt đứt, hôm nay chuyện phát sinh qua còn sẽ phát sinh. Dứt khoát liền chơi một vụ lớn, đến nỗi sau này hai họa ngầm cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu rồi. Lấy chắc chủ ý, Trương Khắc trực tiếp đối với Hứa Thanh Trì nói, Thanh Trì, lần này chân đường đi ra người tu hành, chỉ cần không đề cập tới hãm hại bổn môn, trấn an một chút, cho nhất định bồi thường thả bọn họ rời đi. Đến nỗi những thứ khác đối bản môn từng dở cho đấy, bất luận tình tiết là không nghiêm trọng, toàn bộ giết, xem như vì đệ tử bản môn chôn cùng. Hứa Thanh Trì hô hấp trì trệ, nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, nhịn không được mở miệng khuyên giải. Đã như thế, bản môn sợ rằng sẽ đắc tội rất nhiều tông môn, a không đề cập tới những thứ này, tông môn sẽ hay không hưng sư vấn tội, chỉ sợ sau này các đệ tử hành tẩu thiên hạ hội nguy hiểm trùng điệp. Huống chi bên ngoài bây giờ có thể là có hơn 200 nguyên thần chân quân nhìn xem, một phần bạn chọc giận bọn hắn, làm sao bây giờ? Trương Khắc thần tình nghiêm trọng, chậm rãi nói, nếu là đem các phái đệ tử thả, bọn hắn chỉ sẽ cho rằng bản môn mềm yếu có thể bắt nạt, tương lai nhất định làm trầm trọng thêm đến đây điều tra. Ngoài ra, đệ tử bản môn cũng sẽ tâm sinh oán hận, không bằng duy nhất một lần gây mất bọn họ tưởng niệm. Bên ngoài những thứ này các phái nguyên thần liền giao cho ta xử lý. Một hồi ngươi đi truyền tin tức cho Vân Tiêu Thiên Cung Phong Triệu Hải Phong chân quân, liền nói rõ ngày ta đem cùng các phái hội đàm, mời hắn thông trì các phái chân quân. Đến nỗi chuyện tương lai, dưới mắt nhưng là không lo được, lại đi lại xem đi. Hứa Thanh Chi tâm tình có chút trầm trọng. Hai bách nguyên thần chân quân bên ngoài nhìn chằm chằm, như trông coi huyết thực lan sói, tham lam và khát máu. Chỉ cần có chút xúi dục, một khi có người đi đầu làm loạn, 200 nguyên thần cùng theo phụ họa, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Trường môn thực lực tuy mạnh, lại há có thể đồng thời ứng đối nhiều như vậy nguyên thần chân quân. Đây nếu là thật sự đánh nhau, bất luận thắng bại, đối với tông môn tới nói, đều đưa là một hồi cự đại kiếp nạn. Trương Khắc tâm bên trong áp lực cũng rất lớn, hắn cũng không biết mình quyết định đến tuột cùng là đúng hay sai. Chương 732, ta có một bảo, thỉnh chư quân đánh giá, 4, chương 732, ta có một bảo, thỉnh chư quân đánh giá, 4, có thể tên đã trên dây, không thể không phát. Bây giờ chỉ cần tiên tiên nhất khí Nam Tông dám lui về sau một bước, những xài lang này hổ báo liền sẽ đem hắn cắn nuốt không còn một mảnh. Ngày mai ta đem cùng các phái nguyên thần chân quân phân cao thấp. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ngày mai chờ sau khi ta rời đi, ngươi lập tức đem tông môn Vân Giả Vũ Tráo hệ thống phòng ngự mở ra. Nếu là ta bất hạnh bất lạc, đại tiểu đồng lai lập tức đầu nhập Vân Tiêu Ba Thập Tam Thiên Cung lấy bảo an toàn. Hứa Thanh Chi trong lòng giật mình, Trương Khắc đây là tại an bài hậu sự à, rõ ràng hắn cũng không có chút tự tin nào. Chần chờ một chút, mặc dù biết rõ có chút không nên hỏi, nhưng nàng hay là hỏi, bản môn là tiên thiên nhất khí tông chi nhánh, đầu nhập bọn họ giống như có chút không ổn thỏa đi. Trương Khắc thở dài một tiếng nói, bản tông ở xa Định Châu, lại chỉ là lục phẩm tông môn, minh thiên nhất sáng thất bại, ngoại trừ Vân Tiêu Thiên Cung, ai cũng cứu không được các ngươi. Vì cái này 12 triệu bách tính, các ngươi kiếp này sợ sẽ chịu trách nhiệm đều dành còn sống. Hứa Thanh Chi tâm loạn như ma, làm sao hảo hảo cái bây thế lập tức liền nguy như chồng trứng rồi. Cũng là đệ tử vô năng, bằng không cũng sẽ không làm cho tông môn lâm vào bây giờ hoàn cảnh. Trương Khắc lắc lắc đầu nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi làm đã đủ, xuống chuẩn bị đi. Vâng. Hứa Thanh Chi tâm tình trầm trọng rời đi. Trương Khắc đứng dậy đem trên mặt đất tán lạc sách một thu thập một chút chỉnh lý tốt, lại phát hiện mình đã không tâm quan sát, âm thầm thở dài một tiếng. Xem ra chính mình hay là muốn về mặt tâm cảnh bỏ công sức ga khoanh chân ngay tại chỗ, Trương Khắc ít có thất thần. Giờ khắc này ở hắn não hải trung, từng màn chuyện cũ dần dần xông lên đầu. Đạo viện học tập, tông môn thí luyện, vô số tranh sát vật lộn cùng với phụ mẫu, Thanh Mi, Linh Tiểu Tiểu, Nguyệt Quế, Xuân Tiêu mấy người đông đảo thân bằng hảo hữu từng việc tại hiện lên trong đầu. Trương Khắc thật dài thở một hơi, thì thào từ ngữ đạo, sống hay chết, bây giờ liền xem ngày mai phen này đấu. Khố phòng phù văn cây đèn tán phát quang mang đem Trương Khắc cái bóng chiếu rọi ở trên vách tường, thẳng tắp như tùng thân ảnh, tựa hồ không có cái gì áp lực có thể đem hắn đánh. Đồng Lai Hải vượt phụ cận trong cao không. Hơn 200 các phái nguyên thần chân quân im lặng chờ đợi, hôm qua Vân Tiêu Ba Thập Tam Thiên Cung Phong Triệu Hải đã thông chi tất cả mọi người ở đây. Hôm nay Như Ý chân quân Trương Khắc Tương đứng ra cùng các phái nguyên thần chân quân hội đàm giải quyết giam các phái đệ tử sự tình. Mà mọi người tại đây sớm đã thảo luận qua, lần này nhất định phải làm cho Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông đem hắn cái này 60 năm bên trong nghiên cứu chỗ có thành tựu công khai. Lại tất cả tông môn hội phái chú đệ tử tiến vào tiểu Đồng Lai, sau này Nam Tông nghiên cứu mỗi một loại độc quyền, kỹ thuật, tại chỗ tông môn đều phải kiếm một chén canh. Ngoài ra, vì lắng lại chúng nộ, Nhất Khí Nam Tông phải bồi thường giao mỗi cái tông môn một bút đại lượng tài nguyên. Những năm qua này, bọn hắn há có thể không biết hôm nay Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông giàu đến chảy mỡ. Chỉ cái kia kéo dài một tháng hộ sơn trận pháp liền không biết muốn hao tổn bao nhiêu tài nguyên bảo vật. Bọn hắn sớm đã ghen tị trong mắt đều đỏ, bây giờ nhìn thấy cơ hội lại há có thể dễ dàng buông tha. Vì đạt thành tâm nguyện, mọi người đẩy cử đi 10 tên ngũ khí cảnh nguyên thần chân quân chuẩn bị tại Trương Khắc lộ diện thời điểm đánh cho trọng thương. Kém nhất cũng muốn đem hắn tam hoa gọt sạch một đóa, vừa có thể một giải mối hận trong lòng, còn có thể đối nó tạo thành áp lực thật lớn. Đến nỗi nói vì sao là 10 người xuất thủ, thực sự cũng là bị ngay cả giết 7 tên nguyên thần chân quân cử động hù dọa. Phải biết Trương Khắc đang tu hành giới giết người như ngóe, nếu không phải tụ tập nhiều như vậy chân quân, đám người há lại dám xuất hiện ở đây. Vân Tiêu Ba Thập Tam Thiên Cung sau lưng Phong Triệu Hải đứng vững hai vị đồng môn, tông môn đại kỳ hư ảnh hiện hóa giữa không trung. Hắn ở chỗ này mục đích chỉ có một, bảo đảm Đồng Lai Cửu quận dân chúng an toàn. Trước khi đến, tông môn đã chỉ rõ qua hắn, nếu có cơ hội nhất định phải đem Đồng Lai Cửu quận nắm giữ được trong tay. Đông đảo nguyên thần chân quân mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được âm thầm tính toán ích lợi của mình. Làm thái dương hoàn toàn chiếu vào Đồng Lai Cựu Quận thời điểm, đột nhiên có người hô nhỏ một tiếng nói, đi ra. Tại chỗ cũng là Nguyên Thần Chân Quân, cảm giác cỡ nào mẫn duệ, làm đệ nhất nhân phát ra la lên đồng thời, cơ hồ tất cả mọi người phát giác một sợi kim tuyến từ tiểu Đồng Lai bay bắn ra. Cảnh Vĩnh Kính hơi hơi hấp khí, tâm niệm vừa động, kích động hư không ngũ hành lực lượng phát tác, hai tay mười ngón đầu ngón tay hiện ra ngũ sắc hạ quang, chỉ chờ Trương Khắc tiếp cận hắn liền thứ một thời gian xuất thủ. Cùng hắn có động tác giống vậy còn có 9 người, tất cả đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Nhưng làm Trương Khắc hóa thành một đạo kim quang đi tới rất nhiều Nguyên Thần Chân Quân trước mặt bách trượng thời điểm, lại không một người có can đảm xuất thủ. Liền thấy Trương Khắc não phía sau một đạo kim sắc vòng ánh sáng xoay chậm chậm, mỗi một lần chuyển động đều có vô số vụn ánh sáng tán giật thiên địa. Công đức kim luân Trương Khắc lại một lần nữa sử dụng cái này một lệnh người cực độ im lặng đại sát khí. Cảnh Vĩnh Kính lửa giận trong lòng nhiên thiêu, cũng không dám người đầu tiên xuất thủ. Lúc này, hắn vô cùng hy vọng có người không có nhận ra cái này công đức kim luân lai lịch, trực tiếp công kích Trương Khắc. Nhưng không như mong muốn, khắc 9 tên ngũ khí cảnh Nguyên Thần Chân Quân đồng dạng một cái nhận ra cái này đạo kim sắc vòng ánh sáng là cái gì. Ước định cẩn thận 10 người tại lúc này tất cả túng, không một người dám người đầu tiên xuất thủ công kích. Trương Khắc tế ra đại sát khí này nguyên nhân chỉ có một, uy hiếp. Ai dám động đến tay, hắn cho dù chuyển thế cũng sẽ trả thù. Nghĩ đến Trương Khắc có thủ tất báo ca tính, không có ai hoài nghi điểm này. Phong Triệu Hải một bên nhìn xem đám người hơi có đờ đẫn thần sắc, suýt nữa cười ra tiếng. Không có ai thứ một thời gian phát động công kích, Trương Khắc một trái tim định xuống dưới. Cái này gian nan nhất cửa thứ nhất xem như qua. Bây giờ là Trương Khắc thời khắc nguy hiểm nhất, chỉ cần có người dám động thủ, cục diện hôm nay coi như đập. Hắn không dám thất lễ, không thể để cho những thứ này Nguyên Thần Chân Quân lấy lại tinh thần, nhìn cách đó không xa hơn 200 Nguyên Thần Chân Quân, trực tiếp nói ra, ta có một bảo thỉnh chư vị đạo hữu đánh giá. Hắn này lời nói vội vàng, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu là không nói tiếng nào tiểu ra tay, chỉ sợ làm cho hiểu lầm cho là hắn muốn động thủ. Nói, xoay tay phải lại, ám kim sắc khối rũ bị xoay tròn lấy xuất hiện tại trong lòng bàn tay, theo ca ca xoay tròn âm thanh. Một tòa lớn chừng bàn tay trùng xảo từ Trương Khắc lòng bàn tay thoát ly bay đến giữa không trung. Quả nhiên, đông đảo Nguyên Thần Chân Quân nghe được hắn sau khi mở miệng, mặc dù tâm sinh đề phòng, lại không quá coi ra gì. Chỉ là tò mò hắn muốn làm cái gì. 200 Nguyên Thần phát lực một kích, chính là đạo quân cũng không chịu nổi, chỉ cần Trương Khắc dám ra tay, ngày này sang năm chính là của hắn ngày rỗ. Có thể sau một khắc phát sinh sự tình lại suýt nữa làm cho tại chỗ đông đảo Nguyên Thần sợ vỡ mật. Liền thấy cái kia giống như tổ ong bình thường đều hình tròn trùng xào xoay tròn lấy tại trước mắt mọi người biến lớn, thẳng đến một ngôi nhà kích cỡ tương đương. Theo Trương Khắc tâm niệm khẽ động, trùng xào phía ngoài tổ ong mắt hóa thành xa lở tiêu tan, lộ ra chẻo chống trùng xào nấm cốt khung xương. Giống như một cái chạm chỗ hình cầu trùng xào khung xương hiện lộ tại trước mắt mọi người. Tại trùng xào hạch tâm có vài chục cái hộp hình chữ nhật phân tầng 4 dòng giá tề tề mà hình khuyên sắp hàng. Mà ở những cái hộp này đang chính giữa có một thanh màu tím mộc trượng đứng lơ lửng giữa không trung, tản mát ra tím óng ánh quang mang. Trương Khắc thân hình lóe lên đi tới trùng xào bên cạnh, nhìn xem rất nhiều nhìn chằm chằm Nguyên Thần Chân Quân mỉm cười. Mọi người xem tốt. Hắn khẽ vươn tay trực tiếp đem cái kia đứng lơ lửng giữa không trung màu tím mộc trượng đổ. Mấy chục đạo hung tàn, bạo ngược, khí tức khát máu từ trùng xào bên trong phô thiên cái địa hướng tứ phương tản mát. Đông đảo Nguyên Thần Chân Quân trong đầu như thiểm điện tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Đạo quân thần niệm. Ở đây làm sao sẽ xuất hiện hơn 10 vị đạo quân? Tại chỗ hơn 200 Nguyên Thần Chân Quân trong nháy mắt phản ứng lại, không khỏi sợ đến vỡ mật, toàn thân lông tơ từng chiếc dựng đứng. Ép tới lông mày và lông mi tử vong nguy cơ như bao phủ ngàn trượng sóng lớn hải triều đồng dạng tràn vào trong lòng mọi người. A, đồ vật gì? Như ý chân quân, ngươi muốn làm gì? Mau mau thu lại. Đông đảo Nguyên Thần Chân Quân lập tức đại loạn, hai bách đạo các loại lưu quang trong nháy mắt như pháo hoa nổ tung như thế chạy từ phía. Phong Triệu Hải cảm thụ được cái kia mấy chục đạo thứ thiệt đạo quân uy áp thần niệm, trong đầu trong nháy mắt thoáng qua một tháng phía trước Liên Khê Chân Quân hồi sơn phía sau kể rõ một việc. Căn cứ Liên Khê Chân Quân nói, Trương Khắc tăng luôn cùng Phong Khốn lấy 88 tên chủng tộc thống lĩnh. Vốn là tông môn đám người chỉ coi đây là uy hách ngữ điệu, không người quả thật. Trương Khắc chỉ là Nguyên Thần Chân Quân ha có thể vây khốn tương đương với đạo quân chủng tộc thống lĩnh, hơn nữa còn là 88 vị. Bây giờ làm Phong Triệu Hải tự mình cảm nhận được cái kia giống như ngàn trượng đại sơn cùng đè cực lớn cảm giác áp bách, mới bừng tỉnh phát giác Trương Khắc nói tới lại là thật sự. Cái này ra hỏa này sợ là muốn lật trời a. Trương Khắc thần niệm như ba trong nháy mắt bao trùm tam tiên lý phạm vi, đồng thời có một thanh âm truyền đến trong thai của mọi người. Hạn trong vòng 3 giây trở về chỗ cũ, hơn lúc người diệt người tông môn. Thanh lực lôi minh, vang vọng vân tiêu. Ngay sau đó, liền nghe Trương Khắc bắt đầu không nhanh không chậm đếm ngược. 3, 2, 1. Làm Trương Khắc nhất chữ mở miệng, bay ra tứ phương hơn 200 nguyên thần đã đều bay trở về, tất cả bỏ sót. Nhìn xem từng cái thần sắc kinh hoàng không chừng đông đảo nguyên thần chân quân, Trương Khắc mỉm cười. Ngoan. Chư vị rất nghe lời a. Đấu chương xong, chương 733, liệt quyết chương 733, liệt quyết làm Trương Khắc cố ý thôi động hồng trần một cảnh. Mấy nhiêu cái kia 88 tên chủng tộc thống lĩnh khiến cho bọn chúng bạn phần táo bạo, hấp dẫn đến đông đảo Nguyên Thần Chân Quân chú ý thời điểm. Đại tiểu đồng lai đảo bên trong mỗi một cái xó xỉnh cũng có nhàn nhạt sương mù màu xám chậm rãi sinh ra, ti ti lũ lũ sương mù từng chút đem đại tiểu đồng lai bao khỏa trong đó. Nghe được Trương Khắc chào phúng, đông đảo Nguyên Thần Chân Quân không một người mở miệng. Cũng là hồ ly ngàn năm, mượn gió bẻ măng, co được giãn được cũng chỉ là thao tác thông thường. Tất nhiên tất phải người mạnh, cần gì phải ra mặt khiến người khác chế giễu. Phong Triệu Hải phi thân đi tới Trương Khắc trước người, ha ha nở nụ cười, giản xếp. Như ý đạo hữu. Tất nhiên chư vị đạo hữu đã trở về, vậy mọi người liền hào hào nói một chút. Bất quá, có phải hay không trước tiên đem cái kia chủng tộc thống lĩnh sự tình giải quyết đi, một phần bạn bị bọn chúng trốn ra được có thể sẽ không tốt. Bây giờ, mấy chục đạo chủng tộc thống lĩnh khí tức đã từ vô ý thức phát ra, bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Giống như vừa người mới vừa tỉnh ngủ, ý thức từ u mê trạng thái khôi phục nhanh chóng thanh tỉnh. Trương Khắc cười tủm tỉm nói, người mới vừa tỉnh ngủ ngươi nhường hắn ngủ tiếp lấy có thể không dễ dàng như vậy. Đông đảo nguyên thần chân quân trong lòng trong nháy mắt căng thẳng, không ít người đã có rút đi dự định. Tại không ảnh hưởng đến chính mình sinh tử dưới tình huống, bọn hắn nguyện ý tiếp nhận Trương Khắc niệm ai tới vì tông môn miễn trừ hậu họa. Có thể nhược chân nếu là tới rồi sống chết trước mắt, không có mấy người sẽ vì tông môn an nguy hy sinh chính mình. Đang nghĩ lại ở giữa, liền nghe Trương Khắc tiếp tục nói, bất quá, tất nhiên Phong đạo hữu nói chuyện, ta cũng liền thử xem đi. Trương Khắc nói, đem tay phải màu tím một trượng cắm lại trùng sáo bên trong. Ông. Trùng sáo bên trong tầng 488 cái hộp dài không ngừng mà chấn động, bạo ngược khí tức như hải như nước thủy triều không ngừng hướng ra phía ngoài bắn ra. Giống như có rời giường khí táo bạo nam hải, có loại nổi điên cảm giác. Cho dù luân hồi trượng đã một lần nữa trở về chỗ cũ, tí bóng ánh quang mang lần nữa bao trùm trùng sáo, nhất thời nửa khắc ở giữa vẫn như cũ không cách nào làm cho hộp dài an tĩnh lại. Trương Khắc bất đắc dĩ, tay phải phóng ra số vạn đạo phù văn tuyến cấu kiến một vòng tiếp một vòng mấy chục tòa trận pháp kết thành một cái cự đại màu bạch kim vân triện phong chữ che ở trùng sáo bên trong. Lại dùng một khắc đồng hồ thời gian mới làm cho hộp dài khí tức tán đi. Suy. Trương Khắc xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, hướng về phía Phong Triệu Hải tiếu đạo, cuối cùng không có nhục sứ mệnh, tạm thời đem các loại chủng tộc thống lĩnh phong ấn lại rồi. Phong Triệu Hải nhìn xem Trương Khắc lược lộ ra khẩn trương thần sắc, không biết hắn lời nói bên trong mấy phần thật mấy phần giả, bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Như ý đạo hữu sao không đem cái này trùng sáo thu hồi? Trương Khắc lắc lắc đầu nói, nguyên khí hỗn loạn tần suất còn chưa lắng lại, ngắn thời gian bên trong không cách nào đem hắn thu hồi, chờ một chút đi. Mấy trượng lớn nhỏ chạm chỗ trùng sáo huyền không đứng ở Trương Khắc bên cạnh, mang cho đông đảo nguyên thần chân quân cực lớn chấn nhiếp. Phong Triệu Hải đột nhiên minh bạch Trương Khắc vì cái gì không thu hồi trùng sáo rồi. Tốt a. Hắn quay đầu nhìn về đứng cách đó không xa hơn 200 nguyên thần chân quân vẫy vẫy tay. Cụ thể chuyện gì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại nhóm có thể cùng như ý trưởng môn thương lượng rồi. Bản môn Vân Tiêu Ba Thập Tam Tiên Cung lần này chỉ là vì mọi người làm chứng, không phát biểu mặc cho hạ ý gặp. Tốt, các ngươi có thể nói chuyện. Nói xong, từ Trương Khắc bên người phi ly, đi tới chính mình tông môn vị trí xem náo nhiệt. Tại chỗ đông đảo nguyên thần chân quân lẫn nhau nháy mắt, từ trong không khí nguyên khí chấn động tần suất đến xem, không ít người đang tại truyền âm trò chuyện, nhưng chính là không một người chịu mở miệng nói chuyện. Trương Khắc chờ giây lát, gặp một mực không người cùng mình đối thoại, liền trước tiên mở miệng nói, nếu là chư vị đạo hữu không muốn mở miệng trước, vậy liền để ta trước tiên nói hai câu. Tất cả mọi người thoáng nhẹ nhàng thở ra, Trương Khắc chịu trước tiên mở miệng, đại gia liền tốt căn cứ vào lời nói của hắn tới ứng đối. Trương Khắc bạch sâm sâm hai mắt đảo mắt một vòng, chậm rãi nói, đệ nhất, phóng thích các ngươi bị bản tông giam đệ tử. Đệ nhị, bản tông gần tới 60 năm bên trong nghiên cứu chỗ có thành tựu công khai. Đệ tam, tất cả tông môn phái chú đệ tử tiến vào tiểu đồng lai, sau này bản tông nghiên cứu mỗi một loại độc quyền, kỹ thuật, các ngươi đều phải chia. Đệ tứ, vì lắng lại chư vị phẫn nộ, bản môn phải bồi thường đặt tại chẳng mỗi cái tông môn 100 vạn kim phụ tiền, hơn nữa còn muốn kéo dài 30 năm. Trương Khắc nói đến đây nhìn xem tại chỗ nguyên thần chân quân, hỏi, đây là các ngươi chuẩn bị nói lên yêu cầu, ta nói không sai chứ? Một cái nguyên thần chân quân bật thốt lên, làm sao ngươi biết? Trương Khắc ngửa đầu ha ha cười hai tiếng, sau đó bỗng nhiên lớn tiếng quát lên, nơi này là Đồng Lai Hải vực, là ta tiên tiên nhất khí Nam tông địa bàn. Nhĩ đẳng thương nghị thời điểm không có chút nào tị úy, ta lại há có thể không biết. Sau đó lại a một tiếng nói, có lẽ cũng là nhĩ đẳng muốn cho ta cố ý nghe được, chuẩn bị để cho ta có chuẩn bị tâm lý a. Đúng, cái kia 10 vị chuẩn bị cho ta ra vai phủ đầu vũ khí cảnh nguyên thần chân quân ở đâu? Tới tới tới. Đứng ra, để cho ta nhìn một chút. Nghe được Trương Khắc niệm ai, cảnh bĩnh kính sắc mặt biến phải thông hồng, giống là bị người quạt một bạt hai. Chương 733, liệt quyết 2, chương 733, liệt quyết 2. Thấy không có người trả lời, Trương Khắc lớn tiếng quát lên, có phải hay không cảm thấy ta tại lấy cái kia 88 tên chủng tộc thống lĩnh uy hiếp ngươi nhóm? Có phải hay không cảm thấy vô cùng bị quất, hận không thể đồng loạt ra tay giết ta? Tới a, động thủ a. Đông đảo nguyên thần chân quân trong lòng nổi giận phừng phừng, tới rồi nguyên thần cảnh giới, trên cơ bản đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Xưa nay ở giữa, nếu là dám có người như thế tự nhủ lời nói, đám người đã sớm xuất thủ khai kiệt rồi. Nhưng lúc này nhìn xem Trương Khắc bên cạnh cái kia vô thanh vô tức chạm chỗ trùng sáo, đám người quả thực là đem nộ khí đè ép xuống. Trương Khắc cười lạnh một tiếng, tiếp tục đâm kích đám người. Ta còn liền rõ ràng mà nói cho các ngươi biết, ta đúng là đang uy hiếp, tại đe dọa. Cái nào không tin phục có thể đứng ra, ta bây giờ liền mang theo cái này 88 tên chủng tộc thống lĩnh đến hắn sơn môn đi một vòng. Những thứ này chủng tộc thống lĩnh thực sự quá nhiều, ta đang chuẩn bị ném ra 3 năm đầu, cũng tốt giảm bớt gánh vác. Ti. Trương Khắc uy hiếp trắng trợn, đám người nghe tâm đều phải nổ tung. Đừng nói 3 năm đầu, liền là một gã tương đương với nhân tộc đạo quân chủng tộc thống lĩnh rơi vào sơn môn bên trong, tại chỗ tông môn cũng không có một cái nào có thể tiếp nhận lên. Ngũ hành linh tông cảnh vĩnh kính nhịn không được tiến lên một bước nói, như ý trưởng môn như thế mở miệng uy hiếp, làm thật không sợ chúng ta tông môn liên thủ? Trương Khắc quay đầu nhìn cảnh vĩnh kính, cười tủm tỉm nói, chư vị đều biết ta là cái nào, nhưng ta đối với chư vị còn không quen thuộc, không biết đạo hữu là vị nào. Cảnh vĩnh kính chắp tay nói, Hải Châu ngũ hành linh tông cảnh vĩnh kính gặp qua như ý trưởng môn. Trương Khắc chắp tay hoàn lễ, nguyên lai là ngũ hành linh tông cảnh đạo hữu, chắc hẳn đạo hữu là vì quý tông phó đạo hữu vẫn lạc sự tình tới a. Cảnh vĩnh kính mặt không thay đổi nói, chính là phó sư minh bị đạo hữu tự dưng đánh giết, ta đại biểu ngũ hành linh tông thỉnh tiên thiên nhất khí nam tông cho cái thuyết pháp. Trương Khắc quan sát toàn thể cảnh vĩnh kính hai mắt, đột nhiên há miệng hướng xuống chửi thề một tiếng nước bọn. Phi, cử động lần này không thể nghi ngờ là đối với ngũ hành linh tông lớn nhất vũ nhục, cảnh vĩnh kính lửa giận xông thẳng trên đỉnh đầu, giận tím mặt nói, như ý, ngươi. Không chờ hắn nói xong, Trương Khắc mãnh liệt mà gào to một tiếng, ngậm miệng. Oanh long long, một đạo hạn lôi trực tiếp vang dội tại cảnh vĩnh kính trong thai, cảnh vĩnh kính trong đầu ông một chút ngộng. Toàn thân pháp lực mất khống chế, chấn đãng không ngừng, bên trong thân thể xương cốt đều đang không ngừng chấn động. Đầu váng mắt hoa, hoa mắt ù tai, hết thảy trước mắt đều biến mơ hồ, trong thai cũng tạm thời nghe không được tiếng người, chỉ có tư 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 tiếng vang. Giờ khắc này, cảnh vĩnh kính tâm lý tràn đầy sợ hãi. Mình lúc này trạng thái hoàn toàn ở vào không đề phòng trạng thái, nếu là Trương Khắc muốn ra tay với mình, chính mình đem không hề có lực hoàn thủ. Cưỡng chế trong lòng khủng hoảng, cảnh vĩnh kính dốc hết toàn lực khôi phục trạng thái của mình. Chờ hắn lắng xuống sao động pháp lực, cơ thể cũng khôi phục bình thường, đã là mấy giây sau đó. Tại bên cạnh hắn Đông đảo Nguyên Thần Chân Quân không không đổi sắc mặt, Trương Khắc chỉ là gào to một tiếng liền làm một cái ngũ khí cảnh Nguyên Thần Chân Quân ở vào trạng thái hỗn loạn mấy giây. Như tại trong tranh đấu, cây này mầm thời gian cảnh vĩnh kính coi như có 10 cái mạng cũng không sống nổi. Trương Khắc thực lực vậy mà như thế mạnh. Đông đảo Nguyên Thần Chân Quân sức mạnh trong nháy mắt lại tiêu tán mấy phần. Tại cảnh vĩnh kính thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, Trương Khắc nhất trở thẳng khi thấy hắn khôi phục bình thường. Trương Khắc tài lần nữa mở miệng nói, tất cả mọi người là Nguyên Thần Chân Quân, có một số việc tất nhiên làm, cũng không cần tính toán che giấu, bình bạch nhường người khác xem nhẹ. Chư vị tông môn điều động đệ tử lẻn vào buồn môn dụng ý giống như phong đạo hữu lời nói, lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Dám ở bản môn bên trong không chút kiêng kỵ nhìn trộm bản môn bí mật, ta giết hắn không phải là rất bình thường sao? Cảnh Vĩnh Kính lúc này đã không còn dám mở miệng, hắn bị Trương Khắc thực lực hù dọa. Thấy không có người tiếp lời, Trương Khắc trực tiếp đem lời đầu dẫn vào chính đề. Một tháng trước, bản môn đã hướng bản giới 60 nhà thượng phẩm tông môn đưa ra khiếu nại. Đồng thời hướng chư vị đạo hữu tông môn phát hàm, thỉnh liền chư vị tông môn điều động đệ tử lẻn vào bản môn trộm cướp bản môn cơ mật, tàn sát đệ tử bản môn, dẫn dụ đệ tử bản môn phản bội tông môn, cử động tiến hành xin lỗi cùng bồi thường. Không biết chư vị đạo hữu tông môn nhưng có khôi phục. Tại chỗ Nguyên Thần Chân Quân lẫn nhau đối mặt, lại không một người mở miệng. Tin tức tự nhiên sớm đã truyền đến, nhưng khi đó tự nhận là đứng trên ưu thế địa vị đám người căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bây giờ ưu quyết chi thế trao đổi, được nghe lại Trương Khắc mở miệng hỏi thăm, không có tông môn trao quyền, bọn hắn cũng không dám nói lung tung. Nhìn xem mọi người thân sắc, Trương Khắc đoán được bọn hắn ý nghĩ, âm thầm lạnh rên một tiếng, hướng Phong Triệu Hải hỏi, Phong đạo hữu, Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông là Lai Châu một thành viên, bản môn bảy vị Nguyên Thần Chân Quân là chịu đến Thiên Cung cưỡng chế điều động tiến vào hư không tác chiến. Nhưng hôm nay bản môn vô số cơ mật tiết lộ, tông môn Kim Đan chân nhân tử vong 113 người, Tiên Thiên đệ tử tử vong 789 người. Tổn thất lớn như thế, có phải Thiên Cung trước tiên cho bản tông một cái thuyết pháp? Phong Triệu Hải ngây ngẩn cả người, thấy thế nào hí kịch nhìn đem mình nhiễu tiến bảo. Nhớ lại một chút tông môn lấy được tình báo, Phong Triệu Hải tiếu đạo, chương 733, liệt quyết 3, chương 733, liệt quyết 3, Nhất Khí Nam Tông thân là Lai Châu một thành viên. Đối với tại đạo hưu khiếu lại, bản môn ha có thể ngồi yên không lý đến. Bất quá phía trước Nhất Khí Nam Tông là hướng Ý Lam giới 60 nhà tới cửa trình bày chi tiết, bản môn cũng vô pháp tự mình xử lý. Cho nên chuyện này đã từ bản tông trưởng giáo tự mình hướng cái khác 59 nhà tới cửa phát hàm thương nghị xử lý như thế nào, chỉ là tạm thời còn chưa nhận được tất cả tới cửa khôi phục mà thôi. Đến tại đạo hưu nói tới nhân viên thiệt hại tựa hồ không có lớn như vậy a. Trương Khắc diện sắc trầm trọng nói, nếu như đơn thuần những năm này đệ tử bản môn bị hại nhân số chính xác không có có nhiều như vậy. Nhiều hơn đây đều là xúc phạm tông môn tội chết giới luật đệ tử, mùng 1 tháng sau, bản môn sẽ tại Thiên Môn Đài tiến hành xử quyết. Trương Khắc lời nói nghe rất nhiều Nguyên Thần Chân Quân trong hai, cơ hồ tất cả mọi người đầu góc đều mở dưới. Nói như vậy, tới rồi Nguyên Thần cảnh, người tu hành càng tốt chú ý là tương lai mình tu hành. Vì vậy vô luận là tông môn công việc thường ngày hoặc là ra ngoài hành tẩu thiên hạ, vẫn là cùng các môn các phái tiếp xúc, Kim Đan chân nhân cũng là trong môn chủ lực. Tỷ như Trương Khắc hoặc là Thanh Mi, tại Kim Đan cảnh lúc đều sẽ thường xuyên ra ngoài hiện lộ rõ ràng tông môn danh tiếng. Mà tới được Nguyên Thần cảnh cơ bản cũng không ở trước mặt người đời hiện lộ. Tông môn chuyện càng là từ Hứa Thanh Chi tới quản lý. Do đó, Hoàn Mỹ thập tam tên Kim Đan chân nhân, cho dù thả tại thượng phẩm tông môn, cũng tuyệt đối là một cái con số không nhỏ. Chẳng lẽ cũng bởi vì phạm vào một chút giới luật, Nhất Khí Nam Tông liền muốn đem cái này hơn 100 chân nhân đều xử quyết. Đông đảo Nguyên Thần chân quân cảm thấy có chút khó có thể tin, đồng thời cũng cảm nhận được một chút không ổn. Nhất Khí Nam Tông liền nhà mình đệ tử cũng không chịu buông tha, lại há sẽ bỏ qua những thứ này dẫn đến hắn tông môn chân nhân rất xuống ngoại nhân. Quả nhiên, chỉ nghe Trương Khắc tiếp tục nói, đồng thời cũng sẽ ở Thiên Môn Đài cùng nhau xử quyết lẻn vào bản môn đánh cắp tin tức cơ mật đông đảo bên ngoài tới tu hành người. Nghe thấy lời ấy, Ký Châu Kiếm Phủ Tông Tạ Ngọc Văn cực kỳ hoảng sợ. Lần này Kiếm Phủ Tông bị Nhất Khí Nam Tông giam ba tên Kim Đan chân nhân bên trong một người trong đó đánh thân phận không giống tiểu khả, là Kiếm Phủ Tông trưởng giáo Long Bá con nhỏ nhất Long Như Dạ. Long Như Dạ thở nhỏ luông chiều từ bé, tính tình cực kỳ ngang bướng, tiểu sắc tài khí tất cả không dính. Tại Kiếm Phủ Tông bên trong phong bình cực kém, bất quá kẻ này tướng mạo nhưng là cực kỳ xuất sắc, lại tâm tư thất khiếu linh lung. Há miệng có thể đem người chết nói công việc, thụ nhất Long Bá yêu thích. Vì Long Như Dạ ngày sau tiền đồ nghĩ, Long Bá cố ý điều động Long Như Dạ đi tới Bồng Lai Cựu Quận siêu tập tình báo, dùng cái này để chứng minh Long Như Dạ năng lực. Mà Long Như Dạ cũng chính xác không phụ sự mong đợi của mọi người, tại phương diện khác không có chút nào thành tích, chính hắn ngược lại đối với tin tức tình báo có một loại trời sinh độ bén nhạy. 30 năm qua làm Kiếm Phủ Tông vơ vét đến vô số tin tức trọng yếu. Những tin tức này tiêu hóa ra hàng năm chí ít có thể vì kiếm phủ tông mang đến ít nhất 100 vạn xung quanh kim phủ tiền hiệu quả và lợi ích. Bây giờ Đồng Lai cựu quận lớn nhất tình báo lái buôn chính là Long Như Dạng, mà cái kia trao đổi tin tức tình báo đặc thù tổ chức cũng là tại hắn một tay dưới thao túng tạo dựng lên. Nếu bàn về đối với nhất khí Nam Tông tạo thành tổn thương lớn nhất chính là cái này Long Như Dạng. Vốn là Tạ Ngọc Văn còn nghĩ nếu như không cách nào làm cho Như Ý Trần Quân đi vào khuôn khổ, cho dù đánh đổi một số thứ cũng muốn đem Long Như Dạng trở về. Bây giờ nghe Trương Khắc Ý trong lời nói, lại là muốn đem bị hắn giam đông đảo tông môn đệ tử đều xử quyết. Hắn không khỏi có chút thất kinh, vội nói, Như Ý trưởng môn còn xin nghĩ lại, cho dù chư vị đồng đạo tông môn đệ tử có chỗ sơ suất, cũng không này a ta ở đây hướng Như Ý trưởng môn tỏ thái độ, bản môn nguyện công khai hướng quý tông xin lỗi, đồng thời nguyện trả giá 100 vạn kim phủ tiền xem như bồi thường. Chỉ cần Như Ý trưởng môn đồng ý, sau này bản môn nguyện cùng quý tông chung kết đồng minh, không biết Như Ý trưởng môn có thể ý như thế nào. Trương Khắc chậm rãi lắc đầu. Những cái kia lẻn vào bản môn đánh cắp bản môn cơ mật nhân viên nắm giữ một việc quan hệ bản môn sinh tử tồn vong đại bí mật. Do đó, chuyện này không thể thương lượng. Đông đảo nguyên thần chân quân lập tức sôi trào, một cái nguyên thần chân quân lớn tiếng quát lên, Như Ý trưởng môn, nơi này có mấy trăm tông môn, chớ có cho là bằng vào cái kia chủng tộc thống lĩnh liền uy hiếp ta trở. Phải biết ngươi cũng vậy có tông môn, chọc giận chúng ta, cũng mặc quái chờ ta ra tay rất cay đối phó ngươi tông môn đệ tử. Trương Khắc đống nhiên quay đầu nhìn về phía tên kia nói chuyện nguyên thần chân quân, ngữ khí điềm nhiên nói, muốn động thủ tùy tiện, ngươi nhưng đối với ta tông môn ra tay, ta cũng tốt đi tâm ý lầu đi tới một lần. Ngươi nói chuyện chính là Thanh Châu tâm ý lầu vô trần chân quân. Nghe được Trương Khắc lời nói, hắn không khỏi giật nảy cả mình, không nghĩ tới Trương Khắc thế mà biết mình nền tảng. Tại chỗ khác nguyên thần chân quân cũng đều giật mình trong lòng, xem ra Trương Khắc đối với mình nhóm người này nội tình biết đến rất rõ ràng. A vô trần chân quân tấn giai nguyên thần chân quân không qua mấy chục năm, từ tu hành đến nay một mực xuôi gió xuôi nước. Xưa nay ở giữa cũng nghe quen đủ loại thổi phồng tán tụng, tính tình ngạo khí rất, bây giờ bị Trương Khắc nhất kích, lập tức cảm giác mất mặt. Chương 733, liệt quyết 4, chương 733, liệt quyết 4, thầm nghĩ, Như Ý chân quân cũng không phải người cô đơn, tất nhiên hắn có thể uy hiếp ta các loại, vậy ta cũng có thể mượn họ môn người đệ tử uy hiếp với hắn, ta cũng không tin hắn đối với mình môn nhân đệ tử không thèm để ý chút nào. Có lẽ còn có thể vì tại chỗ Đông Đảo tông môn đem ván này quay lại, đến lúc đó những thứ này tông môn há có thể không nhận nhân tình của mình. Nghĩ xong, hắn trực tiếp mở miệng nói, Như Ý trưởng môn đây chính là ngươi nói, như bị tổn thương nhưng không trách được ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Đại Tiểu Đồng Lai, quanh thân nguyên khí chấn đãng, một cái to lớn toàn thân khóa lại vô số khóa viên hầu hư ảnh ra hiện ở phía sau hắn. Nhưng chờ hắn nhìn đến phía dưới cảnh tượng, vẫn không khỏi phải giật mình. Liền thấy nguyên bản Đại Tiểu Đồng Lai vị trí có một tầng thật mỏng sương mù màu xám tại phiêu đãng, mà xuyên thấu qua sương mù chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một chút như có như không các đảo cái bóng, giống như hải thị thận lâu đồng dạng, nhìn như tồn tại, nhưng lại hư ảo rất. Nhìn bộ dáng này, lại qua một đoạn thời gian, cái này hai tòa đảo chỉ sợ đều sẽ không có tin tức biến mất. Ngay tại Trương Khắc cùng mọi người rằng co thời điểm, Đại Tiểu Đồng Lai lớn như vậy hai tòa đảo lại nhưng đã sắp che giấu. Vô Trần Chân Quân trong lòng trầm xuống, quay đầu liếc nhìn Trương Khắc một cái, liền thấy hắn mặt chứa cười lạnh, không có chút nào ý lên tiếng. Hắn không khỏi thầm kêu không ổn, đại lời đã thả ra, khai cung không quay đầu mũi tên, cũng chỉ có thể nhắm mắt thử một chút rồi. Hít một hơi thật sâu, hai tay ở trước ngực dùng sức nện cho hai cái. Thình thịch, như trọng trống một dạng tiếng vang chấn đãng hư không, sau lưng cự đại viên hầu hư ảnh cũng làm ra động tác giống nhau. Rầm rầm. Theo viên hầu hư ảnh động tác, trên người nốt xiển xích càng không ngừng phát ra tiếng vang. Ngay sau đó, Vô Trần Chân Quân đưa hai tay ra hướng lên trời bên trên cắm xuống, giống như là lôi kéo vật nặng như thế bỗng nhiên hướng phía dưới khẽ kéo kéo một cái ném một cái. Sau người viên hầu hư ảnh đồng dạng làm giống như Vô Trần Chân Quân động tác. Tâm ý lầu đại thần thông, khóa tâm viên chi ném đá dò đường hô. Trên bầu trời nguyên khí dung chuyển không ngừng, vô tận linh khí tại Vô Trần Chân Quân thần thông dẫn động phía dưới nhanh chóng tụ lại làm một mai quả đấm lớn nguyên khí thạch tử, mang theo một tia màu trắng linh quang hướng về phía dưới Đại Tiểu Đồng Lai bỏ tới. Mà theo cục đá hướng phía dưới phi tốc bắn nhanh, trong hư không lực hút, thủ hành pháp tắc cũng từng chút dung nhập thạch trung. Cục đá kia mới ra tay lúc chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng theo một đường bay vụt chờ sắp tiếp cận Đại Tiểu Đồng Lai lúc đã là có bách trượng to lớn. Lại vốn chỉ là nguyên khí xây dựng cục đá vậy mà tạo thành thực chất. Mắt thấy phi thạch liền muốn đâm vào Đại Tiểu Đồng Lai phía trên, số bách chân quân ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trương Khắc. Đã thấy hắn mặt không biểu tình, tựa hồ hết thảy phát sinh trước mắt cùng hắn không liên hệ chút nào. Tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, rõ ràng Trương Khắc đối với cái này tình trạng sớm đã phòng bị. Quả nhiên, cái kia bách trượng lớn phi thạch đánh trúng Đại Tiểu Đồng Lai đảo lúc giống như xuyên qua nhất trọng miễn tượng, trực tiếp xuyên vào phía sau rơi vào hải trung. Vâng. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến. Đồng Lai hải vực trên mặt biển bị đánh ra một vài bách trượng lớn hô sâu. Chịu đến phi thạch xung kích, to lớn biển khơi thủy áp lực đống nhiên từ phi thạch chỗ rơi phương hướng hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Hơn 10 trượng cao hải triều bị nhấc lên, sôi trào mãnh liệt hướng tứ phương lăn lộn phun trào. Số bách đạo thần niệm từng tấc quét mắt phụ cận hải vực, nhưng rất lớn Tiểu Đồng Lai hư ảnh rõ ràng tồn tại cùng vậy, nhưng tại mọi người thần niệm bên trong, nơi đây vậy mà không có thứ gì. Đại Tiểu Đồng Lai hai hòn đảo to lớn vậy mà giống như là không tại bản phương giới vực mà chỉ là bắn tới một cái hư ảnh. Cái này hiển nhiên là Trương Khắc cố ý nhường mọi người thấy. Hắn ở đây hướng mỗi một người tại chỗ quán thâu một cái ý tứ. Các ngươi mơ tưởng muốn đánh ta tông môn chủ ý, cũng uy hiếp không được ta, mà ta lại có thể uy hiếp được ngươi. Tất cả mọi người im lặng. Mà xem như người trong cuộc Vô Trần Chân Quân, một trái tim lại không ngừng mà rơi xuống dưới, hắn hiểu được, phiền phức của mình lớn. Trương Khắc nhìn phía dưới lăn lộn hải lãng, tán thán nói, thật là lợi hại thần hùng, dùng để cá rán cũng không tệ. Hết thảy mọi người nhìn chăm chú một cái, âm thầm cười khổ không thôi. Cái này Như Ý chân quân tính tình thật đúng là như trong truyền thuyết đồng dạng, một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. Mà có thủ tất báo tính cách làm mọi người kinh ngạc hơn trong lòng nặng nề. Trương Khắc châm chọc Vô Trần chân quân một câu, sau đó nói, "Không phải ta không có cho ngươi uy hiếp cơ hội của ta, thế nhưng là ngươi không còn dùng được a. Đã ngươi đã động thủ, thì nên trách không thể ta lấy ngươi tông môn làm cái địa, bằng không khác đạo hữu chẳng phải là cho là ta không dám động thủ." Lời vừa nói ra, Vô Trần chân quân cơ thể kịch liệt chấn động một cái. Thanh Châu tâm ý lầu bất quá chỉ là lục phẩm tông môn, hợp toàn tông chi lực cũng không ngăn cản được một cái chủng tộc thống lĩnh công kích. Nghe Trương Khắc ý trong lời nói, hiển nhiên là muốn giết gà dọa khỉ. Hắn lập tức luống cuống, không lo được cái khác, liền đội bằng kêu, "Như Ý chân quân chấm đã, Vô Trần biết sai, thỉnh đạo hữu thủ hạ lưu tình." Trương Khắc cười như không cười nhìn xem hắn, chậm rãi nói, "Đây là do ngươi tự chuốc lấy, nếu ta bị đánh cũng không dám động thủ, cái khác tông môn như thế nào chịu tin tưởng ta dám được ăn cả ngã về không đâu." Chương 733, Liệt quyết, Nam, chương 733, Liệt quyết, Nam, Vô Trần chân quân lần này là thật sự gấp, cắn răng nói, "Vô Trần mạnh lãng, nguyện lấy tiên thiên linh bảo một kiện làm bồi thường, thỉnh Như Ý trưởng môn khoan dung." Nói không cần Trương Khắc trả lời, trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một đôi bay câu, toàn thân pháp lực chấn động, đem chính mình lưu trong đó ấn ký tiêu trừ. Dùng tay hất lên, một thanh một hồng hai thanh dài ba thước hộ thủ câu tự ý hướng Trương Khắc bay tới. Trên bầu trời đứng yên hơn 200 nguyên thần chân quân nhìn xem trên không bay múa chữ viết nét, từng cái trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, rất là tâm động. Đây chính là tiên tiên linh bảo a. Trước mắt hơn 200 nguyên thần chân quân bên trong nắm giữ loại bảo vật này không đủ 5 ngón tay số. Cơ hồ mỗi người đều động tâm rồi, có thể thẳng đến hắn song song rơi vào Trương Khắc trong lòng bàn tay cũng không một người xuất thủ cắt đoạn. Vì bảo toàn tông môn, Vô Trần chân quân liền bực này bảo bối đều tiến đưa đi ra rồi, nếu là động thủ không nói có thể hay không ở dưới con mắt mọi người cướp đến tay. Một khi đắc tội Trương Khắc, cái tiếp theo xui xẻo sợ chính là mình. Trương Khắc trong lòng bàn tay nâng thanh hồng chữ viết nét, nhìn xem câu trên thân khắc dấu liệt quyết hai chữ hơi hơi xuất thần. Liệt quyết chữ viết nét, giống như nghe nói qua cái tên này. Trầm ngâm phút chốc, cao mày nói, "Tiên tiên linh bảo mà thôi, ta lại không phải là không có, ai mà thèm cái này." Nói liền muốn cầm trong tay chữ viết nét ném trở về. Vô Trần chân quân có chút tuyệt vọng, không khỏi nhìn về phía một bên Phong Triệu Hải. Hắn cùng với Phong Triệu Hải có một chút giao tình, bây giờ thì nhìn hắn có chịu hay không hỗ trợ, âm thầm hướng hắn truyền âm. Phong đạo hữu có thể hay không giúp Vô Trần một lần, tương lai tất có hậu báo. Phong Triệu Hải do dự một chút, mở miệng nói, "Như Ý trưởng môn, Phong Mô cùng Vô Trần đạo hữu quan hệ tâm đầu ý hợp, tất nhiên Vô Trần đạo hữu đã biết sai, không biết có thể bán ta một bộ mặt, liền đem việc này bỏ qua." Trương Khắc trầm ngâm một chút, hướng Đã Nhiên Phi cách lòng bàn tay chữ viết nét vây tay một cái, chữ viết nét lần nữa rơi vào trong lòng bàn tay. Đã Phong đạo hữu cầu tình, lại Vô Trần đạo hữu lại dùng cái này tiên thiên linh bảo đem tặng, xem như rất có thành ý cũng được. Vô Trần đạo hữu hướng bản tông sơn môn xuất thủ sự tình liền tính quá khứ, bất quá hắn trong môn đệ tử ta sẽ không thả. Vô Trần chân quân bây giờ chỉ mong Trương Khắc không hướng chính mình tông môn xuất thủ đã là cảm ơn trời đất, há lại dám tranh cãi nữa cái khác. Hướng về Trương Khắc cùng Phong Triệu Hải chắp tay sau khi thi lễ, không nói một lời rời đi, cái này thương tâm hắn bây giờ một khắc cũng không muốn lại đợi nữa rồi. Nhìn xem Vô Trần chân quân bóng lưng rời đi, đông đảo nguyên thần chân quân tâm tình cực độ phức tạp. Bọn hắn lúc này không nghi ngờ Trương Khắc có phá diệt cửa chùa năng lực, nhưng lại không xác định đến tột cùng có dám hay không coi trời bằng vùng làm ra chuyện này. Sở dĩ bọn hắn có hoài nghi, vẫn là duyên tại Trương Khắc danh tiếng. Đây là một cái có hai loại cực đoan tính nết người. Một phương diện hắn giết người như ngóe, thiết huyết vô tình, lại có mấy phần điên cuồng, một phương diện khác hắn đối với người bình thường lại cực kỳ xem trọng. Vốn là tâm ý lầu là một cái rất tốt thăm dò đối tượng, tiếc là Vô Trần chân quân lại có thể sẵn sàng lấy một kiện tiên thiên linh bảo làm đại giá đổi lấy Trương Khắc khoan dung khiến cho mọi người nhân đại không nơi yên sống mong. Trương Khắc cười tủm tỉm đem liệt quyết chữ viết nét thu hồi, nhìn xem tại chỗ đông đảo nguyên thần chân quân nói, "Phía trước ta đã từng hỏi chư vị liên quan tới bản môn phát hàm sự tình, tiếc là chư vị tất cả không trả lời. Bất quá không có quan hệ, bây giờ ta liền đem đạo này công hàm lại để cho chư vị nhìn một chút." Nói, Trương Khắc phải đầu ngón tay bắn ra một điểm màu bạch kim hào quang. Này hào quang như thiểm điện bay đến giữa không trung nổ tung, trực tiếp trên không trung hiển hóa ra một đạo công hàm. Từng cái lớn hơn một xích bạch kim tiểu chữ trên không trung tồn tại không tiêu tan. Tư cáo mọi người môn chúng phái, nhị đẳng lấy môn nhân đệ tử lẻn vào bản môn đánh cắp đại lượng cơ yếu tin tức, khiến bản môn thiệt hại tài nguyên vô số, lại làm tổn thương ta trong môn đệ tử tính mệnh nhiều người. Hạn trong một tháng đối bản môn làm ra bồi thường, quá hạn không có kết quả người, bản môn sẽ không chừa thủ đoạn nào khởi xướng trả thù, đường trách là không nói trước. Ý tứ trong đó nói rất rõ ràng, chính là nhường đông đảo tông môn đối với điều động môn nhân đệ tử lẻn vào Nam tông sự tình làm ra bồi thường. Tại đoạn văn này phía dưới tắc thì liệt đếm trăm tông môn danh tự. Nhìn trước mắt trên không lập lòe bạch quang tiểu chữ, ánh mắt của mọi người tại không từ thủ đoạn bốn chữ thượng đỉnh ở nguyên lai bốn chữ này chỉ chính là cái kia 88 tên chủng tộc thống lĩnh. Đang suy tư đối sách, lại nghe Trương Khắc mở miệng nói, "Ta ý tứ chư vị đạo hữu chắc hẳn đã minh bạch, bất quá chư vị cũng không cần quá mức gấp gáp. Phía dưới cái kia cái tông môn danh sách không phải tùy tiện ra, đó là căn cứ vào cho bản môn tạo thành tổn thương tổn thất trình độ từ cao tới thấp bày ra. Do đó, ta sẽ dựa theo cái kia danh sách tới tiến hành trả thù. Chư vị đều có thể chờ ta tan vỡ mấy nhà tông môn sau đó xác định ta chính xác động thủ nói lại bồi thường đưa tới không muộn." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt trực tiếp khóa chặt trong danh sách nhà thứ nhất tông môn. Kiếm phủ tông sau đó ánh mắt mọi người tề tề chăm chú vào sắc mặt trắng bệnh Tạ Ngọc Văn trên thân. Tạ Ngọc Văn cơ thể khẽ run, sợ hãi cùng phẫn nộ như hai ngọn núi lớn đặt ở trong lòng, nhường hắn không thở nổi. Một lát sau mới tê thanh nói, "Như ý trưởng môn, ngươi cũng vậy có danh tiếng cao nhân, nhưng vì sao nhất định phải lấy cái kia chủng tộc thống lĩnh đe dọa, uy hiếp ta chờ?" Trương Khắc nhịn không được ngửa đầu cười vài tiếng, sau đó sầm mặt lại, lớn tiếng quát lên, "Là ta trước tiên uy hiếp chứ bị sao?" Hắc hắc. 229 tên nguyên thần chân quân tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị hướng ta nói lên cái kia bốn cái yêu cầu nhanh như vậy liền quên rồi sao? Xin hỏi, đến tuột cùng là ai trước tiên uy hiếp ai? Tạ Ngọc Văn không khỏi có chút ngứ tắc. Ngay sau đó Trương Khắc lại lệ thanh đạo, "Tất nhiên nói ta uy hiếp nhĩ đẳng, vậy ta bây giờ liền cho các ngươi một cái cơ hội." "Ta..." Trương Khắc đưa tay chỉ chính mình, thanh chấn thương khung mà lớn tiếng quát lên, "Ta, Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông Như Ý, ở đây hướng chư vị ở đây khởi xướng kiêu chiến. Một mình ta cùng chư vị 229 người tiến hành xa luân chiến, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử." Trương Khắc đưa tay điểm chỉ đối diện số Bách Nguyên Thần Chân Quân, tuyệt đối lớn tiếng quát lên, lại hỏi chư vị đạo hữu có dám đánh một trận. Tấu chương xong, chương 734, đến từ Vân Tiêu Thiên Cung ác ý chương 734, đến từ Vân Tiêu Thiên Cung ác ý một đôi 229. Tại chỗ tất cả Nguyên Thần Chân Quân tề tề cảm nhận được một loại ác ý, một loại vũ đục. Ý Lam giới tự có người tu hành đến nay, từ cổ chí kim đều không người nào dám nói ra quá như thế quá lác. Cho dù là những cái kia sớm đã thành tựu đạo quân tồn tại, cũng không có cái nào dám đối với cùng giai người tu hành nói ra lấy một địch trăm hào ngôn. Đông đảo Nguyên Thần Chân Quân đầu tiên là cảm thấy khó có thể tin, sau đó liền có tràn đầy lửa giận tràn ngập tại tâm. Từng cái tâm tình quấy động, huyết mạch phấn trương, cắn răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm Trương Khắc. Xem ra hôm nay Như Ý Chân Quân là chuẩn bị đạp mọi người khuôn mặt đi lên thần đàn. Chính mình tu hành một thế cũng không phải cho hắn làm bàn đạp đấy, cho dù thực lực của hắn tại mạnh, đám người cũng không tin 229 người còn không giết được hắn. Tất nhiên hắn muốn tìm chết, vậy hôm nay liền thành toàn hắn. Như Ý Chân Quân, ngươi lời ấy thật là, ngươi thật muốn luân chiến chúng ta 229 người. Trương Khắc nghiêm nghị đáp, nói ra như núi. Hắn biết tại chỗ Nguyên Thần Chân Quân trong lòng cố lự là cái gì. Ngay sau đó nói, chư vị đạo hữu có thể yên tâm, sau đó ta sẽ đem trùng sáo thu hồi, tuyệt sẽ không lợi dụng vật này coi như uy hiếp. Đông đảo Nguyên Thần Chân Quân nhao nhao lớn tiếng la lên. Nếu là như vậy, Ký Châu Kiếm Phủ Tông Tả Ngọc Văn Đổ muốn lĩnh giáo 12. Hải Châu Ngũ Hành Linh Tông Cảnh Vĩnh Kính Thỉnh Đạo Hữu chỉ giáo. Trung Châu Vạn Hoa Cốc Tàng Mai Thỉnh Đạo Hữu chỉ giáo. Quảng Châu Phần Hương Cốc. Định Châu thật đúng là các. Trương Khắc lời đã đem mọi người bước đến góc tường mà cũng không lui lại chỗ trống. Thân là Nguyên Thần Chân Quân, lại há có thể không có tôn nghiêm của mình, coi như biết do phải chết, cũng chỉ có thể kiên quyết đáp lại. Tại bực này quần tình đánh trống reo hò phía dưới, mặc dù có bộ phận Nguyên Thần Chân Quân không muốn, lại cũng chỉ là cười khổ một tiếng. Theo một cái Nguyên Thần Chân Quân tản mát ra khí tức của mình, một đạo hồng sắc linh vân thẳng tắp phóng lên trời. Ngay sau đó, đông đảo Nguyên Thần Chân Quân tề tề bộc phát ra khí tức của mình, từng đạo đủ mọi màu sắc hướng thiên quang trụ hiện hóa tại Đồng Lai Hải vực bầu trời. Phong Triệu Hải trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trương Khắc, nhưng chờ 229 đạo nguyên khí quang trụ thẳng tắp phóng lên trời lúc, hắn đột nhiên có một loại chứng kiến kỳ tích cảm giác. Nếu như lần này Trương Khắc chân lấy sức một mình luân chiến 229 tên Nguyên Thần Chân Quân thành công, cái kia không hề nghi ngờ, Ý Lam giới đạo quân chi phía dưới người thứ nhất xưng hào đem thực chí danh quy, ngàn vạn vinh quang tất cả thuộc về bản thân. Hơn nữa một màn này sẽ vĩnh viễn mà tại Ý Lam giới lưu truyền xuống. Nhưng nếu như Trương Khắc trận chiến này thất bại, đồng dạng sẽ để tiếng xấu muôn đời, trở thành sau này thế thế đại đại người tu hành nhạo báng biêm ngắm. Có lẽ sẽ từ trên người hắn diễn sinh ra như là không biết tự lượng sức mình, trang bức đánh mặt các loại một loạt thành ngữ hoặc là ngữ. Kỳ thực, hết thảy mọi người thật sự đều đã hiểu lầm. Trương Khắc chân rõ ràng các không có loại này trà đạp người khác tôn nghiêm mà làm cho chính mình thu được vinh dự ý nghĩ. Hắn lúc ban đầu mục đích chỉ là muốn thông qua thực lực của mình đối với thiên hạ tông môn tạo thành chấn nhiếp. Trung tộc thống lĩnh lực uy hiếp chính xác rất lớn, nhưng chỉ có thể xem như lưỡng bại câu thương lúc thủ đoạn cuối cùng. Giống như hạt võ nhất dạng, dẫn cung mà Trương Tài là lực uy hiếp mạnh nhất. Nhưng tại xưa nay ở giữa, thế giới mấy đại cường quốc không có vũ khí hạt nhân liền không có lực chấn nhiếp rồi sao? Nếu như Nhất Khí Nam Tông biến hóa xuất từ thượng phẩm tông môn, coi như ở vào đồng dạng hoàn cảnh, thiên hạ tông môn cũng tuyệt không dám không kiêng nể gì như thế mà đưa tay ra trần, càng không nói đến tụ tập cùng một chỗ làm áp lực ách. Đạo quân chính là treo ở tất cả người tu hành đỉnh đầu một cây đao. Nếu là Trương Khắc lúc này chính là đạo quân, dù là trong môn chỉ có chính mình một người lại vô nguyên thần chân quân tọa chấn, trong thiên hạ tông môn há lại dám cản rỡ tới mức như thế? Cho nên Trương Khắc còn cần thể hiện ra chính mình mạnh nhất thực lực, dùng cái này làm cho thiên hạ tông môn khuất phục. Xét đến cùng, thực lực mới là chấn nhiếp hết thảy ngấp nghé, nhìn trộm biện pháp hữu hiệu nhất. Vì vậy, Trương Khắc phải lấy trận chiến này hướng thiên hạ tông môn chứng minh một sự kiện. Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông mặc dù không có hữu đạo quân, nhưng tương tự có thể nghiền ép đạo quân dưới tất cả mọi người. Trừ cái đó ra, Trương Khắc nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể đem tất cả tham lam, mơ ước ánh mắt ngăn cản tại ánh mắt bên ngoài. Xem như Nguyên Thần Chân Quân, một lời đã nói ra sẽ thấy không hối hận đổi lý lẽ, giống như trước đây Vô Trần Chân Quân. Nhưng mà, Phong Triệu Hải lại không thể cứ như vậy nhường trận chiến tranh này tại Lai Châu Hải bực bột phát. Không sai, hắn thấy, đây chính là một hồi sắp dẫn phát thiên hạ tông môn đại loạn trước chiến tranh triệu. Trước tiên không đề cập tới trường tranh đấu này có thể tạo thành sau này ảnh hưởng to lớn. Làm Trương Khắc hô lên quyết sinh tử khẩu hiệu, sau trận chiến này, át hẳn có số lượng đông đảo Nguyên Thần Chân Quân vẫn lạc. Nếu như Trương Khắc đắc thắng, vậy thì mang ý nghĩa 229 tên Nguyên Thần Chân Quân vẫn lạc. Mà lấy Trương Khắc trước đây từng nhất cử đánh giết 7 tên Nguyên Thần Chân Quân hành động vĩ đại, coi như hắn trận chiến này vẫn lạc, chôn cùng hắn Nguyên Thần Chân Quân cũng tuyệt đối không phải là cái số lượng nhỏ. Thậm chí Phong Triệu Hải ẩn ẩn có một loại cảm giác, có lẽ Trương Khắc chân có năng lực luân chiến đắc thắng. Chương 734, đến từ Vân Tiêu Thiên Cung ác ý, 2. Chương 734, đến từ Vân Tiêu Thiên Cung ác ý. 2. Bằng không hắn lại làm sao có thể khởi xướng bực này, nhìn chắc chắn phải chết quyết đấu. Nếu là thật có số lớn nguyên thần chân quân vẫn lạc, những thứ này liên quan đến tông môn sao lại thờ ơ? Nếu chỉ có số ít mấy cái tông môn có lẽ còn không nổi lên được phong lãng, có thể nơi này chính là có hơn 200 tông môn a. Một khi bị những thứ này tông môn sâu chối tiếp đi ra, Úy Lam giới ngay lập tức đem gặp phải một hồi đại loạn. Ở cái này lúc nào cũng có thể có tu tiên giả trở về khoảng cách, chính là cần định cấp chiến lược duy nhất một lần vẫn lạc giới vực 1% nguyên thần cảnh người tu hành tuyệt đối là một tràng tai nạn. Chớ đừng nhắc tới có thể bởi vậy đưa tới đại loạn. Vân Tiêu Ba Thập Tam Thiên Cung liền xem như thượng phẩm tông môn, cũng tuyệt đối không chịu đựng nổi như thế trách nhiệm trọng đại. Bây giờ, Phong Triệu Hải vô cùng hối hận chính mình tiếp như thế cái tốn công mà không có kết quả việc cần làm, đồng thời cũng đối Liên Khê Trần Quân hận đến nghiến răng. Lúc này cục diện là Trương Khắc chủ động tạo thành, có thể cả sự kiện căn do đang ở đâu vậy? Là Liên Khê Trần Quân ham chỗ tốt không làm, dẫn đến tiên tiên nhất khí Nam Tông vô số tin tức cơ mật bị lật đoạn, bởi vậy đưa tới Trương Khắc phản kích. Có thể Trương Khắc cử động lần này là sai lầm sao? Không đúng. Theo Phong Triệu Hải, đây đã là giải quyết chuyện này biện pháp tốt nhất rồi. Đổi bất luận cái gì một nhà thượng phẩm trở xuống tông môn gặp phải loại sự tình này, cũng tuyệt đối không cách nào so Trương Khắc làm càng tốt hơn. Nếu như không làm như vậy, chẳng lẽ nhường tiên thiên nhất khí Nam Tông đem chính mình tân tân khổ khổ nghiên cứu thành tựu đều miễn phí đem ra công khai sao? Nếu là thật sự có tông môn dám nói như thế, cái kia nên đón nó sắp là thiên hạ tông môn tập thể công kích. Trước đây Vân Tiêu Thiên Cung ẩn ẩn phát giác được tiên thiên nhất khí Nam Tông biến hóa, nhưng cho dù là thiên cung cũng chỉ có thể đem nhất khí Nam Tông nguyên thần chân quân toàn bộ rút mất đến hư không chiến đấu, dùng cái này tới chế ước hắn tông môn nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng theo tình thế hướng phương hướng không thể khống chế phát triển, Phong Triệu Hải lúc này có một việc vô cùng xác định. Chắc hẳn tông môn bây giờ đã tuyệt đối hối hận trước đây làm ra cái kia cử động. Đồng Lai Hải vực bầu trời nguyên khí kịch liệt rung chuyển, gió nổi mây phun, hai cái phân biệt rõ ràng đoàn thể xa xa đối lập. Một phe là Trương Khắc lẻ loi một mình, còn bên kia nhưng là 229 tên nguyên thần chân quân. Một cỗ không khí khẩn trương tràn ngập tại giữa thiên địa. Kiếm phủ Tông Tạ Ngọc Văn thứ một cái lắc mình đi tới Trương Khắc trước người bên ngoài trăm trượng đứng vững. Hắn biết mình lần này hẳn phải chết, Trương Khắc tất nhiên có thể nhẹ ý đánh giết 7 tên nguyên thần chân quân, cái kia vạn vạn không phải là đối thủ. Có thể không có cách nào, tại chỗ nguyên thần chân quân cơ hồ cũng là tại hắn khuyến khích phía dưới chỉnh hợp thành một. Lại tại Trương Khắc bày ra cái kia trong danh sách, Kiếm phủ Tông cũng là danh liệt thủ vị. Hiện tại đến cần phải liều mạng tự nhiên cũng chỉ có thể thứ nhất đứng ra. Cái gì là xa luân chiến? Chính là bằng vào nhiều người ưu thế, tại từng chàng trong chém giết đem Trương Khắc pháp lực, thần hồn từng chút hao hết, làm hậu tục người đặt vững cơ hội thắng. Nhưng mà, bằng vào Trương Khắc cái kia vượt qua phổ thông nguyên thần thực lực, sắp xếp tại phía trước đối chiến 30 tên nguyên thần chân quân cơ hồ không có khả năng còn sống. Do đó, Tạ Ngọc Văn là có vẫn lạc rất nộ. Định rồi định tâm thần, nhìn xem bên ngoài trăm trượng trầm tĩnh như núi Trương Khắc, Tạ Ngọc Văn hơi hơi hít một hơi, phồng lên toàn thân pháp lực liền muốn ra tay. Cái này không phải là cái gì lôi đài quyết đấu, cũng không cần trọng tài quyết định, làm đứng ở trong sân lúc, đã là đem muốn phân cái sinh tử. Đúng vào lúc này, Phong Triệu Hải đột nhiên lách mình đi tới Tạ Ngọc Văn cùng Trương Khắc tỉ thí ở giữa đứng vững. Chư vị có thể nghe ta một lời. Xoát. Số bách đạo ánh mắt trong nháy mắt tụ tập tại trên người Phong Triệu Hải. Phong Triệu Hải thần sắc trịnh trọng, hai mắt tại chỗ trung hoàn xem một cái giới, nhìn xem mọi người thần sắc, trong lòng hơi có chút sức mạnh. Hai tay đùi ở trước ngực, trầm giọng nói, chúng ta từ đạp vào con đường tu hành bắt đầu, đã kinh vô số sinh tử kiếp khó khăn mới rốt cục thành tựu nguyên thần. Con đường đi tới này khổ cực cùng trả giá, chỉ có chính chúng ta mới biết được. Tạo thành cuộc chiến hôm nay nguyên nhân gây ra là cái gì, chắc hẳn trong lòng của mỗi người đều hiểu. Ai đúng ai sai, lúc này lại nói cũng không cái gì ý tứ. Nếu như hôm nay chư vị đạo hữu thật muốn quyết đánh một trận tử chiến, cái kia phía trước chúng ta mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm trả giá có thể thay đổi đồng lưu. Chư vị đạo hữu thật đã cảm thấy cam tâm sao? Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người tề tề trong lòng khẽ động. Phong Triệu Hải lời nói, những thứ này tu hành hơn ngàn năm người tu hành lại há có thể không hiểu. Bọn hắn cũng không muốn như vậy a, nhưng tên đã trên dây không thể không phát. Trương Khắc kỳ thực cũng không muốn như vậy làm, có thể không làm như vậy lại không cách nào trấn nhiếp người khác. Trận chiến này vô luận là vì mình tính mệnh vẫn là tông môn, hắn đều chỉ có thể toàn lực ứng phó. Nếu là mình đã thắng, át sẽ đạp lên 229 tên nguyên thần chân quân thi cốt đang đỉnh, nhưng cũng có thể đưa tới kết quả, nhưng là hắn và Nam Tông đều không thể chịu được. Nhưng này lời nói vô luận là Trương Khắc hay là cùng đối lập mấy trăm nguyên thần đều không thể nói ra miệng, chỉ có bảo trì trung lập Vân Tiêu Thiên Cung mới có tư cách này tới hòa giải. Chương 734, đến từ Vân Tiêu Thiên Cung ác ý, 3, chương 734, đến từ Vân Tiêu Thiên Cung ác ý, 3, Phong Triệu Hải ánh mắt chuyển động, gặp Trương Khắc cùng đối lập số bách nguyên thần chân quân không người mở miệng ngăn cản. Liền nói ngay, ta chỗ này ngược lại là có cái phương pháp trung hòa, vừa có thể giải quyết hết chư vị đạo hữu phân tranh, cũng có thể đem thiệt hại xuống đến nhỏ nhất. Không biết chư vị có thể nguyện ý nghe ta một lời. Trương Khắc nhìn phía trước trầm mặc không nói đám người, trước tiên mở miệng nói, nếu không phải hắn mấy người khinh người quá đáng, ta như thế nào lại lấy mệnh tương bác, lúc này nói những thứ này nữa đã là không có ý nghĩa, lại không biết Phong đạo hữu có hà lương sách. Phong Triệu Hải hướng Trương Khắc chắp tay, sau đó quay đầu đối với Tạ Ngọc Văn nói, Tạ đạo hữu đâu? Tạ Ngọc Văn chắp tay nói, Phong đạo hữu mời nói. Phong Triệu Hải nghiêm nghị nói, ở đây thiên địa đại kiếp sắp xảy ra thời điểm, chư vị cũng là bản giới tương lai chống cự người tu tiên xà nhà trụ cột. Nếu là cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào vẫn lạc, chính là bản giới tổn thất lớn nhất. Không bằng dạng này, hắn hơi chút dừng lại, cất cao giọng nghiêm mặt nói, quyết đấu có thể như thường lệ tiến hành, nhưng không cần phân ra sinh tử. quyết chiến song phương nếu là phương nào trên đỉnh tam hoa bị gọt mất đi một, liền coi như thất bại. Không biết chư vị đạo hữu cảm thấy bản môn Vân Tiêu Ba Thập Tam Tiên Cung làm ra cái này quyết đấu phương thức như thế nào? Phong Triệu Hải tất nhiên lấy tông môn chi danh cân đối chuyện này, cũng mang ý nghĩa hắn tông môn chính thức nhúng tay trong đó. Tạ Ngọc Văn trong lòng khẽ động, không lộ ra dấu vết mà liếc nhìn Phong Triệu Hải một cái. Chỉ từ Phong Triệu Hải ra cái chủ ý này, hắn thì nhìn ra một sự kiện. Vân Tiêu Ba Thập Tam Tiên Cung cũng đối Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông có ý kiến. Chợt nhìn phương pháp này tựa hồ đối với song phương đều rất công bằng. Nhưng nếu là mảnh cân nhắc tỉ mỉ phương pháp này minh lộ ra đối với Tạ Ngọc Văn mấy người cái đoàn thể này càng có lợi hơn. Trương Khắc có thể nhất cử đánh giết 7 tên Nguyên Thần Chân Quân, hiển nhiên là nắm giữ một loại hoặc là nhiều loại có thể đối với Nguyên Thần Chân Quân tạo thành bản nguyên tổn thương bí pháp. Cái này có thể làm cho Nguyên Thần Chân Quân Tam Hoa hộ thân chi lực không có tác dụng, là hắn chỗ cường đại nhất. Nhưng nếu là dựa theo Phong Triệu Hải chi ý sửa đổi quyết đấu quy tắc, cái kia Trương Khắc loại bí pháp này liền không thể thi triển. Mà một khi cái này rất làm cho rất nhiều Nguyên Thần Chân Quân kiêng kỵ bí pháp không ra, đông đảo Nguyên Thần Chân Quân không hề nghi ngờ có thể thỏa thích phát huy lực lượng của mình. Thú hổ, một đôi 229, cũng không tin hơn 200 người liền Trương Khắc một cái mạng đều chịu không xong. Tạ Ngọc Văn có thể nghĩ tới, tại chỗ những người khác cùng Trương Khắc cũng đều có thể nghĩ đến. Trong lúc nhất thời, không trung nguyên khí hơi hơi chấn đặng đứng lên, Sổ Bách Chân Quân âm thầm truyền âm thương nghị. Tạ Ngọc Văn khỏe miệng lộ ra một nụ cười, hướng Phong Triệu Hải chắp tay nói, Phong đạo hữu không hổ là tới cửa xuất thần, chỉ cái này trách trời thương dân khí độ chúng ta liền xa xa không bằng. Đối với tại đạo hữu ý kiến, ta mấy người không có dị nghị, chỉ là không biết như ý trưởng môn ý như thế nào. Đạo này đề nghị thoạt nhìn là tương đối công bình, nó bảo đảm song phương sẽ không bởi vì quyết đấu mà bất lạc. Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông xem như Lai Châu một thành viên, tại không cách nào xuất ra đạo này đề nghị bên trong rõ ràng sai lầm lúc, chỉ có thể tuân mệnh làm việc. Trương Khắc mở ra bạch sâm sâm ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Triệu Hải liếc mắt nhìn, mà không thay đổi nói, đồng ý. Theo Trương Khắc lời nói, từng tiếng như chút được gánh nặng vũ khí thanh truyền đến trong thai mọi người. Suy, nhân cơ hội này, Phong Triệu Hải quyết định thật nhanh cao giọng nói, được. Phong Mỗ lấy Vân Tiêu Ba Thập Tam Thiên Cung chi danh xem như công chứng. Lần này quyết đấu, tự lấy song phương trên đỉnh Tam Hoa một trong xem như thắng bại tiêu chuẩn, chư vị nhưng còn có tranh luận. Tạ Ngọc Văn chợt mà mở miệng nói, một trận chiến này chúng ta xem như đáp ứng, có thể cũng không thể mơ mơ hồ hồ mà đánh một trận đi. Cuối cùng muốn biết rõ ràng chúng ta vì cái gì quyết đấu mới phải, như ý trưởng môn người nói xem. Trương Khắc cười lạnh một tiếng nói, nói tới nói lui, đây là nhìn thấy cơ hội lại xuất hiện. Ta nhớ được ngươi mấy người phía trước đưa ra 4 cái yêu cầu, đệ nhất, phóng thích các ngươi bị bản tông giam đệ tử. Đệ nhị, bản tông gần tới 60 năm bên trong nghiên cứu chỗ có thành tựu công khai. Đệ tam, tất cả tông môn phái chú đệ tử tiến vào tiểu đồng lai, sau này bản tông nghiên cứu mỗi một loại độc quyền, kỹ thuật, các ngươi đều phải chia. Đệ tứ, vì lắng lại chư vị phẫn nộ, bản môn phải bồi thường đặt tại chẳng mỗi cái tông môn 100 vạn kim phụ tiền, hơn nữa còn muốn kéo dài 30 năm. Đúng hay không? Trương Khắc nhất một thuật sau khi nói xong, lạnh tiếu đạo, không nói cái khác, chỉ có cái này đầu thứ tư yêu cầu các ngươi liền không có cho bản môn lưu lại đường sống a. 229 nhà thượng phẩm tông môn, kéo dài 30 năm mỗi cái tông môn hàng năm 100 vạn kim phụ tiền. Hắc hắc. Cái số này liền xem như thập gia thượng phẩm tông môn cũng bồi trả không nổi a. Bất quá nếu là ta phát khởi quyết đấu, cái này 4 điều kiện ta đều đáp ứng. Nếu là ta bại, những thứ này đều bồi thường cho các ngươi, 10 năm trả không hết liền 100 năm, 100 năm trả không hết liền ngàn năm. Không có mấy người trên mặt mọi người lộ ra vẻ vui mừng, Trương Khắc lại nói, bất quá, nếu là ta thắng đây. Tạ Ngọc Văn bật thốt lên, ngươi làm sao có thể chiến thắng? Trương Khắc cười lạnh nhìn hắn một cái, không nói gì. Tạ Ngọc Văn thần sắc có chút không dễ nhìn, quay đầu nhìn sau lưng mình mấy trăm nguyên thần một cái, sau đó hướng Trương Khắc hỏi, ngươi muốn cái gì? Chương 734, đến từ Vân Tiêu Thiên Cung ác ý, 4, chương 734, đến từ Vân Tiêu Thiên Cung ác ý, 4, Trương Khắc du nhiên mà mở miệng nói, ta trước đây nói qua, các ngươi nhất thiết phải liền như vậy chuyện cho bản môn một câu trả lời thỏa đáng. Đã ngươi hỏi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta muốn cái gì. Hắn nhìn chằm chằm Tạ Ngọc Văn nói, trận chiến này nếu là ngươi mấy người bại, cái kia mỗi một cái tông môn cần bồi thường bản môn một kiện hậu thiên linh bảo. Công tâm mà nói, Trương Khắc đề ra yêu cầu này không có chút nào cao. Hậu thiên linh bảo mặc dù chân quý, lại không phải vô giá. Lấy Úy Lam giới rất tràn lan cản thiên hỏa linh châu làm thí dụ, món này hậu thiên linh bảo giá tiền là 6 triệu kim phụ tiền. Dùng cái này so sánh Tạ Ngọc Văn bọn người nói lên hạng thứ tư yêu cầu, liền có thể minh lộ ra đợi ra cái này một điểm. Do đó, cứ việc Tạ Ngọc Văn trong lòng không lạc ý, lại căn bản là không có cách nói ra cự tuyệt tới. Trầm ngâm chốc lát nói, việc quan hệ đông đảo tông môn lợi ích, một mình ta không làm chủ được, cần cùng những người khác thương nghị một chút. Trương Khắc nhẹ nhàng trả lời, tùy tiện. Tạ Ngọc Văn lúc này quay người lại trở về đội ngũ thương nghị. Phong Triệu Hải thân thể khẽ nhúc nhích muốn lên phía trước nói chuyện với Trương Khắc, đã thấy Trương Khắc hữu ý vô ý đem đầu chuyển hướng một bên khác. Trong lòng hắn ảm đạm, minh bạch hai người uy nhất một điểm kia tình nghĩa đã là không còn sót lại chút gì. Một lát sau, Tạ Ngọc Văn lần nữa phi thăng mà trở lại. Như ý trưởng môn đầu này yêu cầu chúng ta đáp ứng, chỉ là nói mà không có bằng chứng, cần biết biên nhận vì căn cứ. Được. Mấy người Phong Triệu Hải lấy Vân Tiêu Ba Thập Tam Thiên Cung danh nghĩa tại 231 tấm trên hiệp nghị lưu lại ân ký. Số bách trượng lưu lại con dấu quyết đấu hiệp nghị phân phát tới rồi tại chỗ trong tay mỗi người. Làm Trương Khắc tiện tay đem trùng xảo thu hồi về sau, trên bầu trời bầu không khí lập tức ngưng trệ. Tạ Ngọc Văn nhìn xem bên ngoài trăm trượng Trương Khắc, tay trái trước người hư không vỗ. Ông. Nhất đồng trắng phao linh quang từ trong lòng bàn tay bắn ra, chỉ trong nháy mắt, mấy ngàn đạo vân triện phù văn ở giữa không trung hiện ra. Những thứ này phù văn Mạn Thiên bay múa liền như là trong sách vở văn tự từ trong sách nhảy ra ngoài. Theo Tạ Ngọc Văn năm ngón tay trái kích động, cái này mấy ngàn phù văn vân triện dựa theo một loại nào đó quy tắc nhanh chóng sắp xếp. Trong chớp mắt liền trên không trung tạo thành một thiên tử phù văn xây dựng văn chương. Thượng thanh sắc lệnh, lôi đỉnh, thiên quan lập thân, hào thiên nhật nguyệt, bất tỉnh thiên đấu hư. Thiên bạc nhật nguyệt, phong vân trường rõ ràng, quái thiên nhật nguyệt, lôi thành rõ ràng. Còn phong phong làm lên, cự thủy thủy cửa lớn, hớp gió phong tức ở, uống quỷ hóa thành trận. Phá vỡ núi đổ nhạc, vạn vật tề sinh, che nhật nguyệt, trấn cả côn, cấp cấp như luật lệ. Khi cái này mấy ngàn nói tích lôi phích lịch chú dẫn động thiên địa pháp tắc sau đó, Tạ Ngọc Văn đỉnh đầu không trung lập tức xuất hiện một đoàn số bách trượng lớn nhỏ mây đen. Này mây đen bay cùng lúc như vạn mã buôn đằng, lại như núi lở cho sướng nhanh chóng tạo nên buồn ngủ, thanh thế cực kỳ huyên hách. Tạ Ngọc Văn âm thầm để phòng Trương Khắc công kích, tay trái bóp đạo phù ấn hướng trên không đưa ra. Mấy ngàn nói tích lôi phích lịch chú hóa thành một đạo bạch quang dung nhập trong mây đen. Giống như chịu đến một loại nào đó thôi hóa, đầy trời mây đen đột nhiên hướng vào phía trong tụ lại, ngay sau đó một đạo lập lòe bầu trời bạch mang từ tầng mây bên trong bắn ra mà ra. Một đạo số bách trượng trường ngốn lượn quanh con màu trắng lôi tiên đánh về phía ngoài trăm trượng Trương Khắc đỉnh đầu. Kiếm phủ tông thần thông, lôi tiên ấn phủ cùng lúc đó, làm lôi tiên ấn phủ xuất thủ, Tạ Ngọc Văn duỗi ra một cái tay khác hư không nhất lạc. Một thanh hiện ra làm vũ lất phất vầng sáng, bắn ra vô tận dòng điện dài bốn thước kiếm kình tại ở trong tay. Kiếm phủ tông thần thông, điện kiếm ấn phủ cái này một lôi một điện hai đạo ấn phủ là kiếm phủ tông bí mật bất truyền, liền có thể tách ra thi triển, cũng có thể hợp hai làm một diễn hóa ra kiếm phủ tông lục đại trấn sơn thần thông. Lôi điện giao ẩm. Tạ Ngọc Văn tay phải điện kiếm giấu ra sau lưng, toàn bộ thân thể hướng về phía trước đống nhiên một xuyên. Trước người tạo nên một tia gợn sóng, cả người đã là lọt vào hư không khoảng cách không thấy. Hắn động tác tuy nhiều, trên thực tế cũng chỉ tại trong vòng 3 giây liền đã hoàn thành. Nhưng nếu như tại trong lúc này Trương Khắc xuất thủ, Tạ Ngọc Văn tuyệt đối không cách nào thuận lợi như vậy đem đạo này hợp kích thần thông hoàn thành. Có thể Trương Khắc tại Tạ Ngọc Văn thi triển thần thông thời điểm, vẫn lặng lặng nhìn xem. Thẳng đến Tạ Ngọc Văn lọt vào hư không sau đó, Trương Khắc tải tay trái chỉ lên trên một cái. Đầu ngón tay màu bạch kim hào quang bắn ra, trong nháy mắt tại Trương Khắc đỉnh đầu tụ hợp ra một thanh hiển hóa tinh thần vận chuyển, sơn hà cao vút hôn nguyên tán đi ra. Có tiên công thần thông nơi tay, hắn tử không lo lắng tốc độ xuất thủ. Vâng. Số bách trượng trường lôi tiên chi lực đều phóng thích tại hôn nguyên tán bên trong, cán rụt như lửa đốt như thế cấp tốc vào hồng đến đỉnh. Theo Trương Khắc tay trái nhất chuyển, hôn nguyên tán 360 căn nan dù khép lại chuyển hóa làm đả thần tiên. Trương Khắc hai mắt chằm chằm lên trước mặt hư không, trong mắt bạch mang lóe lên liền biến mất. Phía bên trái bước ra một bước, tay trái đả thần tiên vung lên hướng về trước người một chỗ chính là một kích. Giờ khắc này, mấy trăm lấy thần niệm dò xét chiến hướng nguyên thần chân quân tề trong lòng sinh ra một cái nghi vấn. Một giây sau, ngay tại Trương Khắc rơi roi chi địa, hư không gợn sóng chấn đãng, Tạ Ngọc Văn thân ảnh từ hư chuyển thực. 3. Giống như phối hợp tốt đồng dạng, Tạ Ngọc Văn đầu người trực tiếp bị đánh thành phi hôi. Từ đầu đến cuối Tạ Ngọc Văn đều chưa kịp phản ứng. Ti. Nhìn chăm chú lên chiến trường đông đảo nguyên thần chân quân tề hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đây đang tu hành giới liên quan tới Trương Khắc có một truyền thuyết, nghe nói hắn có thể đủ nhìn phá hư không, có dự đoán chi lực. Có thể gần trăm năm không thấy Trương Khắc xuất thủ, đám người đã sớm đem chuyện này quên mất sạch sẽ. Mấy người lúc này gặp đến tình cảnh quái dị như vậy, không thiếu người tu hành mới bừng tỉnh nhớ tới cái này một truyền thuyết. Đông đảo nguyên thần chân quân đội vàng lẫn nhau truyền tin tức, muốn đánh bại Trương Khắc, liền nhất định phải đem hắn tất cả thủ đoạn đều bước đi ra. Tại mọi người nhìn lại, chỉ cần bức bách Trương Khắc không ngừng xuất thủ, liền một nhất định có thể tìm ra nhược điểm của hắn. Bọn hắn không tin hơn 200 nguyên thần chân quân hợp như hợp sức còn không đối phó được một cái cùng giai người. Bây giờ, Trương Khắc đạo thứ nhất thủ đoạn đã bị mọi người thấy ra manh mối. Một người nói, như ý chân quân hộ thân chi vật chắc hẳn chính là Hỗn Nguyên Tán. Nghe nói vật này chịu đến báo hỏa công kích sau đó liền có thể chuyển hóa làm đả thần tiên tiến hành nhân quả phản kích. Điểm này, sau đó tác chiến đạo hữu muốn gia tăng chú ý. Người còn lại nói, không muốn vào đi không gian na gì công kích, ta nghe nói như ý chân quân không những có thể nhìn phá hư không, còn có thể kích động không gian pháp tắc làm cho mục tiêu xuất hiện tại hắn vị trí chỉ định. Vừa rồi như ý chân quân hơi di chuyển mà cũng không kích động không gian pháp tắc, chắc là muốn ẩn giấu thực lực. Cùng chiến đấu thời điểm, nhất thiết phải cẩn thận. Mọi người ở đây thương nghị thời điểm, hư không chi chung một đóa màu xám chỉ hoa vô căn cứ mà hiện. Không bàn mà hợp thiên địa đóng mở chi thế, càng khôn âm dương chi biến 360 cánh hoa, gốc giống bị vô hình lưỡi dao gọt đi, hư ảnh tiêu tan. Không có gốc tầm bổ, đóa hoa phiến là khôn huy, một cánh mà rơi xuống, không đợi rơi trên mặt đất đã tàn lụi tiêu vong. Tạ Ngọc Văn tam hoa bị chạm thứ nhất. Đấu chương xong, chương 735, thiên hà treo ngược chương 735, thiên hà treo ngược ngay tại Tạ Ngọc Văn chỉ hoa phá diệt thời điểm, mấy ngàn đạo rực rỡ sáng lạng hà quang đột nhiên từ trường khắc bên trái hai bách trượng trổ bắn ra. Xuyên không lực khí, phô thiên cái địa giống như mưa rào xối xả mà rơi, mênh mông vô song. Vũ Hành Linh Tông cảnh vĩnh kính sớm tại Tạ Ngọc Văn cùng Trương Khắc đối chiến thời điểm liền đã lặng yên không một tiếng động đến chỗ này mặc mặc vận chuyển pháp lực. Mấy người Tạ Ngọc Văn bị Trương Khắc nhất roi đánh giết về sau, hắn không chần chờ chút nào hướng lấy Trương Khắc thi triển tông môn cựu đại thần thông. Hồng Quang Lạc Hà này thần thông muốn tại sau cơn mưa cầu vồng sau khi xuất hiện lấy màu cầu vồng chi sắc tu luyện, tính toán là một loại giống cực quang pháp thuật. Hắn trực tiếp lực sát thương cũng không tính quá lớn, nhưng cái này bảy sắc màu cầu vồng hà quang lại có một loại cường đại bản nguyên năng lực ăn mòn. Một khi bị hắn đánh trúng, chẳng những lục thân sẽ bị hồng quang chi lực ăn mòn, liền thân hồn đều sẽ phải chịu kéo dài tổn thương, hơn nữa sẽ cho ngũ giác tạo thành cực đoan thống khổ. Như trễ khu trừ cái này xương ngu bản chân hồng quang, thuật này liền lại không ngừng mà ăn mòn choáng nhiễm lục thân, thần hồn, pháp lực. là chỉ có tinh tu ngũ hành lực lượng pháp tắc mới có thể luyện thành âm độc thần thông. Cảnh Vĩnh Kính sở dĩ tại lúc này triển khai phép thuật này, chính là nhìn ra Trương Khắc một cái nhược điểm. Trận chiến này là xa luân chiến, chỉ cần Trương Khắc trúng chiêu, hắn căn bản không có thời gian tới khu trừ cái này một thần thông. Có này thần thông xương mu bàn chân, tại chiến đấu kế tiếp bên trong tất nhiên sẽ đối với hắn thực lực tạo thành ảnh hưởng to lớn. Làm Cảnh Vĩnh Kính đánh lén xuất thủ thời điểm, mặc dù đông đảo nguyên thần chân quân trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ khinh bỉ, nhưng bọn hắn nhưng lại ở trong lòng âm thầm tán thưởng Cảnh Vĩnh Kính quả quyết cùng ngon độc. Hồng Quang Lạc Hà tất nhiên mang tới một cái quan chữ, liền có thể nhìn ra thuật này phóng thích lúc tốc độ. Đứng tại hai bách trượng khoảng cách ra Trương Khắc, cơ hồ một sát na đã bị cái này phô thiên cái địa rực rỡ hồng quang bao trùm. Trương Khắc chính xác không ngờ rằng ở dưới con mắt mọi người, thế mà lại có nguyên thần chân quân đánh lén xuất thủ. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, cái kia đầy trời như tiễn hà quang đã là tới rồi trước người. Giờ khắc này, Trương Khắc ở trong lòng lần nữa vì chính mình lúc trước nghiên tập tiên công thần thông hành vi điểm một cái khen. Phải đầu ngón tay trong nháy mắt bắn ra nhất đồng màu vàng sẫm kim cương xa. Cái này kim cương xa liền như là trong lư hương khói xanh đồng dạng, tại Trương Khắc trước người lượn lờ dâng lên. Ngay sau đó, cái này một luồng khói xanh như bị gió nhẹ thổi, xoay tròn tụ tán như ý, hóa thành một cái bàn tay ánh màu vàng sẫm đại ngũ hành không tước. Liền thấy đuôi phía sau thành đỏ, vàng, trắng, đen năm cái lông vũ hiện lên hình quạt mở ra, ngũ sắc hoa thải xuất hiện. Sau đó ngũ sắc hoa thải khép lại, lộ ra một chùm ngũ thải quang hoa. Hướng về phía trước người phồn như pháo hoa bảy sắc màu cầu vồng hạ quang chính là nhẹ nhàng quét một cái. Ông đi sau mà tới trước. Trong chốc lát, phương viên bách trượng bên trong thiên địa ngũ hành pháp tắc tất cả lũ kỳ lực, mấy trăm vạn lần chấn đãng làm cho thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị san bằng định, cái kia mấy ngàn đạo thất thải rực rỡ hà quang cũng theo đó tán tại giữa thiên địa. Ngũ sát thần quang, Cảnh Vĩnh Kính trong đầu điện quang hỏa thạch thoáng qua nhất niệm, nghĩ không ra cái này như ý chân quân vậy mà quả thật nắm giữ ngũ hành pháp tắc cường đại nhất thần thông. Không chờ hắn suy nghĩ tan đi, chỉ thấy Trương Khắc bay đầu mặt hướng chính mình, tay phải năm ngón tay mở ra hướng lấy chỗ ở mình phương hướng chính là vừa rơi xuống. Sau người vậy có ngũ sắc vi vu ngũ hành khổng tức lớn lên theo gió, trong chốc lát đã có hơn 10 trượng lớn nhỏ. Lần nữa đem vĩ vũ tản ra như mình, vô tận ngũ sắc quang mang phóng lên trời, như sau cơn mưa cầu vồng chiếu khoảng không. Cái kia ngũ sắc hoa thải theo cái kia khổng tức thu hẹp vĩ vũ động tác khép lại thành một chùm ngũ sắc thần quang, hướng cùng với chính mình liền tràn một cái tới. Cảnh Vĩnh Kính tâm đầu đại hãi, lúc này lớn tiếng hô to, ta nhận. Hắn há miệng tốc độ cực nhanh, lại chẳng biết tại sao, chính rõ ràng mở miệng thời điểm, cái kia ngũ sắc thần quang tại hai bên ngoài trăm trượng. Nhưng chờ hắn chỉ nói ra hai chữ, cái kia nhìn như cũng không nhanh nhanh chóng ngũ sắc thần quang đã xoát tới rồi đỉnh đầu. Muốn thi triển pháp thuật thần thông trốn chạy, sao liệu cái này một phương trong thiên địa ngũ hành chi lực đã hoàn toàn không nhận chính mình điều khiển, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia một chùm ngũ sắc quang xoát ở trên người mình. Xoát. Cảnh Vĩnh Kính cơ thể trong nháy mắt liền bị phân giải thành đầy trời nguyên khí tiêu tán. Làm Trương Khắc tấn giai nguyên thần, cái môn này hiệu lệnh ngũ hành đại thần thông mới rốt cục hiện lộ ra nó dữ tợn. Ngũ sát thần quang, không có gì không xoát, không có gì không phá. Nơi xa nhìn chăm chú lên đây hết thảy đông đảo nguyên thần lần nữa hít một hơi thật sâu. Thật là đáng sợ thần thông. Lúc này có người nói, cái này tựa như là trong truyền thuyết ngũ sắc thần quang chuyên khắc ngũ hành chi lực, là ngũ hành khổng tức nhất tộc bản mệnh thần thông. Phía sau cùng như ý chân quân chiến đấu người, tận lực không muốn thi triển ngũ hành loại thuật pháp thần thông. Đông đảo nguyên thần chân quân tất cả đều vô ngữ. Tại trong giới tu hành, thiên địa nguyên khí dễ nhất nắm trong tay sức mạnh chính là ngũ hành chi lực rồi. Đây là một loại phổ biến nhất, bổn nguyên nhất sức mạnh, là giữa thiên địa nguyên khí phần quan trọng nhất. Chỉ cần là người tu hành, liền tuyệt đối xoay quanh không ngoài cái này ngũ hành chi lực. Chương 735, thiên hà treo ngược 2, chương 735, thiên hà treo ngược 2, nguyên thần cảnh đệ nhị trọng cảnh giới ngũ khí cảnh chính là muốn đem ngũ hành chi lực tích chứa ngũ tạng bên trong đạt đến quy nguyên hiệu quả mới có thể tu thành. Lại càng không cần phải nói từ bước vào con đường tu hành lên, cơ hồ mỗi một người tu hành trước hết nhất tiếp xúc được cũng là ngũ hành bên trong sức mạnh. Bây giờ, làm Trương Khắc chấp trưởng ngũ sắc thần quang thời điểm, tại chỗ đông đảo nguyên thần chân quân có sức mạnh ít nhất bị hạn chế ba thành. Nhìn cách đó không xa đứng lơ lửng giữa không trung, trầm tĩnh như núi Trương Khắc, cùng với sau lưng của hắn hiện hóa ra ngũ hành công tước. Đám người không khỏi cảm thấy hết sức khó giải quyết, trong thời gian ngắn nghĩ không ra tốt hơn cách đối phó. Đang tại tất cả mọi người xoắn xuýt thời điểm, chỉ nghe giữa thiên địa truyền đến Trương Khắc lược lộ ra âm thanh bình thản. Cái tiếp theo, đông đảo nguyên thần chân quân trố mắt nhìn nhau phút chốc, sau đó nhìn về phía một người. Quảng Châu Tuyên Linh môn Tây Dương chân quân. Đây là tiên thiên nhất khí nam tông chỗ liệt trong danh sách đứng hàng đệ nhị tông môn. Ngũ hành linh tông Cảnh Vĩnh Kính nhưng thật ra là nhập đội. Tây Dương chân quân nhìn xem đám người có chút ánh mắt lãnh đạm trong lòng phát lạnh. Trương Khắc phía trước có thể chưa nói qua nhất thiết phải dựa theo danh sách trình tự tiến hành quyết đấu. Bây giờ bị Phong Triệu Hải cải biến quyết đấu quy tắc phía sau mọi người cũng không vẫn lạc nguy cơ, có thể đông đảo chân quân đã bắt đầu từ chối. Nhược chân muốn dựa vào Trương Khắc phía trước quyết sinh tử quy tắc, hiện tại chính mình chẳng phải là đã bị phụ giúp chịu chết. Nhưng bây giờ đã bị đông đảo nguyên thần chân quân chấp nhận quy tắc, Tây Dương chân quân bất đắc dĩ chỉ có thể lách mình mà ra. Xa xa Trương Khắc nhìn xem một màn này, khóe miệng dần dần nhếch lên, lộ ra một tia thiện thiện ý cười. Hắn liền đoán được lại là loại tình huống này. Có nổi ta tới, chịu chết ngươi đi. Cái này vốn là người tu hành liệt ăn, rất vì tư lợi một loại biểu hiện. Nếu không phải ngờ tới điểm này, Trương Khắc há lại dám hô lên lấy một địch nhiều xa luân chiến. Thật coi hắn có thể đủ bằng vào chính mình lực lượng một người đánh bại 229 tên nguyên thần chân quân a. Đừng nói tại Úy Lam giới, chính là ở nơi này đa nguyên vũ trụ cũng tuyệt không một người có thể làm đến điểm này. Tây Dương chân quân ra trận tốc độ có chút lề mề, nhưng hắn bị chém tốc độ nhưng là cực nhanh. Chỉ là số giây thời gian, lại có một đóa màu xám chỉ hoa ở không trung côn uy. Cái tiếp theo, bình tĩnh thanh âm đạm mạc xuất hiện lần nữa. Có một cái nguyên thần chân quân yên lặng rời đi đám người đội ngũ, hướng giữa sân bay đi.
A,
một tiếng hét thảm đi qua, giống như ma chú vậy âm thanh vang lên lần nữa. Cái tiếp theo, nhìn cách đó không xa lại một người bị Trương Khắc lấy ngũ sắc thần quang xoát thành phi cho, đông đảo nguyên thần chân quân ngồi không yên. Hải Châu Trường Hà kiếm phái Lạc Phu tử chân mày hơi nhíu lại. Tiếp tục như vậy không được theo lấy như ý chân quân cái kia danh sách chỉnh tự chiến đấu quá bị động, chư vị cùng đạo tâm bên trong đều có mâu thuẫn chi tâm, cũng không có thể phát huy ra ưu thế của mình. Bên cạnh một cái tóc trắng hồng nhan xinh đẹp nữ tu lại dương dương mà nói, vậy thì có biện pháp gì, nhân gia chính mình cũng không nguyện ý liều mạng, người khác còn có thể cưỡng cầu hay sao? Bị gọt đi trên đỉnh Tam Hoa một trong Tạ Ngọc Văn lúc này đã trở lại mọi người bên cạnh. Sắc mặt của hắn cực không dễ nhìn, liền Trương Khắc đều không nhìn thấy liền bị mơ mơ hồ hồ giết, cái này thực sự có chút đả kích tự tin của hắn. Nghe được đám người trò chuyện, chen lời nói, chư vị đạo hữu, trận chiến ngày hôm nay chẳng những quan hệ ta mấy người đệ tánh mạng của con cùng tông môn lợi ích, điểm trọng yếu nhất là một trận chiến này quan hệ bọn ta tôn nghiêm. Một đôi 229 bánh xe quyết đấu. Đây là Úy Lam giới vài vạn năm tới đều không có chuyện phát sinh qua, không hề nghi ngờ, trận chiến đấu này tất phải đem lưu truyền thiên cổ. Có thể chư vị nếu quả thật liền như vậy không có chút nào đấu trí, có hay không nghĩ tới một cái đáng sợ kết quả? Nếu là thật sự nhường như ý chân quân quyết đấu thắng lợi, vậy bọn ta vô luận là cái người hay là tông môn đều đưa thế thế đại đại bị đình tại sỉ nhục chủ thượng. Nếu như ta đến tương lai vẫn lạc ngược lại cũng thôi, sau khi ta chết, quả nó hồng thủy thao thiên. Có thể một phần vạn chư vị bên trong có người đem tới đột phá đạo quân cảnh giới, chẳng lẽ liền một đời đều bị người chỉ điểm điểm sao? Chẳng lẽ hy vọng tương lai nghe được có người nói, hắc, chớ nhìn hắn là đạo quân, hắn liền là năm đó vài trăm người bị người ta một người có tiểu trong quần bên trong một cái. Tạ Ngọc Văn tranh chua lời nói trong nháy mắt khiến cho mọi người mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, tỏa ra cùng chung mối thù chi tâm. Đúng a, coi như không vì tông môn, vì mình tôn nghiêm cũng phải chết chiến một lần. Trương Hà kiếm phái Lạc Phu tử quả quyết nói, đón lấy tới ta xuất thủ trước, chẳng phải 400 năm thọ nguyên sao, có hà cụ thai. Đúng vào lúc này, là một tên nguyên thần chân quân bị Trương Khắc nhất nhớ đả thần tiên phá diệt. Cái tiếp theo, làm Trương Khắc lại một lần nữa bình tĩnh nói ra câu nói này lúc, một đạo kiếm khí phóng lên trời. Ngay sau đó kiếm khí này một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, trong nháy mắt liền diễn hóa ra số 10 vạn đạo kiếm khí, mà những kiếm khí này tại thủy triều kiếm ý phía dưới hóa thành một đầu thông thiên sông lớn. Số bách trượng trong cao không, kiếm khí Trường Hà quần của lấy, lao nhanh hạo hạo đang đáng hướng về Trương Khắc của tới. Mà kèm theo kiếm khí Trường Hà một đường vỡ bờ còn cùng một cái kiên định quả quyết âm thanh. Như ý, Hải Châu Trường Hà kiếm phái Lạc Phu tử đến đây muốn chết. Theo không ngừng chiến đấu cùng với chiến đấu phạm vi kéo dài, lúc này, Trương Khắc cùng rất nhiều nguyên thần ở giữa khoảng cách đã cách biệt gần ngũ bách trượng xa. Đây là một cái đối với song phương đều vô cùng khoảng cách an toàn, vừa có thể chuẩn bị chu đáo thủ đoạn công kích của mình, cũng có thể đối với công kích của đối phương làm ra ứng đối. Trương Khắc đôi lông mày nhíu lại, từ Lạc Phu tử kiên quyết, không sợ, thậm chí có mấy phần đau buồn trong kiếm thế, bén nhạy phát giác hơi khác nhau. Thân niệm đảo qua, phát giác nguyên bản đã xu thế tản ra nguyên thần khí tức quang trụ lần nữa ngưng luyện. Rõ ràng có người đem những người này một lần nữa chỉnh hợp, cái này đối chính mình cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thử, một đám trăm phương ngàn kế mưu đoạt người khác bảo vật, không từ thủ đoạn giết hại người khác đệ tử, hợp lực uy hiếp người khác sinh tử ngụy quân tử lại còn sinh ra cảm giác tự hào. Cũng không biết ngày người đời sau luận đến chuyện này có thể hay không phỉ nổ một tiếng. Phi, vô sỉ đến cực điểm. Giọng Trương Khắc không nhanh không chậm, nhưng ở tiên công thần thông gia trì, cứ thế tại Lạc Phu tử kiếm khí Trường Hà cận thân phía trước truyền đến trong thai của mỗi người. Trong chớp nhoáng này, trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi bị nhiễu loạn mấy phần. Trên bầu trời hơn 200 đạo màu sắc rực rỡ, khí thế ngang nhiên nguyên khí quang trụ lập tức khí thế tán loạn không thiếu. Mà kiếm khí Trường Hà cái kia thẳng tiến không lùi, kiên quyết xung phong kiếm thế cũng không nhịn được hơi chậm lại. Úy Lam giới tại mấy chục vạn năm phía trước cũng là cực kỳ hỗn loạn, trong thiên hạ người tu hành bẻ cánh rất nhiều. Trong đó không thiếu ma tu, tà tu rất nhiều tam quan cực kỳ bất chính môn phái, lấy người luyện pháp, phản nghịch luân thường lý niệm cũng có rất nhiều. Nhưng bởi vì nhân loại bản năng sẽ đối với mỹ hảo, trật tự hướng tới, cơ hồ vẫn luôn tại đả kích lấy những thứ này tà tu. Mấy người từng đời một truyền thừa đến bây giờ, trong đó số nhiều tà đạo tông phái sớm đã hủy diệt, số ít một chút tà đạo tông môn mượn gió bẻ măng thay đổi môn đỉnh lên mở. Hợp Hoan giáo chính là một cái trong số đó. Tới rồi bây giờ, vô luận là người bình thường vẫn là tu hành người, trong lòng đối với thiện và ác, đúng và sai vẫn có cơ bản nhận thức. Mình làm qua sự tình chính mình rõ ràng nhất, gạt được người khác không gạt được chính mình. Lúc này bị Trương Khắc vô cùng gay gắt nói đưa ra, suy nghĩ của tất cả mọi người không khỏi theo Trương Khắc lời nói vì đó kéo dài. Tương lai thế nhân sẽ ý kiến gì hành vi của chúng ta đâu? Tôn nghiêm là cho mình nhìn sao? Không phải, đó là hiện ra cho những người khác nhìn. Thử nghiệm nhất sinh, nguyên bản bi phẫn, đau buồn khí thế lập tức có thêm vài phần lòng dạ không đủ. Tạ Ngọc Văn nhìn thấy đám người lòng dạ chịu tự, không khỏi ám kêu không tốt. Cái này như ý chân quân miệng lưỡi cỡ nào sắc bén, mấy câu liền đem mọi người tâm trí tước. Càng làm hắn hơn để ý chính là mình vừa mới gây nên mọi người đấu trí, há không thất bại trong gan tấc. Mặt khác, hắn đem ánh mắt nhìn về phía kiếm khí ngang dọc Lạc Phu tử. Đối mặt quần quần lấy cho con sóng lớn màu trắng kiếm khí Trường Hà, Trương Khắc thần tình hơi có vẻ trịnh trọng. Kiếm tu tính công kích cực mạnh, am hiểu nhất khiêu chiến vượt cấp, mình đạo lữ Thanh Mi chính là ví dụ điển hình nhất. Lạc Phu tử thi triển kiếm thuật cùng Thanh Mi đồng xuất nhất mạch, cũng là lấy kiếm khí hóa hình đả thương địch thủ. Trương Khắc phát giác kiếm khí này, Trường Hà mỗi một giọt nước đều là do một tia tinh thuần kiếm khí tạo thành, như vẹn vẹn chỉ là cái này một tia kiếm khí, tối đa chỉ có thể đối với Kim Đan chân nhân tạo thành uy hiếp. Chỉ khi nào cái này mấy trăm vạn đạo kiếm khí hội tụ vào một chỗ, lượng biến dẫn đến chất biến, đạo quân phía dưới không người có thể trực anh kỳ phong. Kiếm khí thủy triều phun trào thời điểm, hư không đầu tiên là bị cắt đứt thành giống như phá toái thấu kính vậy không gian mảnh vụn. Sau đó cái này không gian mảnh vụn lại không ngừng mà bị phân liệt, phá toái. Xa xa nhìn lại, cái này thao thiên cự lãng giống như từ vô tận hư không chi trùng phun ra ngoài. Những nơi đi qua liền liên thiên mà giữa nguyên khí đều bị kiếm khí phai mở. Trường Hà kiếm phái lục đại kiếm thuật một trong, thiên hà treo ngược khoảng cách kiếm khí Trường Hà cuốn tới còn có gần 2 bách trượng viễn, Trương Khắc đã cảm thấy mình bị kiếm ý khóa chặt. Bực này kiếm khí công kích gần chứa kiếm ý cùng lực lượng phát tác, chỉ dựa vào trốn là không giải quyết được vấn đề. Lại kiếm khí này Trường Hà chính là kiếm tu kiếm ý ngưng kết cũng không phải là ngũ hành chi lực, ngũ sắc thần quang không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất. Đấu chương xong, chương 736, Lôi thủy chi chiến chương 736, Lôi thủy chi chiến Trương Khắc không dám thất lễ, xoay tay phải lại, màu vàng sẩm khối rú bịt đã trong lòng bàn tay xoay tròn lấy xuất hiện. Tâm niệm vừa động, lòng bàn tay khối rú bịt nhanh chóng xoay tròn, theo khối rú bịt nhanh chóng ca ca xoay tròn, một thanh trứng gà kích thước, dài đến 9 thước màu bạch kim trường côn xuất hiện tại Trương Khắc trong tay. Động tiên hóa binh. Trương Khắc trước đây cùng huyết vụ chân quân chém giết thời điểm lĩnh ngộ ra cái này đem bản mệnh phù ẩn chứa động tiên bí cảnh diễn hóa thành võ khí phương pháp. Tạm thời còn chỉ có thể diễn hóa ra côn bổng cái này một đơn giản nhất hình thái. Bằng vào cũng chỉ là động tiên bí cảnh tự có trọng lượng cùng phòng ngự, nhưng cái này đã đầy đủ. Chỉ cần không có đánh nát một phương tiểu thế giới sức mạnh liền không cách nào đối nó tạo thành tổn thương. Là Trương Khắc tất cả thủ đoạn bên trong lực phòng ngự thủ đoạn mạnh nhất, không có cái thứ hai. Mắt thấy kiếm khí Trường Hà biến thành mấy chục trượng thao thiên cự lãng đi tới trước mặt ba chỗ, sắp đem chính mình nghiền diện. Trương Khắc tương tay phải một bạch kim trường côn tùy ý vén cái côn hoa, giống như trong mộng cảnh cái kia vô pháp vô thiên giống như con khỉ đem trường côn trước người vũ động ra. Hô hô hô. Võ hạnh bên trong dùng côn cảnh giới tối cao chỉ có một, hát nước không vào. Làm Trương Khắc tương trong tay trường côn múa mở, toàn thân trên dưới tràn ra từng vòng bạch mang, liền đạt đến cái hiệu quả này. Có thể không gian đều có thể yên diệt, bể tan cảnh kiếm khí Trường Hà đụng vào vũ động trường côn bên trên thời điểm, vô tận kiếm khí trong nháy mắt băng giải. Lạc Phu Tử không khỏi giật nảy cả mình, hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy có thể ngạnh kháng Trường Hà kiếm khí đối thủ. Không kịp ngâm nghĩ nữa, tâm niệm vừa động, vô tận kiếm khí Trường Hà như gió lốc nhanh quay ngược trở lại, tạo thành một cái kiếm khí khổng lồ vòng xoáy cuốn về phía Trương Khắc. Trương Khắc phía trước kiếm khí Trường Hà biến hóa ti hào bất dư để ý tới, mãnh liệt mà đưa tay bên trong trường côn lao nhanh chuyển động mấy trăm lần, trực tiếp đem trước mặt kiếm khí vòng xoáy xoắn nát. Cùng lúc đó, tay trái mâu trung nhị chỉ vòng lên hướng ra phía ngoài bắn ra, một đạo màu đỏ nhạt dây tóc như thiểm điện xuyên không mà ra. Đây chỉ là thông thường thất chuyển hồng liên du ti phù kiếm, cái kia ẩn chứa bất bình kiếm ý lại tế luyện phi kiếm bây giờ tại hắn trong phổi bảo dưỡng. Lúc này Lạc Phu Tử đang ẩn vào kiếm khí Trường Hà bên trong điều chỉnh bị Trương Khắc nhiễu loạn kiếm khí Trường Hà, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia báo động. Thầm kêu một tiếng không tốt, vừa muốn vừa người ngự kiếm mà đi, đột nhiên có một tí nhàn nhạt dây đỏ ở trước mắt chợt lóe lên. Một đạo dây tóc từ Lạc Phu Tử mi tâm lọt vào sọ phía sau xuyên ra, trên không trung nhanh chóng xoay tròn mấy vòng phía sau bay trở về đến Trương Khắc đầu ngón tay tán đi. Lạc Phu Tử trong mắt thần quang tiêu tan, cả người từ trên không hướng rơi xuống, trong nháy mắt liền bị lấy mất đi khống chế kiếm khí rào thành phi cho. Tạ Ngọc Văn ngừng thở nhìn xem vũ động trường côn Trương Khắc, trong lòng không khỏi buồn bã. Ở trước mắt cái này hơn 200 nguyên thần chân quân ở bên trong, Lạc Phu Tử thực lực coi như là tương đối cường đại rồi. Nhưng hắn cái kia khiến cho mọi người vì đó biến sắc sợ hãi kiếm khí Trường Hà cư nhiên như thế dễ dàng liền bị Trương Khắc phá giải. Cái kia trường côn là cái gì pháp bảo, vậy mà như thế cường đại. Làm Lạc Phu Tử bị chạm chết về sau, lập tức lại có một người từ trong đội ngũ xông ra. Viêm Châu Xí Nhật Tông Tống Tổng Thọ khiêu chiến. Theo âm thanh vang lên còn có một luận như là mặt trời chói chang ánh sáng nóng bỏng. Tạ Ngọc Văn không để ý đến hắn cùng với Trương Khắc chiến đấu, lúc này hắn đã nhìn ra, đơn đả độc đấu tại chỗ hơn 200 chân quân không một người là Trương Khắc đối thủ. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể không ngừng nghỉ chút nào mà phái ra nhân thủ cùng Trương Khắc dây dưa khiến cho không cách nào khôi phục pháp lực cùng cái khác hao tổn. Nghĩ đến Tống Tổng Thọ cũng là đợi ra cái này một điểm, mới tại Lạc Phu Tử bị chém một giây sau liền xông tới. Tạ Ngọc Văn ngưng thanh nói, có vị nào đạo hữu biết như ý chân quân trong tay trường côn là cái gì pháp bảo? Một cái Lai Châu nguyên thần chân quân do dự phút chốc, mở miệng nói, hơn 100 năm trước, Bắc vực ngũ phẩm tông môn Ầm Mình Tông huyết vụ chân quân bị như ý chân quân đánh giết, nghe Vân Tiêu Thiên cung đạo hữu đã nói giống chính là bị một cây trường côn một kích bị mất mạng. Hơi làm dừng lại, người này lại nói, huyết vụ chân quân là động thiên cảnh chân quân, mà hắn là bị mẫn diệt bản nguyên trực tiếp giết chết. Đến nỗi cái này trường côn là lai lịch gì lại không người biết được. Ti, như thế nói đến, cái này như ý chân quân còn tính là nương tay a. Bảo vật này thậm chí ngay cả ẩn chứa kiếm ý kiếm khí đều có thể xoắn nát, khó đối phó à? Có khác một cái nguyên thần chân quân trần chờ nói, hiện tại xem ra cái này như ý chân quân am hiểu chính diện đối quyết, không bằng thay cái phương pháp thử xem. Tạ Ngọc Văn bộ nói, cái gì pháp tử? Người kia nói, ta am hiểu triệu hoán, nhìn xem có thể hay không lấy chiến thuật biển người làm bị thương hắn. Đám người thảo luận một hồi, cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể thử nhìn một chút. Mọi người ở đây nói chuyện đứng không, Tống Tổng Thọ đã bị Trương Khắc tiện tay nhất tiên đánh giết. Người kia lập tức từ trong đội ngũ phi thân mà ra, lớn tiếng quát lên, Trung Châu Thiên Sư giáo Mai Thế Hiển truyền tới để lĩnh giáo. Đang khi nói chuyện, Mai Thế Hiển đưa tay đem bổn mạng của mình pháp bảo tụ binh lệnh kỳ ném trên không trung. Mai Thế Hiển tay phải biển chỉ điểm ra một đạo kim quang bắn tới không trung lệnh kỳ phía trên lệnh kỳ lớn lên theo gió, trong khoảnh khắc liền đã có số bách trượng lớn nhỏ. Chương 736, Lôi thủy chi chiến 2, chương 736, Lôi thủy chi chiến 2, cự đại kim sắc tam giác lệnh kỳ trên không trung phóng ra vô tận kim sắc quang mang. Mai Thế Hiền chân đạp hư không đạp cương bộ đấu dựa theo cản, đổi, cách, chấn, tuấn, khảm, cấn, khôn phương vị bắt quái trước sau chuyển động, trong miệng lớn tiếng quát lên, Thiên Đồng Thiên Đồng, Cửu Huyền Sát Đồng, Nam Đinh Đô Ti, Đàn Hà Hải Hướng. Thiên Đinh Lực Sĩ, Thành Nam Ngự Hung, Thiên Chiếu Kích Lệ, Uy Bác Ngầm Phòng. 30 vạn binh, Vệ Nga Cửu Trọng, Tích Thi Thiên Lý, Đáng Tả Tích Binh. Ngũ Nhạc Phá Vỡ Nghiêng, Sai Khiến Vạn Linh, cấp cấp như luật lệ. Đây là Thiên Đồng chân quân chú có thể sai khiến thiên hà thủy binh, là nhất đẳng đạo binh triệu hoán thần thông. Mai Thế Hiền buồn này làm cho vừa ra khỏi miệng thời thượng chỉ có một mình hắn hô hòa, có thể theo hắn dẫn động trật tự lực lượng phát tắc, thời gian dần qua liền có thiên địa thanh âm phụ họa theo đôi. Trong chốc lát, giữa thiên địa chuyển đến liên miên không dứt tiếng vang, kỳ âm trầm chất, trùng trùng điệp điệp, vang vọng bất tiêu. Ngay sau đó Mai Thế Hiền chấp động thân hình bay đến giữa không trung, một tay lấy trên không cái kia số bách trượng kim sắc lệnh kỳ kình tại trong hai tay. Liền thấy hai tay của hắn cầm cờ ra sức tả hữu lay động đại kỳ, mà hắn mỗi một lần lay động cờ xí đều có vô số kim sắc lưu quang theo mặt cờ xoay tròn bay ra, hóa thành vô số thân mang ngân nón trụ ngân giáp thiên binh thiên tương. Những thứ này thiên binh thiên tương phủ nhất hiện thần, liền trên không trung mạnh nhất dậm chân. Ào ào ào. Trong khoảnh khắc, trong thiên địa nguyên khí liền đã hóa thành nước hành chi lực, diễn hóa ra một đầu vân khí sông lớn. Ba vạn thiên hà thủy binh chân đạp nguyên khí sông lớn, nhấc lên số cao trăm trượng thủy triều. Mai Thế Hiền tại số bách trượng hứa cao kim giáp kim nón trụ thiên tướng bảo vệ đồng dạng lướt sóng mà đến, theo hắn đông nhiên vung trong tay kim sắc đại kỳ. Ba vòng kim quang tự đại kỳ trung hoàn hình bắn ra mà ra bao trùm đến chung quanh ba vạn thiên hà thủy binh dưới chân. Vô số thủy binh cơ thể trong nháy mắt bành trướng cất cao nửa thước, binh khí phong mang đại thịnh, dưới chân vân khí vừa di động tốc độ nhanh hai thành không thôi. Tụ binh lệnh kỳ tam đại quang hoàn một trong, cự lực tụ binh lệnh kỳ tam đại quang hoàn một trong, phá giáp tụ binh lệnh kỳ tam đại quang hoàn một trong, hành vân chỉ này còn không tính xong, Mai Thế Hiền tay áo phải nhất dương, mấy ngàn kim sắc đậu nành bày ra. Tinh luyện sau đậu nành lập lòe kim quang ở giữa không trung thứ tự nổ tung, hiện hóa ra một thành viên viên buộc tóc khăn vàng, bắp thịt cuộn cuộn, hoàng quân xích úc, chiều cao chín thước hoàng cân lực sĩ. Mai Thế Hiền hai tay lay động lệnh kỳ hướng về trường khắc chỗ phương hướng chỉ một cái, quát lên, thiên đỉnh chiếu lệnh, chu. Mấy ngàn hoàng cân lực sĩ cùng ba vạn thiên hà thủy binh đồng thời lớn tiếng đáp, tây. Oanh long long. Trong chốc lát, mây đen cuộn cuộn, sấm sét vang rội, số vạn thiên binh thiên tương điều khiển thiên địa nguyên khí nhấc lên số cao trăm trượng thao thiên cự lãng trên không trung dũng động, mang theo phong khỏa mưa trùng trùng điệp điệp hướng về trường khắc xuống tới. Kỳ thực Mai Thế Hiền bộ thần thông này thuật pháp càng thích hợp đại quy mô chiến đấu. Trung Châu bây giờ bảy quốc cùng tồn tại, lẫn nhau chợt có chinh chiến, các phái người tu hành tất cả nhập chủ quốc gia hiệu lực, vì vậy bọn hắn đều đạo pháp thần thông càng thiên về tại đại quy mô tụ quần chiến đấu. Lúc này dùng cái này cùng Trương Khắc đối địch, cũng là cảm giác Trương Khắc một người năng lực chiến đấu quá mạnh, muốn tìm một chút Trương Khắc sơ hở. Sớm tại Mai Thế Hiền đạp cương bộ đấu thời điểm, Trương Khắc cũng bày ra động tác. Hắn đầu tiên là đem bạch kim trường côn thu hồi, vật này thi triển lúc đối pháp lực thần hồn phụ tại cực lớn bình thường đều đối thủ lại phải không giá trị hắn sử dụng bảo vật này. Ngay sau đó tâm niệm vừa động, tay phải mở ra, màu bạch kim hào quang tại lòng bàn tay bắn ra, qua trong dây lát tạo dựng ra một bộ quyền trục. Quyền trục hướng hai đầu bày ra, cho thấy một đoàn lôi vân đồ án. Tiện tay thăm dò vào cuộn tranh mặt, một tay lấy cái này lôi vân bắt đi ra ném trên không. Quát lên, đi. Cái kia một đoàn lôi vân bị hắn từ trong quyền trục ném ra ngoài, lập tức cùng trong thiên địa nguyên khí phát sinh qua lại. Lôi vân quần quật lấy lao nhanh lan tràn ra phía ngoài, chỉ là hô hấp ở giữa, cái này lôi vân đã là bao phủ nửa bầu trời mây đen như hải sóng như thế ở giữa không trung lan lộn. Ẩn ẩn có thể thấy được lôi vân phía trên giống như có bóng người đang lắc lư. Sau đó, Trương Khắc năm ngón tay trái búng ra bay trọn, từng đạo vân triện phù văn từ đầu ngón tay sinh ra. Nhất thời có trắng kim vân triện phù văn tại hư không chi trung dục dục phát quang. Sắc lệnh, ngũ lôi cương chú một bước tiên lôi động, hai bước mà thủy thông, ba bước lôi hỏa phát, bốn bước phích lịch thông, năm bước triệu lôi dùng. Ngũ lôi phong bá, lôi điện làm theo, lôi hỏa nhanh chóng lên, điện bạc nhanh chóng chạy, phi xương việt búa, tinh cương bộ đến, cùng ta đi đầu, cấp cấp như luật lệ. Trên tầng mây ẩn ẩn có thiên địa thanh âm quanh quẩn. Sắc lệnh cùng thiên địa pháp tắc tương dung. Đầy trời vân khí tùy theo mà phụ, giữa tầng mây, lôi quang điện mang xuyên thẳng qua gạo thét nguyên bản số bách trượng lớn nhỏ đám mây trong chớp mắt kéo dài 10 dặm phương biên. Một tòa tứ tứ phương phương lôi trạch phủ đệ tại tầng mây bên trong xuất hiện, nhị thập tứ lôi bộ chúng tướng thân ảnh chậm rãi từ lôi phủ trung sinh ra. Từng cái tài hoa xuất chúng, hình thái khác nhau, hoặc chấp đao bữa, hoặc kình quang mâu, duy nhất giống nhau chính là quanh thân ánh chớp có nhiều, phích lịch tùy hành trương khắc sau lưng hiện hóa ra một tòa thiên đông nguyên cương trung su lôi phủ lần lần có ngũ sắc lôi quang lấp lóe. Mà ở ngũ sắc lôi quang bên trong lại có một đạo tử sắc lôi điện cùng một đạo kim sắc hồ quang điện trong lôi phủ đốn lượn nhảy lên, mỗi một lần hồ quang điện chớp động, lôi phủ liền rõ ràng một phần. Trương Khắc bên ngoài thân lôi quang cùng sau lưng lôi phủ kêu gọi kết nối với nhau, mãnh liệt giơ tay lớn tiếng hô quát nói, lôi bộ chúng nghe lệnh. Trên tầng mây, đến không hết lôi bộ thần đem toàn bộ giơ lên trong tay kỳ bản pháp khí. Đồng thanh quát lên, ấy. Kêu một tiếng này, trên bầu trời lôi quang đại tác, ùng ùng lôi thanh vô thiên cái địa vang lên. Trương Khắc chỉ một ngón tay lướt sóng xung phong mấy vạn thiên hà thủy binh, lớn tiếng quát lên, Vũ Vương lôi thần, ta biết tên. Hô chi là tới, nhanh chóng roi địa đỉnh. Theo âm thanh những cảm giác, vạn thân mặn nghe, lục đinh lục giáp, lôi tương lôi binh. Thế nguyện cứu dân, đại thiên làm theo, cấp cấp như luật lệ. Đông đảo lôi bộ thần đem tề tề phát một tiếng hô, lôi vân lăn lộn ở giữa, nhị thập tứ lôi bộ thần tướng riêng phần mình xuất lĩnh bản bộ thiên binh khống chế lôi vân xông về phía trước cùng mấy vạn thiên hà thủy binh chiến đến một chỗ. Tạ Ngọc Văn mấy người đông đảo nguyên thần chân quân nín hơi ngưng thần nhìn xem trên không hai đoàn vài dặm phạm vi lớn nhỏ mây đen từ hai cái phương hướng xung va vào nhau. Mơ hồ nghe đến tầng mây bên trong vô số âm thanh tại đồng thanh hò hét. Phục chân quân pháp chỉ, chú ma pha tà. Oanh long long. Nguyên bản thanh thiên bạch nhật qua trong giây lát liền đã mây đen dày đặc, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngay sau đó chính là lóa mắt giống như thái dương nổ tung một dạng lam bạch ánh chớp tràn ngập tại trong thiên địa mỗi một cái xo xỉnh. Oanh một oanh một oanh. Gió táp mưa sa, lôi điện đại tác. Mưa rào tầm tã như thiên hà sụp đổ, phát tiết xuống. Một sát na này, giữa thiên địa chỉ có vô tận lôi quang điện mang nối liền đất trời quyện vào nhau. Trong tầm mắt ngoại trừ lam bạch nhị sắc quang mang lại không vật gì khác. Cho dù vài giây sau quang mang tiêu tan, trong mắt vẫn như cũ có lưu lại điện mang đang lóe lên. Trong hai cũng vẫn như cũ có liên miên không dứt lôi thành tại chấn đãng. Chờ thiên địa lần nữa khôi phục sau khi bình tĩnh, trên không một đóa mấy trượng lớn nhỏ màu xám chỉ hoa xoay tròn lấy vẩy xuống cánh hoa, dần dần khô nguy ẩn tại hư không chi trung. Ngoài ra chính là một đoàn chỉ còn lại bách trượng lớn nhỏ mây đen đang lăn lộn lôi vân, mặc dù thu nhỏ, có thể lộ ra sát khí nhưng là càng phát mà đủ. Tầng mây bên trong từng mặt không trọn vẹn kỳ bàn dưới, một thành viên viên lôi bộ binh đem trong mắt lôi quang bắn ra, uy sát khí thẳng mọi người âm thầm hấp khí không thôi. Ngày xưa thiên đình dưới trướng, lôi bộ chúc đấu mộ nguyên quân dưới trướng, thiên hà thủy binh thuộc thiên đồng nguyên soái thân binh. Thủy binh thực lực vốn cũng không như lôi bộ cường đại, phải biết lôi đấu hai bộ thế nhưng là thiên đình chủ chiến binh chủng. Nhưng thiên đình sớm đã hủy diệt, bây giờ Trương Khắc cùng Mai Thế Hiền gọi tới những thứ này binh tướng chỉ là thiên địa pháp tắc cố hiện ra. Vốn là hai người vô luận từ thực lực cùng số lượng cũng là Mai Thế Hiền thiên hà thủy binh càng tốt lớn mạnh một chút. Dù sao Mai Thế Hiền một đời đều đang nghiên cứu đạo binh triệu hoán chi thuật, mà bổn mạng của hắn pháp bảo càng có thể tăng cường đạo binh thực lực. Có thể thật tình không biết Trương Khắc cái này thiên đông nguyên cương trung su lôi phủ cùng đi qua đã rất khác nhau. Trước kia Trương Khắc tu luyện ra thiên tâm ngũ lôi chính pháp phía sau liền có thể thi triển nhất khí hỗn nguyên âm dương lôi pháp. Về sau từ xung tiêu trong tay đổi được nhất niệm sinh diệt lôi pháp, cái này nhất niệm sinh diệt lôi pháp lại xưng sinh diệt tử lôi, hắn liền coi đây là hoạch tâm thành lập được thiên đông nguyên cương trung su lôi phủ. Phía trước Trương Khắc đánh giết mê thần phu nhân Điêu Phán Nhi về sau, từ lối chiến lôi đại ở bên trong lấy được một môn khác lôi pháp. Chu Tả thần lôi từ đó, Trương Khắc tâm tâm niệm đọc tử tiêu thần lôi đã có 7 loại tu thành, chỉ có lục thần ma lôi còn chưa thu được. Nhưng dù vậy, thiên đông nguyên cương trung su lôi phủ ở trong đó lôi pháp ra chỉ uy lực đã là cực mạnh. Vì vậy đang cùng Mai Thế Hiền ra chỉ thiên hà thủy binh cùng hoàng cân lực sĩ lúc chiến đấu, trực tiếp tồi khô lạp hủ đem hắn nghiền thành tạt bã, liền Mai Thế Hiền cũng không thể may mắn thoát khỏi bị lôi quang nổ thành phi cho. Theo Trương Khắc tâm niệm khẽ động, bách trượng lớn nhỏ lôi vân tụ tập thành về tới Trương Khắc trong tay. Bằng vào không chọn vẹn lôi vân đã vô pháp đối kháng bất luận cái gì một cái nguyên thần chân quân, Trương Khắc dứt khoát đem hắn thu hồi quyển trục bên trong tu dưỡng sinh tức. Trương Khắc cùng Mai Thế Hiền trận này đạo binh đại chiến thanh thế cực kỳ hùng vĩ, cơ hồ bao phủ đồng lai hải vực bầu trời bách lý phương biên. Cái kia số vạn thiên binh thiên tướng tại vân trung chém giết tranh đấu tràng diện rung động tất cả mọi người ở đây. Liên ẩn vào kẽ hở không gian bên trong đại tiểu đồng lai đảo bên trong nam tông đệ tử đều thấy hoa mắt thần rời. Bọn hắn xưa nay ở giữa chỉ biết là trưởng môn Như Ý chân quân thực lực rất cường đại, có thể từ đầu đến cuối không có một cái rõ ràng khái niệm. Thẳng đến Trương Khắc phất tay triệu hoán lôi vân nhất cử đánh giết số vạn đạo binh sau đó, mới cuối cùng minh bạch Trương Khắc thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Giữa không trung, đông đảo nguyên thần chân quân vẫn rung động mới vừa cái kia một hồi đạo binh đại chiến. Đột nhiên, bên hai lần nữa truyền đến Trương Khắc cái kia mang theo tử tính rõ ràng lãng thanh âm. Cái tiếp theo. Tấu chương xong, chương 737, này, mù lòa, cảm tạ Hàn Bảo Bảo cá mập lớn khen thưởng, chương 737, này, mù lòa, cảm tạ Hàn Bảo Bảo cá mập lớn khen thưởng, thẻ ngắt. Trương Khắc cùng Mai Thế Hiền một hồi đạo binh đại chiến quá mức rung động. Mặc dù phân thắng bại chỉ ở trong khoảnh khắc, nhưng vô luận là Mai Thế Hiền vũ động đại kỳ triệu hoán ba vạn thiên hà thủy binh, vẫn là Trương Khắc hiệu lệnh nhị thập tứ lôi bộ binh tướng tràng diện thực sự quá hùng vĩ. Mọi người ở đây cũng coi như là kiến thức rộng, thế nhưng không có mấy cái gặp qua bực này cảnh tượng hoành tráng. Bất quá đây cũng rất bình thường, kim đan cảnh không sử dụng ra được bực này thần thông thuật pháp. Chờ đến nguyên thần cảnh, coi như xuống tử thủ cũng giết không được người, ngược lại sẽ kết lên thủ án. Vì vậy lúc bình thường dưới, nguyên thần cảnh người tu hành động thủ số lần cũng không phải là rất nhiều. Lần này đám người xem như mở rộng tầm mắt, không nói cái kia triệu hoán đạo binh thực lực như thế nào, đơn cái kia phô thiên cái địa số vạn đạo binh giao chiến tràng diện khí thế liền vô cùng hùng vĩ. Mà nhị thập tứ lôi bộ chúng tướng cậy vào thiên đông nguyên cương trung su lôi phủ xem như đầu mối then chốt, tụ hợp lực lượng trực tiếp một kích hủy diệt mấy vạn thủy binh liền càng thêm mọi người run sợ. Để tay lên ngực tự vấn lòng, công kích như vậy chính mình đỡ được sao? Do đó, làm Trương Khắc lại một lần nữa hô lên cái tiếp theo thời điểm, trong lúc nhất thời vậy mà không một người xuất chiến. Hả? Trương Khắc có chút không giải thích được nhìn xem phía trước, vừa rồi liên tiếp nguyên thần xuất chiến làm cho hắn không có chút nào nghỉ ngơi thời gian, đối với hắn tạo thành áp lực cũng là không nhỏ. 229 tên nguyên thần chân quân, hiện tại chính mình mới đánh 19 tràng, như thế nào đột nhiên lập tức không người xuất chiến đâu. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, hắn cũng không có nhìn ra bản thân một kích kia cấp cho người bên cạnh rung động. Trương Khắc từ tu hành đến nay, có gần nửa thời gian đều đang cùng người chiến đấu. Không nói tại Úy Lam giới chiến đấu, quang giới vực ra chiến đấu cũng không biết có bao nhiêu. Hoàn đạo thế giới, thanh không giới, mê vụ bí cảnh, hư không chiến trường, u minh giới nếu bản về kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Úy Lam giới nguyên thần chân quân thật đúng là không nhất định có mấy cái mạnh hơn hắn. Lại bởi vì tính tình của hắn, hết lần này tới lần khác còn ưa thích mãng nhất ba, lúc nào cũng tiến hành độ khó siêu cao chiến đấu. Cái này cũng dẫn đến của hắn tầm mắt muốn so với bình thường nguyên thần chân quân cao nhiều lắm, cho nên một kích đánh giết Mai Thế Hiển số vạn đạo binh tại hắn mắt lý căn bản không tính là gì. Ngày xưa vô luận là thanh không giới ma trùng chi kiếp, vẫn là hư không trùng tộc đại chiến, Trương Khắc bằng vào thứ thanh trung đánh chết sinh linh đâu chỉ ước vạn, chỉ là đánh giết số vạn đạo binh, hắn thấy thật sự là tình cảnh nhỏ mà thôi. Chờ giây lát, thấy không có người đáp lại, Trương Khắc lại nói, vị nào đạo hữu đến đây chỉ giáo? Số ngoài trăm trượng đông đảo nguyên thần chân quân thần sắc có chút khó coi, Tạ Ngọc Văn hai mắt đảo mắt đám người, trầm giọng nói, nhưng có người xuất chiến, nếu là không người ra mặt, vậy cũng chỉ có thể dựa theo danh sách trình tự điểm danh. Lời vừa nói ra, lập tức chọc giận mấy người. Đây không phải nói rõ đám người nhát gan sợ chết sao? Ách, mặc dù đây là sự thật, có thể nói ra liền không thế nào dễ nghe rồi. Vân Hà Tông Mẫn Tùng phát lạnh mở miệng với nói, Tạ đạo hữu, chúng ta phần lớn đến từ đông vực các nơi, lẫn nhau không chi phối, cũng không có một cao thấp. Người đây cũng là câu thông đại gia kết mọi người, lại là bài binh bố trận đối địch. Làm gì, Tạ đạo hữu là muốn làm cái này 229 nhà tông môn minh chủ rồi sao? Muốn hay không hỏi một chút Vân Tiêu Thiên Cung, xem bọn hắn có ý kiến gì hay không? Tạ Ngọc Văn sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Đang ngồi cũng là nguyên thần chân quân, một đời kinh nghiệm lịch duyệt phong phú bực nào, đương nhiên sẽ không đem Mẫn Tùng phát lời nói quả thật. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nói ra như vậy cũng có chút làm người buồn nôn rồi. Tạ Ngọc Văn vừa muốn mở miệng, bên cạnh cái kia tóc trắng hồng nhan nữ tử xinh đẹp hơi không kiên nhẫn rồi. Thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hồng quang bay ra, trên không lưu lại nàng lộ ra mấy phần âm thanh khinh thường. Thật con mẹ nó không giống cái gia môn. Sau đó liền nghe được nàng mang theo càn rỡ một tiếng âm thanh hò hét. "Này, mù lòa, chớ nên càn rỡ, Viêm Châu Thần Vũ môn lôi thập tam đến đây chứ ngươi." Liền thấy nàng ngửa đầu phát ra một tiếng cùng tiếu, tay phải chấn động, một đạo dây đỏ như thiểm điện bắn về phía Trương Khắc. Trương Khắc nhất dậm chân, vang một tiếng hóa thành một đạo kim quang phi túng ra bách trượng viễn. Giang hồ càng già, lòng can đảm càng nhỏ. Chịu qua vô số lần bởi vì sơ suất, xem thường người khác mang tới giáo huấn về sau, hôm nay Trương Khắc diện đối với bất kể đối thủ nào cũng không dám xem thường. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Vậy mà hắn đã rất cẩn thận mà tránh ra bên ngoài trăm trượng rồi, nhưng không ngờ vẫn là mắc lửa. Lôi thập tam phát ra đạo kia dây đỏ là một kiện tứ phẩm tiên thiên linh bảo, tên là Tình Ti Kết. Tác dụng chỉ có một, cái kia chính là có thể đem chính mình cùng mục tiêu chặt chẽ mà nối liền cùng một chỗ mà không xa rời nhau. Tình Ti dây dưa, đến chết mới thôi. Rất nhiều năm trước đó, Trương Khắc từng gặp phải có người sử dụng tới một chủng loại tựa như bảo vật hồng tiên thiên. Bất quá món kia bảo vật cần hai người dùng chung có thể đem chính mình thuấn gian truyền tống đến mục tiêu dự định trước mặt. Giờ phút này Tình Ti Kết nhưng so sánh hồng tiên thiên bá đạo nhiều. Trương Khắc trơ mắt nhìn xem cái kia một đạo dây đỏ trực tiếp lọt vào bộ ngực mình.